Chương 60, xuất phát điều tra. Chương 60, xuất phát điều tra. Cái kia cùng phòng kêu Dương Phàm, phổ phổ thông thông danh tự. Tại ta còn không có chuyển ra ký túc xá trước đây, hắn vô thanh vô tức. Cũng là tại ta đi về sau, mới cùng chủng mã dần dần quen thuộc. Nghỉ đông kết thúc về sau, bọn họ ước định đồng thời trở lại trường, để lẫn nhau ở giữa có thể có một cái chăm sóc. Hôm nay, lúc đầu tất cả đều bình thường, nhưng lại tại đến giờ cơm thời điểm, chủng mã xảy ra chuyện. Chủng mã ngủ quen thuộc, ta cũng là biết rõ, Dương Phàm biết cũng không có cái gì có thể kỳ quái địa phương. Ai có thể nghĩ, chủng mã cái này ngủ một giấc, liền rốt cuộc chưa tỉnh lại. Các người đi tới đều không có ăn xong. Chờ Dương Phàm cảm xúc thoáng bình phục một chút, ta nhẹ giọng hỏi một câu. Mặc dù ta nóng vội chủng mã nguyên nhân cái chết, nhưng ta cũng biết lúc này không thể sợ hãi người biết chuyện, nếu không rất dễ dàng sẽ đem một chút mấu chốt manh mối sơ hở rơi. Không có. Hắn ngược lại là mang theo một chút thổ đặc sản, nhưng chúng ta ngồi thời gian dài như vậy xe, nơi nào có cái gì khẩu vị a? Dương Phàm lắc đầu, kỳ thật nếu như không phải qua giờ cơm, trường học nhà ăn liền sẽ không lại có bữa tối cung ứng, hắn cũng sẽ không đi gọi chủng mã. Ta lại hỏi mấy cái những vấn đề khác, Dương Phàm trả lời đều không có vấn đề gì, hắn cuối cùng còn phối hợp chúng ta, đem chủng mã từ quê quán mang tới đồ vật chỉ đi ra. Ngươi đi ra ngoài trước a. Bởi vì huyền án đặc tập tổ tra án phương thức có chút kỳ lạ, tại có điều kiện lời nói, bình thường là không cho phép người ngoài quan sát. Chờ xác nhận chủng mã đồ vật sẽ không có bỏ sót về sau, ta liền cho Giang Minh nháy mắt, để hắn mang Dương Buồm đi ra. Giang Minh nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì, vụ án này quan hệ đến ta cùng phòng chủng mã, hắn biết ta không muốn để cho hắn nhúng tay. Chờ bọn hắn đều sau khi đi ra ngoài, ta liền chuẩn bị trên thân trang bị nhiều nhất tầm linh thủy. Đeo lên ngựa tợ lật tịt găng tay, ta tỉ mỉ phun ra, bảo đảm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tồn tại manh mối. Có thể là, chờ ta tra xong về sau, mới phát hiện sự tình căn bản không phải đơn giản như vậy. Chúng mã đồ vật bên trên không có bất kỳ cái gì khả nghi vết tích, tối thiểu nhất có khả năng xác định cùng âm quỷ ác linh không có quan hệ. Trong lòng ta tràn đầy suy sụp khí, bất đắc dĩ đi ra ký túc xá. Lúc này, phiêu lượng cảnh hoa cũng mang theo pháp y tới, tại chúng ta không có bất kỳ cái gì thu hoạch dưới tình huống, bọn họ còn muốn bài tra một lần. Ta cùng Giang Minh tại cửa ra vào trông coi, ai cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ước chừng nửa giờ sau, bọn họ sơ bộ bài tra kết thúc, trừ mấy cái vứt bỏ duy nhất một lần túi nylon, cũng không có bất luận phát hiện gì. Đây là có chuyện gì? Ta chỉ pháp y trong tay duy nhất một lần túi nylon, lúc này mới phát hiện những cái kia túi nylon phía trên hình như có một ít bóng loáng. Đây cũng là dùng để chứa thực phẩm, bất quá đã dùng qua. Tình huống cụ thể, chúng ta có thể muốn mang về xét nghiệm kiểm tra. Pháp y biết thân phận của ta, lập tức nói cho ta biết tình huống. Thực phẩm. Ta lập tức nhíu mày, Dương Phàm phía trước có thể là nói cho ta bọn họ chưa từng ăn qua thứ gì, chẳng lẽ ở trong đó có vấn đề gì sao? Trong lòng nghi hoặc, ta lập tức hành động, lại lần nữa đến tầng một quản lý cờ tới chỗ. Chúng ta thật chưa từng ăn qua thứ gì a? Nhìn ta lại hỏi bọn hắn đến cùng ăn chưa ăn qua đồ vật, Dương Phàm con mắt lập tức liền trừng lớn, hắn cau mày nghĩ nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi, nói ta nhớ ra rồi, ta chính giữa đi vê đút cờ trở về thời điểm, nhìn thấy hắn dùng khăn giấy lau miệng, ta lúc ấy còn cười hắn tới đâu. Hắn cái này nói chuyện, ta lập tức ý thức được chủng mã sẽ ra chuyện rất có thể cùng ăn đồ vật có quan hệ. Chỉ là, những cái kia đồ ăn đều đã ăn xong rồi, ta chỉ biết là hẳn là dầu mỡ thực phẩm, không hề biết tình huống cụ thể. Để pháp y lập tức giải phẫu kiểm tra, xem hắn đến cùng ăn thứ gì. Giang Minh đột nhiên mở miệng, hiển nhiên cũng là phát giác mấu chốt của vấn đề. Ta lập tức nhẹ gật đầu, thông báo ngay tại chuyển thi thể pháp ý đi, trong lòng nghĩ, chủng mã, thật xin lỗi, vì báo thù cho ngươi, ta nhất định phải cho ngươi giải phẫu, tin tưởng ta, đáng thương chủng mã phụ mẫu, nếu như biết chủng mã sau khi chết vẫn dạng này không được căn bình, không biết có cỡ nào thương tâm gần chết. Bất quá tàn khốc hơn chính là, trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản sẽ không biết chính mình nhi tử bảo bối tin chết. Bọn họ cho hắn sinh mệnh, lúc đầu hy vọng hắn khỏe mạnh có tiền đồ, có thể là tử vong lại nằm ngang ở thiên hạ này một mạc nhất nguyện vọng phía trước, hơn nữa còn không có quyền lợi ngay lập tức được báo cho. Trong lòng ta nổi giận càng nhào nặn vào không cách nào nói có rút đau đớn. Không có vấn đề. Pháp y trực tiếp gật đầu đáp ứng, huyền án đặc tập tổ sự tình, ở trong bóp cảnh sát đồng dạng đều là thủ vị. Sau một tiếng, pháp y giải phẫu kết quả đi ra, hắn cầm một cái túi nylon, bên trong chứa chính là một chút thịt cháo. Những này là thứ gì? Ta vô ý thức nhíu mày, mặc dù ở trong bóp cảnh sát huấn luyện thời gian lâu như vậy, thế nhưng nhìn thấy loại này cùng nôn không sai biệt lắm đồ vật, vẫn sẽ có một chút bản năng phản ứng. Tựa như là một loại nào đó động vật nội tạng, tình huống cụ thể cần cẩn thận kiểm tra thực hư, bởi vì các ngươi muốn tương đối gấp. Ta liền đến trước thông báo các ngươi một cái. Pháp y đem in ra kết quả cho ta, đồng thời cho ta một nhỏ phần hàng mẫu. Nội tạng. Ta lúc này liền nghĩ đến thận heo loại hình đồ vật, bởi vì chủng mã thường xuyên nói lấy hình bổ hình, các loại thận cùng roi quả thực chính là hắn thích nhất. Chỉ là, những vật này đã bị nhai nát, căn bản không có cách nào xác nhận, chỉ có thể chờ đợi cụ thể kiểm tra kết quả. Cho ta xem một chút. Giang Minh từ trong tay của ta cầm qua hàng mẫu, trực tiếp dùng tầm linh thủy phun lên. Một cái mắt, ta liền mở to hai mắt nhìn. Lại có âm quỷ ác linh vết tích, mặc dù vô cùng nhạt, nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Xem ra đây chính là hắn nguyên nhân cái chết. Giang Minh thần sắc thay đổi đến ngưng trọng lên, đây là chúng ta chưa từng có đụng phải án lệ. Nhanh lên đi xét nghiệm. Ta lớn tiếng kêu lên, thực sự muốn biết chủng mã đến cùng ăn động vật gì nội tạng, mới sẽ bởi vậy mất mạng. Chờ đợi, là một kiện rất được dày vò sự tình, mai cho đến hừng đông, cụ thể xét nghiệm kết quả mới ra ngoài. Theo dừng thận. Nhìn thấy giấy xét nghiệm bên trên bốn chữ, tâm ta nháy mắt liền giật một cái. Lâm Giang thị là rất không có khả năng có heo rừng bán ra, liền xem như có, cũng không tới phiên vừa vặn tới trường học chủng mã. mà còn chúng mã ăn vẫn là thực phẩm chín, càng thêm không thể nào là tại Lâm Giang thị mua sắm. Như vậy theo rừng thận nơi phát ra cũng chỉ có một cái khả năng. Người quyết định. Ta cầm giấy xét nghiệm tay đã nắm chặt. Giang Minh nhìn thấy ta như vậy, lập tức hỏi một câu. Ta muốn đi trả rõ ràng. Ta nặng nề mà nhẹ gật đầu. Chúng mã cùng ta quan hệ liền cùng ta cùng Giang Minh đồng dạng, hắn tất nhiên ra chuyện như vậy, ta là tuyệt đối không thể không quản lý. Mà còn chúng mã chết lại còn là cùng âm quỷ ác linh có quan hệ, ta càng thêm không thể bỏ mặc không quan tâm. Vậy liền chuẩn bị một chút, sau đó đi nhanh về nhanh. Giang Minh vô vô bờ vai của ta, trực tiếp hướng về cục cảnh sát phía sau tiểu viện đi đến. Chờ ta thu thập xong đồ vật, sắp muốn khi xuất phát, Giang Minh cầm hai bình màu đỏ diệt linh thủy đi tới. Lâm Giang thị cần ta nhìn xem, không phải vậy xảy ra chuyện gì liền không có người quản, những này ngươi cẩn thận thu. Giang Minh tự tay đem diệt linh thủy thả tới trong tay của ta, trịnh trọng dặn dò, một khi gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề, không nên xúc động, lập tức thông báo ta. Trong lòng ta cảm động, đem diệt linh thủy thả tới đặc chế đai lưng phía trên, hồi đáp, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình an trở về. Còn có một câu ta không nói, đó chính là vô luận như thế nào, ta đều sẽ điều tra rõ chủng mã nguyên nhân cái chết, để hắn có thể ở dưới cựu tuyển nhắm mắt. Giang Minh nhẹ gật đầu, đích thân lái xe đem ta đưa đến nhà ga, nhìn thấy ta lên xe, mới quay người rời đi. Chương 61, nửa đường tai nạn xe cộ. Chương 61, nửa đường tai nạn xe cộ. Ngồi đến trên xe lửa, ta mới bắt đầu suy tư chủng mã tử vong bên trong đủ loại điểm đáng ngờ. Các loại động vật nội tạng là chủng mã thích nhất, tại Lâm Giang thị không lấy được, nhưng tại hắn quê quán lại tương đối dễ dàng. Chủng mã quê quán tại tương đối xa xôi vùng núi, nơi đó cùng trong thành phố không giống, bởi vì những năm gần đây động vật hoang dã bảo vệ chính sách, theo rừng loại hình đồ vật càng ngày càng nhiều. Nhớ tới mới vừa khai giảng thời điểm, chủng mã liền tại trong túc xá lớn tán gẫu, đặc biệt tán gẫu, nói hắn quê quán thịt rừng rất nhiều, nếu có cơ hội lời nói, nhất định mời ta thật tốt nếm thử. Ta chưa từng có nghĩ qua, hắn đã từng nói lời nói không những không có thực hiện, ngược lại cũng bởi vì thịt rừng hủy tuổi trẻ tính mệnh. Chúng mã quê quán cùng Lâm Giang thị có mấy trăm km, mà còn chính giữa còn có rất nhiều đường núi, nhất là đến bọn họ bên kia về sau, chỉ là cố gắng liền sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên, ta muốn trước ngồi xe lửa đến bọn họ trong thành phố, sau đó đổi xe xe buýt, cuối cùng mới có thể đến nhà hắn. Lộ tuyến lựa chọn đều là Giang Minh tại ta bên trên xe lửa về sau phát tới. Bởi vì cửa hải cuối năm vừa qua nguyên nhân, từ thành phố lớn đến xa xôi địa khu hành khách rất ít, nhất là giường nằm, vậy thì càng thiếu. Trên đường đi đều vô cùng bình tĩnh, đang ngồi mấy giờ về sau, ta đến chủng mã quê quán một cái địa cấp thành phố. Đổi xe xe tự nhiên không phải vấn đề gì, nhà ga đã có sẵn xe buýt, chỉ cần đừng chọn sai xe liền có thể. Ngồi lên xe buýt, từng đợt tiếng địa phương liền tràn vào trong thai của ta, mặc dù ta miễn cưỡng nghe hiểu được, thế nhưng ta lại nói không đi ra. Còn kém mấy giờ? Ta âm thầm tính toán, liền nhắm mắt lại. Xe buýt rất nhanh liền xuất phát, chính giữa lần lượt có người lên xe xuống xe, chúng ta cũng rất nhanh tới vùng núi. Bởi vì cửa hải cuối năm vừa qua quan hệ, trên núi không nhìn thấy bao nhiêu màu xanh, đại bộ phận đều là khô héo một mảnh. Ta căn bản không có ngắm phong cảnh tâm tư, chỉ là chờ mong nhanh đến chỗ cần đến, nhưng ai nghĩ tới, liền tại một cái quẹo cua giao lộ thời điểm, chúng ta gặp tai nạn xe cộ. Xảy ra chuyện hai chiếc xe là xe cá nhân, đều đã lật nghiêng, người trên xe căn bản là ra không được, mà còn xe còn tại giò xăng. Suối quẩy. Xe buýt tài xế mắng một tiếng, liền muốn lập tức chuyển xe. Sự cố chiếc xe tại giò xăng, ai cũng không biết có thể hay không bốc cháy bạo tạc, bảo trì khoảng cách nhất định là nhất minh xác lựa chọn. Trên xe bất các hành khách nghị luận ầm ĩ, một chút người đã tò mò đứng lên, muốn nhìn một chút tình huống phía trước. Ta vô ý thức nhìn lướt qua, lập tức phát giác có điểm gì là lạ. Hai chiếc phát sinh sự cố xe quá yên tĩnh, hơn nữa còn toàn bộ giò xăng, cái này căn bản liền không bình thường. Dừng xe, ta muốn xuống xe. Ta lúc này liền đứng lên, hướng về cửa xe phương hướng đi đến. Ồn ào cái gì? Không thấy được phía trước xảy ra chuyện sao? Đợi lát nữa lại xuống. Có lẽ là nghe ra ta là người nơi khác, hơn nữa còn vào lúc này đưa ra xuống xe yêu cầu vô lý, tài xế thái độ vô cùng không tốt. Chính là, đừng bởi vì ngươi một người hiếu kỳ, làm hại chúng ta đi theo mạo hiểm. Ngừng xe gì a, đợi lát nữa lại để cho hắn bên dưới. Trên xe buýt các hành khách cũng đi theo quát lớn, căn bản không muốn dừng xe. Nhanh lên để ta xuống xe, ta là cảnh sát. Trong lòng ta gấp gáp, trực tiếp liền móc ra nhân viên cảnh sát chứng nhận. Lần này, trên xe tất cả âm thanh nháy mắt liền yên tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người tò mò nhìn ta, tựa hồ là chưa từng gặp qua như thế cảnh sát trẻ tuổi. Xe buýt tài xế sắc mặt khó coi quay đầu nhìn ta một cái, nhẹ gật đầu, đem chiếc xe dừng lại để ta xuống xe, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn lui về sau. Xe buýt cách ta càng ngày càng xa, xung quanh một mảnh an tĩnh quỷ dị, thậm chí liền một điểm tiếng gió đều không có. Ta không có liều lĩnh, mà là xem trước một chút tình huống xung quanh, phát hiện không có vấn đề gì về sau, mới từ bên hông lấy ra tầm linh thủy cùng diệt linh thủy, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Sự cố chiếc xe còn tại giò xăng, ta không dám xác định có thể bị nguy hiểm hay không, cho nên đi đến không phải rất nhanh. Hai chiếc xe đều là trung đẳng giá cả xe cá nhân, đầu xe nghiêm trọng biến hình, rõ ràng là chính diện va chạm gây nên. Theo lý thuyết, dưới tình huống như vậy, hai chiếc xe không có khả năng đồng thời lật nghiêng, có thể sự thật mà lại còn chính là như vậy. Tới gần ta chiếc xe hơi này, bên trong hẳn là ngồi người một nhà, trừ tài xế trên đầu có một cái lỗ máu, những người khác trên thân chỉ là không nghiêm trọng chảy ra. Nhưng bọn họ lại toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh, không ai trốn ra được. Một chiếc xe khác tình huống cũng kém không nhiều, ta nhìn một lần về sau, liền bắt đầu phun ra tầm linh thủy, đồng thời trong bóng tối đề phòng. Chỉ cần vừa có tình huống, ta liền có thể tùy thời đem diệt linh thủy phun ra đi. Tại giò xăng tí tách âm thanh bên trong, ta rất mau đưa xung quanh phun ra một lần, dần dần tới gần xe. Đột nhiên, một cái nho nhỏ ấn ký xuất hiện tại tiền phương của ta, là âm quỷ ác linh dấu vết lưu lại. Có âm quỷ ác linh. Trong lòng ta nháy mắt khẩn trương lên, không nghĩ tới chính mình suy đoán quả nhiên ứng nghiệm. Tiếp tục hướng xe phương hướng phun ra, ta rất nhanh liền tìm tới âm quỷ ác linh lưu lại mấy cái vết tích, lại không có tìm tới âm quỷ ác linh tồn tại. Đồng chí cảnh sát, chúng ta có thể đi qua sao? Ta vừa muốn thu hồi tâm linh thủy cùng diệt linh thủy, xe buýt tài xế liền chạy tới cách ta chỗ không xa, cao giọng kêu một câu. Các người báo cảnh không có. Ta không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Báo, sớm đã có người báo cảnh. Xe buýt tài xế rụt cổ một cái, tựa hồ đối với sự cố hiện trường có chút kiêng kỵ bộ dạng. Chỉ là, như vậy nhiều hành khách còn tại trên đường chờ lấy, hắn cũng không có khả năng trực tiếp lái xe trở về. Đầu tiên chờ chút đã, đừng phá hủy hiện trường. Đúng, gọi mấy người tới hỗ trợ cứu người. Phía trước, ta không dám tùy tiện cứu người chính là sợ hãi có nguy hiểm, chờ xác nhận tình huống, liền không thể lại trì hoãn. Mặc dù ta không biết người trên xe vì sao lại hôn mê bất tỉnh, nhưng đem bọn họ từ trong xe làm ra đến, rời xa nguy hiểm vẫn là phải muốn làm. A xe buýt tài xế lập tức liền bối rối, không thể đi coi như xong, còn muốn giúp đỡ cứu người, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, người nào gánh trách nhiệm? Mà còn tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, ai cũng khó đảm bảo cứu ra không phải thi thể, đó mới là suối quậy sự tình, nhất là tháng riêng còn không có qua, tất cả mọi người nghĩ cầu một cái điểm tốt lắm, không muốn hỏng vật khí. Ta nói hỗ trợ cứu người. Ta hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nhắc lại, chỉ là làm ta tay mò lấy một cái trong hôn mê người thời điểm, lập tức liền sử sốt. Một mảnh lạnh buốt, không có mạch đập, không phải hôn mê, mà là chết. Ta vô ý thức đưa tay sờ sờ một người khác cổ tay, lại còn là tình huống giống nhau. Ta không có lại thúc giục xe buýt tài xế để cho người tới cứu người, bởi vì ta liên tiếp sờ qua tất cả mọi người cổ tay, đều không có cảm giác được một điểm mạch đập dấu hiệu. Làm sao có thể? Trong lòng của ta đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, hai cái tài xế trên thân có nghiêm trọng ngoại thương, mất mạng khả năng không có cái gì có thể kỳ quái địa phương. Có thể mấy người khác thương thế xem ra có lẽ chỉ là hôn mê, bọn họ làm sao cũng mất mạng đâu. Chẳng lẽ là âm quỷ ác linh làm? Trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, ta lập tức một lần nữa đem tầm linh thủy cùng diệt linh thủy đều cầm trong tay, bắt đầu càng thêm cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Cũng liền vào lúc này, một xe cảnh sát từ con đường phía trước thần tốc lái tới, gấp rút vang lên tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần. Dừng lại, ngươi là làm cái gì? Xe cảnh sát tại sự cố hiện trường cách đó không xa dừng lại, ta còn chưa kịp nói cái gì, hai cảnh sát đã theo trên xe nhảy xuống tới, lớn tiếng quát hỏi. Ta cũng là cảnh sát, chỉ là nhìn thấy hiện trường không đối, muốn điều tra một chút tình huống, hỗ trợ cứu người. Ta vội vàng giải thích, đồng thời móc ra nhân viên cảnh sát chứng nhận đến chứng minh chính mình thân phận. Nhưng bọn họ lại không có bao nhiêu tin tưởng bộ dạng, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn ta. Chương 62, bị bắt. Chương 62, bị bắt. Trên hai chiếc xe hành khách đều đã chết, các ngươi đừng tới đây phá hư hiện trường. Nhìn thấy bọn họ càng đi càng gần, ta lập tức liền cúi lên. Ta mặc dù bài tra qua hai chiếc xe xung quanh, nhưng khoảng cách còn không phải rất xa, vạn nhất phụ cận còn có âm quỷ ác linh lưu lại ân ký, lại không cẩn thận bị bọn họ cho làm không có, vậy thì phiền toái. Ngươi nói cái gì? Ta bên trái đằng trước cảnh sát mặt lập tức đen, bọn họ vốn là không thể nào tin được thân phận của ta, ta câu nói này càng làm cho bọn họ không cách nào tiếp thu. Đem ngươi nhân viên cảnh sát chứng nhận ném qua đến. Một những thật cao gầy gò cảnh sát quát lạnh, vậy mà móc ra súng lục. Trong lòng ta nhảy dựng, lập tức biết chính mình khẩn trương phía dưới nói sai, chỉ có thể phối hợp với đem nhân viên cảnh sát chứng nhận ném đi qua. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Bên trái đằng trước cảnh sát lạnh giọng hỏi, vậy mà là nhìn thấy trong tay của ta tầm linh thủy cùng diệt linh thủy. Cái này không tiện nói cho ngươi. Ta lập tức đem hai loại đặc thù vật phẩm thu vào, tại không có nhìn thấy bản địa huyền án đặc tập tổ người phụ trách phía trước, ta là không thể tùy tiện nói lung tung. Hừ, chúng ta hoài nghi trong tay ngươi cầm chính là vật nguy hiểm, lập tức giao ra. Tiếng nói của ta vừa ra, bên trái đằng trước cảnh sát cũng móc ra súng lục, hai người một trái một phải chỉ vào người của ta, thần sắc vô cùng khẩn trương. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ta là cảnh sát. Ta lập tức nhịn không được, nhân viên cảnh sát chứng nhận các ngươi không đi nhìn, ngược lại còn đem ta cho hoài nghi bên trên, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Bất quá, ta giận thì giận, tại hai cái súng cảnh sát chỉ vào dưới tình huống, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương, sợ bọn họ sơ ý một chút cất cỏ. Ai có thể nghĩ, ta lời nói ngược lại để bọn họ càng thêm hoài nghi. Thật cao gầy gò cảnh sát thần sắc lại biến, quắc, đem tay giơ lên, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi phạm pháp mang theo vật nguy hiểm. Lão Lưu, cẩn thận một chút. Bên trái cảnh sát mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy ý lạnh, tựa như lúc nào cũng có thể nổ súng. Nhìn thấy bọn họ đều khẩn trương đến loại này trình độ, ta mặc dù không muốn bị bọn họ phá hủy hiện trường, nhưng vẫn là chỉ có thể phối hợp giơ lên hai tay. Lưu cảnh quan đúng không? Ngươi có thể hỏi một chút bên kia xe buýt tài xế, còn có trên xe hành khách, ta là từ nội thành bên trên xe, nửa đường phát hiện trên đường phát sinh tai nạn xe cộ, mới xuống xem, chuẩn bị cứu người. Bị Lưu cảnh quan dùng còng tay còng lại, ta còn trong lòng thở dài một hơi, lập tức bắt đầu giải thích. Dài dòng cái gì? Bên trái cảnh sát mới vừa đem súng cất kỹ, trực tiếp tại ta trên đầu đánh một bàn tay. Âu Dương, chớ làm loạn. Lưu cảnh quan vội vàng quát bảo ngưng lại. Tựa như đã tin tưởng ta lời nói. Lão Lưu, ngươi chẳng lẽ không biết những cái kia phần tử phạm tội giàu hoạt trình độ? Đừng để hắn chui chỗ trống, để người tới xử lý hiện trường a. Âu Dương cảnh quan lắc đầu, vẫn là không chịu tin tưởng ta, mà là bắt đầu xem tình huống hiện trường. Lưu cảnh quan do dự một chút, chờ Âu Dương cảnh quan tra xét xong hành khách trên xe tình huống về sau, vẫn là bấm điện thoại, thúc giục xe cấp cứu đồng thời, cũng bắt đầu liên hệ nhà tang lễ. Ta nhân viên cảnh sát chứng nhận ném xuống đất ném, hai người đều không có đi nhặt ý tứ. Âu Dương cảnh quan trực tiếp đi đến trước mặt của ta, mặt lạnh lấy quát hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đều nói, ta là cảnh sát. Ta cao mày giải thích, muốn để bọn họ đem ta nhân viên cảnh sát chứng nhận nhặt lên xác nhận một chút, đừng có lại trì hoãn thời gian. Cảnh sát? Vậy ngươi trên thân mang là vật gì? Ta không có nghĩ tới là, Âu Dương cảnh quan trực tiếp nhấc lên áo khoác của ta, chỉ vào người của ta bên hông dây lưng, đầy mặt băng lãnh nghiêm túc. Âu Dương, là thi dầu. Càng làm cho ta không có nghĩ tới là, Lưu cảnh quan vậy mà thoáng cái nhìn thấy trên người ta thi dầu, thần sắc đại biến, liền súng lục đều một lần nữa móc ra. Còn nói ngươi là cảnh sát trên thân làm sao sẽ mang theo vài thứ? Âu Dương cảnh quan sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, một cái cất bước đến sau lưng ta, hung hăng bắt lấy ta bị trói ngược ở hai tay. Các ngươi nghe ta giải thích. Ý nuốt quòng tay vốn là vô cùng gấp, Âu Dương cảnh quan dạng này lôi kéo, ta lập tức cảm thấy đau đớn kịch liệt. Trong lúc nhất thời, ta cũng không lo được cái gì bảo mật chờ đợi, liền mở miệng giải thích nói, ta là Lâm Giang thị Huyền án đặc tập tổ thành viên, trên thân những vật này là chúng ta trang bị tiêu chuẩn. Điểm này, các ngươi có thể tìm lãnh đạo của chúng ta hoặc là các ngươi bản xứ Huyền án đặc tập tổ xác minh. Huyền án đặc tập tổ. Lưu cảnh quan sửng sốt một chút, liền Âu Dương cảnh quan lực đạo trên tay cũng ít đi một chút. Lao Lưu, ngươi nghe nói qua sao? Không biết. Hai người hỏi xong lẫn nhau, Âu Dương cảnh quan lực đạo trên tay mặc dù không có lại lần nữa gia tăng, nhưng cũng không có buông ra ta. Lưu cảnh quan còn chuyên môn đi đem ta nhân viên cảnh sát chứng nhận nhặt lên, chỉ là sau khi xem xong, lông mày của hắn lại nhíu lại. Giấy chứng nhận cùng hắn nói tới không hợp. Lưu cảnh quan âm thanh đều thay đổi đến lạnh như băng mấy phần, nhưng vẫn là đem ta nhân viên cảnh sát chứng nhận trang đến trong túi tiền của hắn. Chuyện xấu, chỉ lo biểu lộ rõ ràng thân phận, lại quên nhân viên cảnh sát chứng nhận chỉ là bình thường giấy chứng nhận. Ta lập tức ý thức được chính mình sơ suất, mặc dù ta đã gia nhập Huyền án đặc tập tổ, nhưng bởi vì một số sự tình cần bảo mật quan hệ, giấy chứng nhận bên trên biểu thị ta chỉ là một cái phổ thông cảnh sát. Nếu như ta không có nói Huyền án đặc tập tổ thân phận có tốt, bây giờ nói ra cùng nhân viên cảnh sát chứng nhận phía trên không khớp hảo, lại thêm bọn họ căn bản là không biết Huyền án đặc tập tổ tồn tại, chỉ sợ sẽ càng thêm hoài nghi ta. Hừ, khẳng định là chứng nhận giả kiện. Âu Dương cảnh quan hung hăng đem tay của ta nhấc lên, sau đó liền đẩy ta hướng xe cảnh sát phương hướng đi đến. Ta biết lúc này liền xem như lại giải thích cũng là trắng xám, chỉ có thể đàng hoàng phối hợp. Thi dầu thực sự là quá nhạy cảm, là văn bản rõ ràng quy định vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Bình thường mà nói, cảnh sát trên thân là không thể nào có loại này đồ vật. Mà còn, tâm linh thủy diệt linh thủy cùng tục cơ cao đều là Huyền án đặc tập tổ mới có đồ vật, ngoại giới căn bản là không biết. Ta không nói, bọn họ cũng càng thêm hoài nghi bên trong đựng đều là vật nguy hiểm. Giả mạo cảnh sát, còn gan lớn chạy đến sự cố hiện trường, khẳng định có vấn đề. Đem ta đẩy lên xe thời điểm, Âu Dương cảnh quan đột nhiên đối Lưu cảnh quan nói một câu. Lưu cảnh quan không có trả lời, có thể trên mặt hắn thần sắc nhưng nói rõ hắn đã tin tưởng Âu Dương cảnh quan thuyết pháp. Trong lòng ta một mảnh đắng chát, có lòng muốn liên hệ Giang Minh, nhưng bọn họ đã sớm đem điện thoại của ta lấy đi, thậm chí liền diệt linh thủy các loại vật phẩm cũng đều từ trên người ta lấy đi. Các ngươi có thể hỏi một chút những người kia, ta thật là mới từ nội thành tới. Còn có thể hay không để ta gọi điện thoại? Các ngươi không biết Huyền án đặc tập tổ, có thể các ngươi bên này khẳng định có. Chỉ cần các ngươi cấp trên biết, liền có thể lập tức chứng minh thân phận của ta. Phương xa, xe cứu thương đã đến, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đem chết vì tai nạn người thi thể chuyển ra ngoài, trong nội tâm của ta càng gấp hơn. Nhưng mà, hai người căn bản là không để ý tới ta. Lưu cảnh quan lưu lại nhìn ta, phòng ngừa ta chạy trốn. Âu Dương cảnh quan thì là đi tìm hiểu chi tiết tình huống, nhìn xem hai chiếc xe cá nhân bên trên hành khách còn có hay không cứu chữa có thể. Chương 63, ác mộng tái hiện. Chương 63, ác mộng tái hiện. Người rốt cuộc là ai? Trên thân vì cái gì mang theo thi dầu? Những vật này đến cùng là cái gì? Tạm giữ phòng, chói mắt đèn bàn đối với con mắt của ta, Âu Dương cảnh quan cùng Lưu cảnh quan ngồi tại trước mặt của ta, cái trước lạnh giọng quát hỏi. Ta là Lâm Giang thị cảnh sát, các ngươi có thể gọi điện thoại xác nhận. Thi dầu cùng những vật kia là tiêu chuẩn của ta trang bị, các ngươi cũng có thể gọi điện thoại đi Lâm Giang thị cảnh sát cục xác nhận. Nói vậy, nào có cảnh sát mang theo thi dầu loại này hàng cấm. Âu Dương cảnh quan lập tức bị tức giận đến đập thẳng cái bàn, hắn chỉ vào diệt linh thủy cùng tâm linh thủy, nói những vật này liền tính ngươi không nói, chúng ta cũng có thể biết là hàng cấm. Ta không có cách nào phản bác hắn lời nói, chỉ có thể cười khổ. Vài phút trước, hai người bọn họ muốn nhìn một chút trong bình đến cùng trang đều là thứ gì, nếu như không phải ta nhắc nhở lời nói, bị ăn mòn rơi liền không phải là trước mặt cái bàn cùng đã biến mất không thấy gì nữa nhựa chén. Người nhân viên cảnh sát chứng nhận cũng có vấn đề. Nói đi, từ nơi nào lấy được chứng nhận giả kiện, lại là làm cái gì? Những vật này đến cùng là cái gì? Ghi nhớ, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Lưu cảnh quan lôi kéo Âu Dương cảnh quan cánh tay, sau đó nhẹ giọng hỏi thăm. Ta nói, ta thật là Lâm Giang thị cảnh sát, Huyền án đặc tập tổ thành viên, điểm này các ngươi có thể gọi điện thoại đi Lâm Giang thị cảnh sát cục xác nhận. Ta cười khổ lắc đầu, lại lần nữa trả lời, nếu như các ngươi cảm thấy Lâm Giang thị cảnh sát cục không cách nào chứng minh thân phận của ta, có thể gọi điện thoại đi các ngươi cục thành phố xác nhận. Các ngươi bên này cục thành phố cũng có thể có Huyền án đặc tập tổ tồn tại, bọn họ cũng có thể chứng minh thân phận của ta. Nói vậy, chúng ta chính là từ thành phố điều ra đến, căn bản chưa nghe nói qua Huyền án đặc tập tổ. Âu Dương cảnh quan lại lần nữa gào lên, liền Lưu cảnh quan cũng đi theo trầm mặt xuống. Bóng đèn chói mắt, ta dứt khoát nhắm mắt lại, không tại phản bác. Hừ, ngươi chờ. Nhìn thấy ta thái độ, Âu Dương cảnh quan trong nội tâm hỏa khí lập tức dâng trào lên, vẫn là Lưu cảnh quan kéo hắn lại, hắn mới không có đánh. Ta nói đều là nói thật, chỉ là các ngươi không tin, ta có thể có biện pháp nào? Ta lạnh lùng phản bác, đã sớm mất kiên trì. Trên đường gặp phải âm quỷ ác linh vết tích, đích thật là một kiện ngoại ý muốn sự tình. Mặc dù không phải ta phạm vi quản hạt, nhưng ta cũng không muốn ngồi yên không để ý đến. Nhưng bây giờ thì sao? Bởi vì Âu Dương cảnh quan cùng Lưu cảnh quan, ta đã chậm trễ thời gian quá dài, không những chuyện này không có cái gì kết quả, còn để kế hoạch ban đầu xảy ra vấn đề. Mà còn, trời đã sắp đen, bọn họ đem ta thi dầu đều lấy mất, vạn nhất tử vong công giao xa tới, vậy liền thật phiền phức lớn hơn rồi.
Tốt, tốt.
Ta nhìn ngươi là không thấy Hoàng Hà Tâm không chết. Âu Dương cảnh quan bị ta tức giận đến cực kỳ, bị Lưu cảnh quan kéo đi ra. Tạm giữ phòng đèn bị người đóng lại, cả phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Lần này thật phiền phức, như thế nào mới có thể đem đồ vật muốn trở về a? Trong lòng ta một mảnh phiền muộn, tâm linh thủy cùng tụ cơ cao còn không tính cái gì, tính nguy hại không lớn. Có thể diệt linh thủy không giống, vạn nhất không cẩn thận lưu lạc đi ra, chính là một cái phiền toái không nhỏ. Còn có chính là thi dầu, vậy nhưng quan hệ đến tính mạng của ta an toàn, là ắt không thể thiếu đồ vật. Âu Dương cảnh quan bọn họ xác định vững chắc lòng mang nghi ta, đã không còn xuất hiện, ta bị còn ở trên đế, phiền muộn phía dưới vậy mà dần dần ngủ rồi. Giấc mộng bên trong, ta thấy được một cái vật kỳ quái giữa rừng núi chạy nhanh, tựa như là một cái người đứng xem. Ta nhìn xem vật kia đến bên đường, lộ ra một tấm âm trầm đáng sợ khuôn mặt. Đó là một đầu trong núi quốc lộ, tại quốc lộ một cái chỗ ngoặt hai phe, đang có xe tới, sắp giao hội. Là âm quỷ ác linh. Trong lòng ta lập tức minh bạch, cái kia vật kỳ quái chính là âm quỷ ác linh, bởi vì thân thể của nó là hư ảo, cho dù nó đứng ở giữa đường, cũng không có bất luận kẻ nào có khả năng nhìn thấy. Chỉ thấy cái kia âm quỷ ác linh đột nhiên đưa ra hai tay, phát ra một tiếng rít chói tai, hai chiếc lúc đầu đã giảm tốc xe đột nhiên gia tốc, sau đó phịch một tiếng đụng vào nhau. Đầu xe khô quắt xuống, âm quỷ ác linh khặc khặc mà cười cười, nhảy vào một cỗ xe bồn xe. Rất nhanh, nó liền từ trong xe nhảy ra ngoài, sau đó tiến vào một chiếc xe khác. Hai chiếc xe đều là quỷ dị lẫn nghiêng, trên xe không hề có một chút thanh âm. Đột nhiên, lại có xe tới, cái kia âm quỷ ác linh lại lần nữa hét lên một tiếng, lập tức liền để vừa vặn đến nơi xe đụng vào phía trước xe, tạo thành mới tai nạn xe cộ. A, ta đột nhiên thanh tỉnh lại, toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Ác ngộng, ta vậy mà lại gặp ác ngộng. Mà còn, ta vậy mà còn dự cảm được âm quỷ ác linh vết tích. Liền tại ta ban ngày đi qua đầu kia trên đường lớn. Âu Dương cảnh quan, Lưu cảnh quan, các ngươi mau tới à, ta có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi nói. Ta kịch liệt rằng co, âm quỷ ác linh vậy mà thật là tai nạn xe cộ kẻ cầm đầu, hơn nữa còn sẽ lại lần nữa tạo thành tai nạn xe cộ, loại này sự tình không thể coi thường. Lúc này, trong lòng ta chỉ có một cái ý nghĩ, liền xem như không cho ta đi ra, cũng phải đem tin tức này nói cho bản thị huyền án đặc tập tổ, để bọn họ mau chóng xử lý chuyện này. Nếu không, ai cũng không dám tưởng tượng âm quỷ ác linh tiếp tục làm ác đi xuống, sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào hậu quả. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Chói mắt đèn bàn lại lần nữa mở ra, Âu Dương cảnh quan âm thanh bên trong lại không có một điểm buồn ngủ, hiển nhiên hắn một mực đang chờ ta mở miệng. Xảy ra đại sự, nhanh phong ngừng ban ngày đầu kia quốc lộ, không thể để bất luận cái gì xe thông qua. Còn có, muốn đổi nhanh thông báo các ngươi cục thành phố huyền án đặc tập tổ, để bọn họ chạy tới xử lý. Ta vội vàng nói, hồn nhiên quên đi Âu Dương cảnh quan căn bản là không tin ta. Hừ. Quả nhiên, Âu Dương cảnh quan hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tại ta ngồi đối diện xuống. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đừng tưởng rằng dạng này chúng ta liền không có biện pháp kiểm chứng tội của ngươi. Lưu cảnh quan âm thanh cũng lộ ra vô cùng băng lãnh, cùng phía trước đối đãi ta thái độ có rõ ràng khác biệt. Ta nói đều là thật. Ta lại lần nữa nhắc lại, có thể hai người nhưng căn bản không để ý tới ta, ngược lại trực tiếp phun khói lên, hướng trên mặt ta phun khói. Trong lòng ta nổi nóng, nhưng lại không thể không ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không được, không thể dạng này lãng phí thời gian. Ta cắn răng, đột nhiên có chủ ý có thể hay không cho ta một điếu thuốc. Ta giả vờ như sa sút tinh thần bộ dạng, mở miệng yêu cầu thuốc lá. Hừ. Âu Dương cảnh quan hừ lạnh. Một bên Lưu cảnh quan lại đưa qua tới một cái tay, đem một điếu thuốc lá thả tới trước mặt của ta. Có thể hay không buông ra? Dạng này còn tay làm sao giúp ta? Ta vô dụng miệng đi đón, mà làm mở miệng lần nữa. Ngươi chớ quá mức. Âu Dương cảnh quan gào lên, tựa như đã không thể nhịn được nữa. Tính toán. Cũng không biết có phải là ta phía trước không có phản kháng cử động, để bọn họ cảm thấy ta không có cái gì uy hiếp. Lưu cảnh quan vậy mà thật tại ta trông chờ mong đứng lên, mở ra cho ta còn tay. Bành. Còn tay vừa vặn giải ra, ta lập tức liền giữ lại Lưu cảnh quan cái cổ, cấp tốc lùi lại. Hỗn đản. Ngươi làm cái gì? Ta đột nhiên buộc phát đem Âu Dương cảnh quan giật nảy mình, coi hắn nhìn thấy ta đã không chế được Lưu cảnh quan về sau, lập tức lui lại hai bước, đem cửa phòng chắn mất. Gọi điện thoại. Mau đánh điện thoại. Ta không quản ngươi là đánh cho Lâm Giang thị cảnh sát cục, vẫn là đánh cho các ngươi cục thành phố, đều cho ta lập tức gọi điện thoại. Ta quá lớn, bây giờ đã không thể lại trì hoãn, thật vất vả nắm giữ một điểm chủ động, ta nhất định phải lập tức chứng minh chính mình thân phận. Chương 64, tin tức xấu. Chương 64, tin tức xấu. Từ còn tay mở ra, đến ta đem Lưu cảnh quan khống chế lại, chính giữa chỉ là không đến 2 giây thời gian. Chờ ta trong miệng nói xong, hai người bọn họ mới kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Âu Dương cảnh quan run giọng hỏi, không nghĩ tới ta vậy mà là yêu cầu cái này, mà không phải áp chế bắt người chất chạy trốn. Nhanh lên, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Nếu như chậm trễ thời gian, đến lúc đó hậu quả từ các ngươi phụ trách. Ta vốn có thể một cái buông ra Lưu cảnh quan, nhưng vì có khả năng bảo hiểm một chút, vẫn là không có buông hắn ra. Tốt, ta lập tức liền đánh. Âu Dương cảnh quan thanh âm bên trong không có lửa giận, xem ra hắn đã bắt đầu tin tưởng lời của ta. Nếu như là một cái tội phạm lời nói, không có khả năng chủ động yêu cầu gọi điện thoại đến trong cục cảnh sát xác nhận thân phận, hơn nữa còn là thông qua loại này có thể nói phương thức cực đoan. Đồng chí, ngươi thật là cảnh sát. bị ta khống chế Lưu Cảnh Quan không xác định hỏi một câu, không có dễ rủa phản kháng. Nói nhảm, đều là các ngươi hai cái làm loạn, chậm trễ thời gian. Ta không khách khí trả lời một câu, nếu như bọn họ chịu tin tưởng lời của ta, chỉ cần một cái điện thoại liền có thể chứng minh thân phận của ta, như thế nào lại làm thành hiện tại loại này cục diện. Đương nhiên, ta cũng minh bạch là thứ ở trên thân quá chói mắt, không lộ ra đến trả tốt, vừa lộ đi ra tất nhiên sẽ để cho người hoài nghi, nhất là để ta bảo mệnh thi dầu. Âu Dương Cảnh Quan rất nhanh liền bấm Lâm Giang Thị điện thoại, đem ta nhân viên cảnh sát chứng nhận số hiệu báo tới. Cái gì? Thật là cảnh sát? Âu Dương Cảnh Quan giật mình không nhỏ, hiển nhiên là cảm thấy có chút khó có thể tin. Hiện tại có thể đem đồ vật của ta còn cho ta sao? Ta cần xử lý tình huống khẩn cấp. Thân phận được chứng minh về sau, ta lập tức liền buông lỏng ra Lưu Cảnh Quan. Trước dùng ta điện thoại, ta lập tức đi cho ngươi cầm ngươi đồ vật. Âu Dương Cảnh Quan thái độ triệt để thay đổi, đem điện thoại của hắn cho ta về sau, liền xoay người đi ra tạm giữ phòng. Giang Minh sao? Phiền phức ngươi cho ta liên lạc một chút bên này huyền án đặc tập tổ, ta phát hiện tình huống khẩn cấp, cần bọn họ phối hợp xử lý. Ta ngay lập tức bấm Giang Minh điện thoại, tìm kiếm hắn trợ giúp. Tốt. Giang Minh chỉ trả lời một cái chữ, liền cúp điện thoại. Huyền án đặc tập tổ. Lại lần nữa từ trong miệng của ta nghe đến cái danh từ này, Lưu Cảnh Quan không nhịn được lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ tò mò. Ta không có để ý hắn, bọn họ tất nhiên không biết huyền án đặc tập tổ sự tình, ta tự nhiên không cần thiết cho bọn họ giải thích, nếu không chính là vi phạm quy định. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Minh liền gọi điện thoại tới. Thế nào? Không đợi Giang Minh mở miệng, ta liền lập tức hỏi một câu, nếu như có thể được đến bản địa huyền án đặc tập tổ hỗ trợ, đối với kế tiếp hành động đến nói tất nhiên là có chỗ tốt. Mà còn, xử lý xong chuyện lần này về sau, ta còn có thể mượn ân tình này mời bản địa huyền án đặc tập tổ thành viên hỗ trợ, như thế tra được chủng mã nguyên nhân cái chết liền sẽ càng thêm thuận tiện. Bản xứ huyền án đặc tập tổ người phụ trách tháng trước ngoài ý muốn hy sinh, tạm thời không có người có thể giúp ngươi. Để ta không có nghĩ tới là, Giang Minh cho ra đáp án nhưng là bản địa huyền án đặc tập tổ người phụ trách vậy mà hy sinh, đều nhanh muốn một tháng còn không có được bổ sung. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bản địa linh dị vụ án liên tiếp phát sinh, dần dần sắp đạt tới khó mà khống chế tình trạng. Có lầm hay không? Ta cúp điện thoại, hung hăng mắng một câu. Có khả năng nhìn thấy âm quỷ ác linh đích xác rất ít người, điểm này ta là biết rõ, chỉ là không nghĩ tới đều đi qua thời gian lâu như vậy, bản địa huyền án đặc tập tổ vậy mà còn không có thích hợp người tiếp thay tuyển chọn. Mà thiếu huyền án đặc tập tổ khống chế, âm quỷ ác linh chẳng khác nào mất đi gò bó, tự nhiên sẽ càng thêm cần rỡ. Chỉ là, tình huống khẩn cấp, nếu như không có người đi quản lý lời nói, chỉ sợ ta vừa rồi làm ác mộng liền sẽ trở thành hiện thực, đến lúc đó liền không phải là đơn giản mấy đầu nhân mạng. Không được, ta nhất định phải quản. Trong lòng ta vừa vặn làm ra quyết định, Giang Minh lại lần nữa gọi điện thoại tới, vậy mà là căn dặn ta nhất định muốn chú ý cẩn thận, chuyện không thể làm cũng không cần xin cường. Ta gấp gáp đáp vài câu, liền bấm bản địa cục thành phố điện thoại, yêu cầu bọn họ phối hợp ta công tác. Bởi vì huyền án đặc tập tổ thân phận, bản địa cục thành phố cục trưởng lập tức bày tỏ sẽ thông báo phía dưới, hơn nữa còn sẽ phái người chi viện. Đối với hắn nói tới chi viện, ta cũng không có ôm cái gì hy vọng, chỉ là nghĩ người phía dưới có khả năng phối hợp liền được. Cùng bản địa cục thành phố cục trưởng thông xong điện thoại, ta liền xoay người nhìn về phía Lưu Cảnh Quan, hy vọng hắn có thể giúp ta liên hệ quốc lộ ven đường trải qua Hương Trấn cục cảnh sát. Muốn phong tỏa toàn bộ quốc lộ, bằng vào ta một người lực lượng là không đủ, hiện tại duy nhất có thể làm liền là mau chóng đem nhân thủ điều động, phòng ngừa có người lại lần nữa đem lái xe đến tại trên con đường kia đi. Đến mức âm quỷ ác linh, cũng chỉ có thể ta một người đối phó. Cho dù là không thể trực tiếp diệt đi đối phương, cũng ít nhất phải kinh sợ một cái nó, để nó không còn dám làm loạn. Ta lập tức cho sở trưởng gọi điện thoại. Lưu Cảnh Quan hiển nhiên cũng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, chờ ta mới vừa nói xong, hắn liền móc ra điện thoại, bấm sở trưởng điện thoại. Rất nhanh, ta liền được khẳng định hồi phục. Trong này, thân phận của ta nổi lên đến tác dụng không lớn, toàn bộ đều là bản địa cục thành phố mệnh lệnh tại phát huy tác dụng. Bất quá, chỉ cần có thể đem con đường phong tỏa, cũng đã đủ rồi. Từ tạm giữ phòng đi ra, ta phát hiện trời đã gần đen, khoảng cách chân chính trời tối chỉ có không đến thời gian nửa tiếng. Lúc này, Âu Dương Cảnh Quan cũng vừa lúc từ vật chứng phòng đi tới. Nhanh đưa thi dầu uống, sau đó lập tức hành động. Trong lòng ta âm thầm tính toán, chuẩn bị tìm bí ẩn địa phương trước tiên đem mỗi ngày một cái bảo mệnh thi dầu uống hết, giải quyết tử vong công giao xa uy hiếp lại nói. Ta hiện tại mặc dù cách Lâm Giang thị có mấy trăm km, có thể tử vong công giao xa uy hiếp lại không thể quên, ai cũng không biết nó có thể hay không thật đổi tới, vẫn là bảo hiểm thì tốt hơn. Nhưng làm ta thấy rõ Âu Dương Cảnh Quan cầm trong tay đồ vật thời điểm, lại lập tức sử sốt. Âu Dương Cảnh Quan trong tay chỉ có một cái trong suốt túi nylon, điện thoại của ta tầm linh thủy diệt linh thủy cùng tục cơ cao trên cơ bản đều ở bên trong. Nhưng mà, với ta mà nói vô cùng trọng yếu thi dầu nhưng không thấy. Đồ vật của ta đâu? Đừng nói cho ta tại cảnh sát các ngươi trong cục ném đi. Từ Âu Dương Cảnh Quan trong tay đoạt lại đồ vật của ta, ta lập tức liền gào lên. Lúc này, trong lòng ta tất cả đều là lửa giận, bởi vì ta căn bản là không có nghĩ qua thi dầu vậy mà lại ở trong tay bọn họ không có. Lại xuất phát phía trước, ta còn đặc biệt kiểm tra qua, trên thân mang theo thi dầu đầy đủ ta kiên trì một tháng thời gian. Ai có thể nghĩ, mới đến nơi này ngày đầu tiên, tất cả thi dầu liền đều không có. Xin lỗi. Thi dầu chúng ta mang đến cục thành phố, lúc đầu tưởng rằng hàng cấm, muốn giao cho cấp trên xử lý, cho nên Âu Dương Cảnh Quan túi đầu, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp hỏi, chắc không được hắn phía trước chủ động chạy ra cầm đồ vật, nguyên lai là nguyên nhân này. Các ngươi, ta quả thực muốn bị các ngươi hại chết. Ta chỉ vào Âu Dương Cảnh Quan, nhưng cuối cùng vẫn là mang không đi ra, dù sao bọn họ không biết thân phận của ta, càng không biết thi dầu với ta mà nói đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Chương 65, hành động. Chương 65, hành động. Âu Dương Cảnh Quan cúi đầu, không dám nói lời nào. Một bên Lưu Cảnh Quan cũng không dám nói cái gì, bọn họ lần này xác thực đem sự tình làm hư hại. Mà còn, bọn họ cũng nhìn ra ta gấp gáp, mặc dù không biết ta muốn thi dầu có tác dụng gì, nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi thăm. Lưu cho ta thời gian cũng càng ngày càng ít, không thể tiếp tục sinh khí, nhất định phải nhanh nghĩ một cái biện pháp giải quyết. Ta đem điện thoại trang về túi áo bên trong, bắt đầu kiểm kê tầm linh thủy diệt linh thủy cùng tục cơ cao các loại vật phẩm. Có thể là không kiểm kê còn tốt, một kiểm kê càng làm cho ta nổi trận lôi đình. Không chỉ là tất cả thi dầu không có, liền một bộ phận tầm linh thủy diệt linh thủy cùng tục cơ cao cũng không có. Các ngươi thật muốn hỏng đại sự a? Ta đã triệt để hoàng hồn, không có thi dầu, ta còn có thể sẽ bị tử vong công giao xa truy đuổi. Nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi, dù sao nơi này cùng Lâm Giang thị ở giữa có hơn mấy trăm km đường xá, tử vong công giao xa còn chưa nhất định lập tức có khả năng phát hiện được ta. Cũng không có tầm linh thủy cùng diệt linh thủy hai loại đối phó âm quỷ ác linh lợi khí, để ta làm sao hoàn thành kế hoạch tiếp theo. Âu Dương, hiện tại có thể hay không liên hệ lão Ngô bọn họ, để bọn họ đem đồ vật đưa trở về? Lưu Cảnh Quan nhìn thấy ta tức giận bộ dáng, lập tức quay đầu nhìn về phía Âu Dương Cảnh Quan, muốn nghĩ biện pháp mau chóng đem đồ vật cầm trở về. Lão Ngô sớm đã đi, dựa theo thời gian mà tính, hiện tại không sai biệt lắm đến cục thành phố, về thời gian có khả năng kịp sao? Âu Dương Cảnh Quan đã không có ban đầu tính tình nóng nảy, tình huống rõ ràng có chút nghiêm trọng, hắn đã bị dọa cho phát sợ. Không kịp. Vậy liền mặt khác nghĩ biện pháp cho ta làm tới thi dầu. Ta gầm thét một tiếng, nói ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, nếu như buổi tối không có thi dầu, hậu quả ta cũng không dám tưởng tượng, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Âu Dương Cảnh Quan cùng Lưu Cảnh Quan đồng thời lên tiếng kinh hô, đây chỉ là một tiểu hương chấn, bọn họ đi đâu kiếm thi dầu? Mà còn, thời gian cũng quá cấp bách, cái này rõ ràng chính là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn có, lập tức lại liên hệ các ngươi sở trưởng, nhất định muốn xác nhận đầu kia trên đường lớn không thể có một cỗ xe. Ghi nhớ, ta không hy vọng tại trên con đường kia nhìn thấy bất luận cái gì một cỗ xe. Ta không có đi quản để bọn họ làm thi dầu đến cùng lớn bao nhiêu độ khó, bây giờ đã không có thời gian lãng phí, ta nhất định phải lập tức hành động. Lưu Cảnh Quan, ngươi có lẽ quen thuộc bản địa đường xa a? Liền chúng ta hôm nay đi con đường kia, chờ chút ngươi lái xe. Nói xong, ta liền hướng đi viện tử bên trong ngừng lại một xe cảnh sát. Tốt. Lưu Cảnh Quan nhẹ gật đầu, lập tức chạy tới phát động xe, mang theo ta cùng một chỗ hướng ban ngày đi con đường kia mở ra. Đến mức tìm kiếm thi dầu, liên hệ bọn họ sở trưởng công tác, cũng chỉ có thể toàn bộ giao cho Âu Dương Cảnh Quan. Âu Dương Cảnh Quan sẽ làm thế nào, ta không biết, ta cũng không có tâm tư đi quản. Giờ phút này ta trong đầu liền chỉ còn lại một cái ý nghĩ, muốn làm sao mới có thể thuận lợi giải quyết đi âm quỷ ác linh. Tắt đèn, không muốn tội còi. Xe mới vừa đi ra đồn công an không có bao lâu, ta đột nhiên mở miệng. Cái gì? Lưu Cảnh Quan bị ta lời nói giật nảy mình, trong núi trên đường cái tối lửa tắt đèn, không bật đèn làm sao lái xe? Ta nói đem tắt đèn. Ta lại lần nữa nhắc lại, dọc theo con đường này đều không có cái gì ánh đèn, nếu như ta tùy tiện mở ra đèn đi qua, rất dễ dàng bị âm quỷ ác linh phát giác. Mà còn, ta phía trước ác mộng đã nhắc nhở ta vụ án phát sinh địa điểm, chỉ cần con đường hai đầu hoàn thành phong tỏa, không cho trên xe đường, âm quỷ ác linh tự nhiên không có cách nào gây án. Đến mức tắt đèn đi qua, thì là ta muốn đẳng cấp không nhiều đến, liền nấp đi qua, thừa dịp âm quỷ ác linh không chú ý, đánh lên nó. Cái gì nhân nghĩa đạo đức, cái gì quang minh chính đại, đối với âm quỷ ác linh đến nói căn bản là không cần. Đương nhiên, làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, đó chính là tránh cho để Lưu Cảnh Quan rơi vào hiểm cảnh. Âm quỷ ác linh có thể là có khả năng bám thân, vạn nhất nó bám thân đến Lưu Cảnh Quan trên thân, ta khó tránh khỏi muốn phí một phen khí lực, hơn nữa còn có khả năng tổn thương đến hắn. Có thể là tắt đèn, muốn ta làm sao lái xe a? Lưu Cảnh Quan nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh của ta, đem đèn xe đều cho đóng. Một cái mắt, tốc độ xe của hắn liền chậm lại, hơn nữa còn càng ngày càng chậm. Đừng có gấp, chỉ cần ngươi quen thuộc đường xá, liền có thể trực tiếp hướng phía trước mở. Ta thấp giọng nhắc nhở Lưu Cảnh Quan, một đôi mắt nhưng là nháy cũng không nháy mắt quan sát phía trước tình huống. Tối lửa tắt đèn hướng phía trước lái xe, mặc dù là mệnh lệnh của ta, nhưng cũng là khó tránh khỏi sẽ phạm sợ hãi. Ta sẽ tận lực cẩn thận. Lưu Cảnh Quan âm thanh đã bắt đầu run rẩy, hắc ám bên trong, ta cũng thấy không rõ thân thể hắn có phải là cũng tại đi theo phát run. Ta một tay nắm lấy an toàn mang cúc ngầm, một cái tay khác đặt ở bên hông, một khi gặp phải bất kỳ tình huống gì, Diệt Linh Thủy liền có thể lập tức phát huy tác dụng. Chỉ là, Diệt Linh Thủy chỉ còn lại một bình, nhất định phải chú ý cẩn thận sử dụng, vạn nhất thất bại, liền rốt cuộc không có cơ hội không nói, ngược lại sẽ để chính ta rơi vào nguy hiểm. Qua một hồi lâu, trên bầu trời dần dần có ngôi sao xuất hiện, mượn tinh quang, chúng ta có khả năng mơ hồ nhìn thấy một điểm phía trước tình huống. Phong tỏa con đường mệnh lệnh phát huy rất tốt tác dụng, trên đường trừ chúng ta chiếc này xe cảnh sát, liền rốt cuộc không nhìn thấy những xe. Bất quá, bởi vì tốc độ xe quá chậm, chúng ta khoảng cách trong cơn ác mộng nơi khởi nguồn điểm còn rất dài một khoảng cách. Đương nhiên, những này là Lưu Cảnh Quan nói cho ta biết, hắn thời khắc lưu ý lấy bảng đồng hồ bên trên km chữ số đâu. Thả lòng một điểm, chờ chút không quản ngươi nhìn thấy bất luận cái gì chuyện quái gì, còn có ta hành động quái gì, đều không muốn phát ra bất kỳ thanh âm. Thời gian chậm rãi trôi qua, chúng ta khoảng cách nơi khởi nguồn điểm cũng càng ngày càng gần, ta nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở Lưu Cảnh Quan. Cái kia, Tần Cảnh Quan, ta có thể hỏi một cái chúng ta đến cùng đang làm cái gì sao? Cũng không biết có phải là thật hay không hiếu kỳ, vẫn là muốn nhờ vào đó phân tán lực chú ý, hóa giải sợ hãi trong lòng, Lưu Cảnh Quan thấp giọng hỏi một câu. Ngươi thật muốn biết? Ta trầm mặc không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ, mới thở ra một cái thật dài, hỏi ngược một câu. Ta Lưu Cảnh Quan nói không ra lời, khả năng là nghĩ đến ta một mực không chịu nói nguyên nhân, cũng có thể là đối không biết hoảng hốt. Hắn không còn hỏi, ta cũng không muốn chủ động nói ra. Phía trên quy định muốn đối âm quỷ ác linh sự tình bảo mật, vẫn chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, chủ yếu nhất là ta không muốn để cho hắn tiếp xúc đến đáng sợ như vậy sự tình. Âm quỷ ác linh căn bản cũng không phải là đồng dạng đồ vật, cũng không phải bình thường người có khả năng nhìn thấy, cho dù bọn họ có khả năng tổn thương người bình thường. Nếu để cho một người bình thường biết bọn họ tồn tại, sợ rằng bất cứ người nào đều sẽ khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ a. Mà còn, nếu như cùng âm quỷ ác linh có liên quan sự tình bị tiết lộ đi ra ngoài, sẽ có hậu quả gì, ta không dám tưởng tượng. Xe động cơ thanh âm không lớn, tại một mảnh cảnh đêm bên trong, chúng ta cũng cuối cùng muốn tới gần xuất hiện tại ta trong cơn ác mộng sự cố hiện trường. Dừng xe a, ta một người đi qua. Thanh âm của ta rất thấp, tất cả chuẩn bị đều đã làm tốt. Ngươi một người thật được sao? Lưu cảnh quan thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng, tựa hồ là cảm thấy ta tuổi trẻ, lại tựa hồ là cảm thấy phía trước quá nguy hiểm. Yên tâm đi. Mặc dù để hắn yên tâm, trong nội tâm của ta nhưng vẫn là nhịn không được bồn chồn, ta có thể phát hiện âm quỷ ác linh sao? Kế hoạch của ta có khả năng thuận lợi sao? Tất cả những thứ này đều là một cái ẩn số, sẽ chờ ta đi chứng thực. Chương 66, tuyệt cảnh. Chương 66, tuyệt cảnh. Có lẽ là thích ứng cảnh đêm quan hệ, mặc dù chỉ có mông lung tinh quang, nhưng ta vẫn là có khả năng theo quốc lộ tiến lên. Tốc độ của ta không nhanh, mà còn vẫn luôn tại cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, phòng bị âm quỷ ác linh đột nhiên xuất hiện. Âm quỷ ác linh lúc nào sẽ xuất hiện, trong nội tâm của ta cũng không có bao nhiêu chính xác khái niệm, chỉ biết là đường phía trước cửa ra vào chính là sự cố hiện trường. Đến mức là ta mai phục đánh lên nó, vẫn là nó đánh lên ta, liền xem ai giấu tốt. Cho nên, ta không dám phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí phóng ra chân thời điểm, đều sẽ trước xác nhận một chút có thể hay không dẫm lên thứ gì. Dạng này đi đường không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn, cho dù ta trải qua 3 tháng đặc huấn, cũng là cảm thấy vô cùng cố hết sức. Dưới bóng đêm, hai bên đường đều là núi cao, trong đó còn vừa có một đầu cảng không ngừng chảy xuôi dòng suối nhỏ. Xung quanh tất cả đều là một mảnh an tĩnh quỷ dị, cái này vô cùng không bình thường, cho dù là vừa vặn qua cửa ải cuối năm, cũng không nên như vậy. Ta gần như có thể có khả năng nghe đến tiếng hít thở của mình cùng tiếng tim đập, nhất là tại tới gần sự cố hiện trường thời điểm, tim đập tốc độ liền càng nhanh. Nó có tới không? Sẽ núp ở địa phương nào đâu? Trong lòng ta âm thầm suy đoán, tại ven đường dừng bước, nhìn khắp bốn phía, muốn tìm được âm quỷ ác linh vết tích. Có thể là, cũng không biết có phải là bởi vì không có xe trải qua, âm quỷ ác linh chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ta chờ đợi không sai biệt lắm một giờ, lại không có mất đi kiên nhẫn, ngược lại là Lưu cảnh quan có chút không chịu nổi áp lực, cho ta phát một đầu tin nhắn. Ta không có về hắn tin nhắn, vẫn là tại tiếp tục cẩn giấu đi, trực giác nói cho ta, cái kia âm quỷ ác linh nhất định ở xung quanh. Nhân loại, có phải là ngươi hỏng chuyện tốt của ta? Lại lần nữa chờ chừng một giờ, liền tại ta muốn đổ nước thời điểm, một cái quỷ dị âm thanh đột nhiên vang lên. Âm quỷ ác linh. Trong lòng ta nhảy dựng, lập tức hướng khúc quanh vách đá đỉnh nhìn. Quả nhiên, âm quỷ ác linh liền núp ở phía trên vách đá trong một thạch động, nếu như không phải nó chủ động hiện rõ vết tích, ta có thể còn phát hiện không được nó. Hoặc là chết, hoặc là cút đi nơi này, không muốn hại người nữa. Vách đá rất cao, ta không có cách nào đi lên, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó cho dọa đi, hoặc là đem nó dẫn xuống đến. Lúc này, diệt sát đã không còn là mục đích duy nhất, cứ việc cùng kế hoạch của ta có chỗ khác biệt, nhưng cũng là nhất định phải làm ra thay đổi. Ha ha, buồn cười. Âm quỷ ác linh quái tiếu, hư ảo thân ảnh liền tại trên vách đá mang theo, cặp kia đáng sợ con mắt nhìn chằm chằm ta. Ngươi có thể thử xem. Ta quát lạnh một tiếng, nói, chỉ cần ngươi một ngày không rời đi, ta liền phong tỏa con đường một ngày, ngươi như thường không chiếm được bất luận cái gì muốn đổ vật. Còn có, hôm nay chỉ là ta một cái, ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Ngươi nghĩ qua hậu quả sao? Ta một chút xíu nhắc lại lợi hại quan hệ, đây là ta chưa từng có nghĩ tới sự tình. Có đúng không? Vậy ta có thể lựa chọn trước hết giết ngươi. Âm quỷ ác linh nổi giận, tựa hồ là cảm thấy ta tuổi trẻ, cũng có thể là vì ta chỉ có một người, không có cho nó bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác. Nó gầm thét từ trên vách đá trượt xuống đến, tựa như là một đạo khói xanh đồng dạng, trong chớp mắt liền đến trước mặt của ta. Nhân loại, chết đi. Bạo ngược âm thanh vang lên, âm quỷ ác linh lại muốn trực tiếp kèm theo đến trên người ta. Hừ. Trong lòng ta hừ lạnh, dưới chân lui lại một bước, trực tiếp đưa tay nhấn xuống diệt linh thủy vòi phun. Có thể để ta không có nghĩ tới là, âm quỷ ác linh vậy mà một cái trốn tránh, từ ta bên cạnh xuyên qua, hơn nữa còn không phải tại phía sau lưng đánh lên ta, mà là xông về trốn ở trong tối lưu cảnh quan. Không tốt. Ta kinh hô một tiếng, biết chính mình vẫn là sơ sót, để một người bình thường đi theo ta cùng một chỗ tới, chính là sai lầm lớn nhất. Di chuyển bước chân, ta điên cuồng hướng về phía trước truy, chỉ hy vọng có khả năng ngăn lại âm quỷ ác linh. Nhưng mà, âm quỷ ác linh ưu thế lại tại lúc này hiện ra. Nó không có thực thể, tốc độ cực nhanh, ta vừa vặn chạy ra 2 mét, nó liền bay ra khỏi hơn 3 mét. Dưới loại tình huống này, nó một lòng muốn chạy, ta căn bản là đuổi không kịp. Nhân loại, chịu chết đi. Âm quỷ ác linh vô cùng đắc ý, chờ ta chạy đến xe cảnh sát phía trước thời điểm, nó đã phát động xe. Ngươi có thể thử xem. Ta đứng ở bên đường, ngưng thần mà đợi. Bám thân về sau âm quỷ ác linh mặc dù thiếu tốc độ ưu thế, nhưng vẫn là vô cùng đáng sợ, nhất là nó hiện tại còn nắm giữ lấy xe cảnh sát. Nếu như nó thật phải lái xe đâm chết ta lời nói, ta có thể tránh né tỷ lệ liền không lớn. Hừ. Âm quỷ ác linh hung hăng đạp chân ga, tại động cơ tiếng nổ bên trong, nhìn chằm chằm ta. Ta không hề bị lay động, ngược lại lộ ra vô cùng bình tĩnh, cái này càng thêm để nó nóng nảy. Ta giết ngươi. Tại một đạo tiếng gầm gừ bên trong, âm quỷ ác linh nhảy xuống xe cảnh sát, bước nhanh hướng ta lao đến. Ta cũng muốn giết ngươi. Ta cười trả lời, nó cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn giết ta xúc động. Xác thực, lái xe rất dễ dàng đem người đâm chết, nhưng nếu như nó thất bại nha. vậy nó lập tức liền mất đi duy nhất có thể lấy bám thân người, chỉ dựa vào hư ảo thân thể, gần như không có cách nào lại tổn thương ta. Tại phải giết ta xúc động bên dưới, nó chỉ có thể mượn dùng lưu cảnh quan thân thể, mà không phải lợi dụng xe cảnh sát. Bành! Hai chúng ta nắm đấm đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt âm thanh. Ta cảm thấy thấu xương đau đớn, có thể âm quỷ ác linh lại không có cảm giác gì, ngược lại lần nữa uy quyền mà đến. Ta một cái nghiêng người tránh thoát, liền đẩy ra âm quỷ ác linh, né tránh đến một bên. Làm sao? Sợ? Ngươi sợ ta không sợ? Âm quỷ ác linh lập tức thay đổi đến càng thêm càn rỡ, tựa hồ cảm thấy ta là vì cố kỵ lưu cảnh quan, mà không dám cùng nó tiếp tục cứng đối cứng. Có loại đi ra. Ta mặt ngoài giận mắng, nhưng trong lòng đã nở nụ cười lạnh. 3 tháng đặc huấn thời gian không phải uổng phí, nhất là Giang Minh tỉ mỉ dạy bảo, càng làm cho ta hiểu được đối phó âm quỷ ác linh căn bản là không thể chỉ dựa vào ma lực. Đừng nhìn ta mặt ngoài nhượng bộ, vô cùng kiên kỵ bộ dạng, trên thực tế là muốn dẫn nó bộc lộ ra sơ hở chí mạng. Âm quỷ ác linh chủng loại phong phú, nhưng mỗi một loại đều có một cái nhược điểm chí mạng, chỉ cần ta bắt lấy nhược điểm của bọn nó, liền có thể dùng diệt linh thủy đem diệt sát. Ta hết lần này tới lần khác không đi ra. Âm quỷ ác linh cười thoải mái, cảm thấy tựa như bắt đến ta uy hiếp nó lại lần nữa lao đến. Lưu cảnh quan, xin lỗi. Ta nghiêng người né tránh, đồng thời uy quyền xuất kích. Bành! Một ngạt âm thanh vang lên, âm quỷ ác linh trực tiếp bị ta đánh đến liền lùi lại 3-4 bước. Đáng ghét! Một kích thất bại, âm quỷ ác linh lập tức thay đổi đến càng thêm nóng nảy, cũng không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì lại lần nữa bị ta tránh khỏi. Xem ra ngươi hôm nay chết chắc. Ta cười lạnh chào phúng nó, muốn trêu chọc nó lửa giận trong lòng. Giết! Để ta không nghĩ tới chính là, âm quỷ ác linh mặc dù sát ý mãnh liệt, động tác lại không có chút nào chậm. Bành! Lần này ta không thể tránh thoát đi, bị nó giấu ở bên hông nắm đấm đánh trúng cánh tay. Một kích thành công, âm quỷ ác linh thế công lập tức thay đổi đến càng thêm hung mãnh, căn bản là không quản lưu cảnh quan thân thể là không phải có khả năng phụ tải được nó liên tiếp bộc phát. Chương 67, trong đêm tường bác. Chương 67, trong đêm tường bác. Âm quỷ ác linh thế công bộc phát, ta tự nhiên không thể cùng nó chính diện va chạm, như thế sẽ chỉ gây bất lợi cho ta. Bất quá, ta cũng không thể một mặt trì hoãn thời gian, tìm kiếm nó sơ hở. Lưu cảnh quan thân thể không phải làm bằng sắt, tại âm quỷ ác linh cuồng mãnh bộc phát bên dưới, tất nhiên sẽ phải chịu nhất định tổn thương. Thời gian ngắn lời nói, có lẽ chỉ là tĩnh dưỡng mấy ngày liền không có sự tình, nhưng nếu như thời gian dài hung mãnh bộc phát, sẽ chỉ cho lưu cảnh quan mang đến khó có thể tưởng tượng thương thế. Cho nên nói, ta nhìn như là tại cùng âm quỷ ác linh tại chiến đấu, trên thực tế còn muốn cân nhắc bị bám thân lưu cảnh quan tình huống. Ngươi không phải điên cùng sao? Làm sao không động thủ a? Âm quỷ ác linh càng là chiếm thượng phong, thái độ liền lộ ra càng thêm phách lối. Ta không có trả lời, mà là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem nó từ lưu cảnh quan trong cơ thể đuổi ra đến. Rất rõ ràng, ta phải nhanh một chút đem lưu cảnh quan khống chế, để âm quỷ ác linh không có cách nào mượn nhờ thân thể của hắn, mới có thể làm đến điểm này. Có thể là âm quỷ ác linh bộc phát quá mãnh liệt, muốn trong khoảng thời gian ngắn khống chế lại nó, có vẻ hơi không có khả năng. Trong lúc nhất thời, ta chỉ có thể tận lực né tránh công kích của nó, tìm kiếm cơ hội đột phá. Thời gian tựa như thay đổi đến dài dằng dặc, mông lung tinh quang cũng không thể để ta thấy rõ tất cả mọi thứ, nhưng đối với âm quỷ ác linh đến nói lại không tính là cái gì. Đây cũng là nó chiếm cứ một những ưu thế, là ta xa xa so sánh không bằng. Soạn. Tại âm quỷ ác linh bức bách bên dưới, ta một cái sơ sẩy, kém chút rơi đến ven đường dòng suối nhỏ bên trong, nếu như không phải dưới chân toái thi nhắc nhở ta, sợ rằng liền muốn ngã một mảnh chật vật. Dưới loại tình huống này, rơi vào thế yếu liền mang ý nghĩa thất bại cùng tử vong. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a. Âm quỷ ác linh âm thanh càng ngày càng cao, cũng lộ ra càng ngày càng nhanh, ta biết nó đối lưu cảnh quan thân thể mượn dùng đã đạt đến một loại nào đó hạn độ. Có đúng không? Ta cười lạnh hỏi lại, bắt lại lưu cảnh quan cánh tay, tại âm quỷ ác linh một cái tay khác muốn huy quyền đánh tới thời điểm, đã đem cánh tay này tháo bỏ xuống. Cánh tay chật khớp, âm quỷ ác linh mặc dù không cảm giác được đau đớn, nhưng nó lại không cách nào lại lần nữa sử dụng đã chật khớp cánh tay. Hèn hạ. Âm quỷ ác linh giận mắng, ta cũng đã tránh ra nó vung tới 5 đấm, ngược lại bắt lấy lưu cảnh quan cánh tay. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, âm quỷ ác linh lập tức nhấc chân muốn dùng đầu gối đỉnh 2 chân của ta chính giữa. Hiện tại ngươi không thể dùng tay, còn có thể dùng cái gì? Trong lòng ta dần dần buông lỏng, phế bỏ 2 cái cánh tay về sau, âm quỷ ác linh chiến lược giảm mạnh, nếu như nó không muốn chết, cũng chỉ có thể chạy trốn. Mà bám thân về sau nó muốn chạy trốn, từ lưu cảnh quan trong cơ thể chui ra một khắc này chính là nó suy yếu nhất thời điểm. Đáng ghét. Âm quỷ ác linh khống chế lưu cảnh quan thân thể bước nhanh lui lại, muốn cùng ta kéo dài khoảng cách, ta lại không cho nó cơ hội này. Đừng vùng vẫy, tất nhiên ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Một cái tay của ta đã tự nhiên rủ xuống, đặt ở bên hông, tùy thời đều có thể lấy ra màu đỏ diệt linh thủy. Nam mơ. Âm quỷ ác linh ngược lại thân thể, căn bản không dám xoay người, nó càng thêm khủng hoảng. Ngay lúc này, sau lưng của nó đột nhiên xuất hiện một chiếc quỷ dị xe buýt. Hỏng. Nhìn thấy chiếc kia quen thuộc mà xa lạ xe buýt, ta lập tức dừng bước lại, xoay người bỏ chạy. Tử vong công giao xa, nó vậy mà thật xuất hiện, từ mấy trăm km bên ngoài Lâm Giang thị, đuổi tới nơi này. Trên xe tài xế khuôn mặt dữ tợn, từng cái kinh khủng hành khách dương nhanh muốn bước, quả thực so âm quỷ ác linh còn muốn đáng sợ. Ân. Ta cử động khác thường, lập tức để âm quỷ ác linh ý thức có tình huống, nó quay người nhìn thoáng qua về sau, lập tức liền cười. Nguyên lai ngươi còn trêu chọc nó, hôm nay liền chết đi cho ta. Phát giác được tử vong công giao xa mục tiêu chính là ta, âm quỷ ác linh cười quái dị liền đuổi theo. Tử vong công giao xa, nó không hề sợ hãi, ngược lại vẫn là cùng một trận chiến đến dây, nắm giữ ta cái này giống nhau địch nhân. Chết tiệt, nếu như không phải thi dầu không có, làm sao sẽ biến thành dạng này? chỉ dựa vào hai chân là không chạy nổi tử vong công giao xa, ta chạy đến xe cảnh sát đặt vị trí, lập tức quay đầu rời đi. Cái gì âm quỷ ác linh, kế hoạch gì, toàn bộ đều bởi vì tử vong công giao xa đến mà tuyên bố kết thúc. Chỉ là, ta nghĩ rời đi, tử vong công giao xa căn bản liền sẽ không đáp ứng. Đến mức âm quỷ ác linh, càng là không muốn từ bỏ cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Thông qua kính chiếu hậu, ta có thể nhìn thấy âm quỷ ác linh vậy mà khống chế lưu cảnh quan thân thể, trực tiếp thông qua tử vong công giao xa cửa xe mở ra, nhảy lên. Nó vậy mà là muốn mượn loại này đi nhờ xe phương thức đến truy đuổi ta. Ta vốn còn muốn nó có khả năng cho ta ngăn cản một chút thời gian đâu, lại không có nghĩ đến trên xe buýt tài xế cùng những cái kia hành khách căn bản là không để ý tới bị âm quỷ ác linh bám thân lưu cảnh quan. Trốn a, trốn a. Người xe cảnh sát căn bản là không có bao nhiêu dầu, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Âm quỷ ác linh đắc ý cười to, mặc dù hai tay mất tự nhiên rủ xuống, nhưng vẫn là không có chút nào muốn từ bỏ bộ dạng. Nó không sợ ta trốn, liền sợ ta tìm tới không có bóng người địa phương, để nó không có cách nào bám thân. Bất quá, lúc này nó càng giống là đang xem kịch, xem ta như thế nào bị tử vong công giao xa giết chết. Vậy ngươi liền hảo hảo mà nhìn xem a. Ta không nhịn được hừ lạnh một tiếng, dưới chân cũng không dám buông lỏng, trực tiếp đem chân gà dẫm lên mặt nguồn. Tử vong công giao xa là ta không cách nào chống lại, nhưng ta cũng không phải không có cơ hội. Chỉ cần ta tìm tới một cái nhà xác, đem chính mình che giấu, liền có thể tạm thời trốn qua một kiếp. Chỉ là đi thêm về phía trước chính là càng thêm vắng vẻ vùng núi, mặc dù có một cái thị trấn, nhưng trên trấn có nhà xác sao? Hiện tại nhưng khác biệt tại trước đây, cả nước trên cơ bản đều thi hành hỏa táng chế độ. Tại trong đại thành thị còn tốt chút, nhưng muốn tại địa phương nhỏ tìm tới nhà xác, nhưng là vô cùng khó khăn sự tình. Tử vong công giao xa cùng ta ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, cho dù ta thỉnh thoảng kéo ra một chút khoảng cách, nó cũng có thể tại chỗ rẽ địa phương nhanh chóng đuổi theo. Trên người ta y phục đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, khẩn trương ta phát hiện xe cảnh sát sang thật là càng ngày càng ít, đã không đủ để cho ta chạy đến gần nhất một cái thị trấn. Lần này thật phiền phức. Ta âm thầm cắn răng, diện linh thủy mặc dù là đối phó âm quỷ ác linh lợi khí, lại không cách nào tổn thương đến tử vong công giao xa. Nếu không, ta liền có thể trực tiếp cùng tử vong công giao xa chính diện chống lại, đem cái này một mực treo tại đỉnh đầu ta uy hiếp triệt để diệt trừ. Tử vong công giao xa bên trên các hành khách đang không ngừng gào thét, cái kia âm quỷ ác linh cũng tại lúc thì cao giọng chào phúng, lúc thì cất tiếng cười to, trộn lẫn tại tử vong xe buýt hành khách khẽ kêu bên trong đặc biệt chói tai, so sánh cùng nhau chính là bốn phía lạ thường yên tĩnh. Ta biết, ác linh chào phúng vì chính là đả kích lòng tin của ta, để cho ta bận rộn bên trong phạm sai lầm. Nguy hiểm một chút xíu cứ như vậy tới gần, có đến vài lần ta cũng nhịn không được tuyệt vọng, nhưng nghĩ đến nhã kỳ còn sinh tử chưa biết, trùng mã nguyên nhân cái chết còn không có tra rõ ràng, ta liền hung hăng cắn răng, cố tỉnh lại. Tử vong công giao xa bên trên tiếng gầm gừ để dọc đường tất cả đều yên lặng đi xuống, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Sang thấy đấy, chỉ còn lại tầng cuối cùng thật mỏng dây, một khi sang toàn bộ dùng hết, ta mở chiếc này xe cảnh sát liền muốn trở thành phế phẩm, không còn có biện pháp vì ta cung cấp một tơ một hào trợ giúp. Đã hết rồi sao? Vậy liền ngoan ngoãn dừng lại, để ta giết ngươi đi. Âm quỷ ác linh phát giác được ta bên này tình huống, lập tức hưng phấn lên. Chương 68, chuyển cơ. Chương 68, chuyển cơ. Tử vong công giao xa tốc độ một mực không thay đổi, vô luận là phía trước có bất kỳ đồ vật ngăn cản, nó đều có thể xuyên qua. Cùng âm quỷ ác linh đồng đạo, người bình thường là không nhìn thấy nó, trừ phi là sắp chết đột ngột tại tai nạn xe của người, còn có chính là có khả năng nhìn thấy âm quỷ ác linh tồn tại. Xe cảnh sát dầu càng ngày càng ít, trong lòng ta cũng càng ngày càng lạnh, thậm chí có khoảnh khắc như thế, đáy lòng ta vậy mà đã tuôn ra muốn trở về cùng âm quỷ ác linh liều mạng một lần, đồng quy vu tận xúc động. Bất quá, loại kia đang sợ xúc động chỉ là xuất hiện một sát na, liền bị ta triệt để xóa bỏ. Dừng lại a, xe của ngươi đã hết dầu. Âm quỷ ác linh nhập thân vào lưu cảnh quan trên thân, còn tại cười lớn, cặp mắt kia lóe ra làm người sợ hãi quá mang. Ta chỉ là thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm, chỉ là chuyên tâm lái xe. Cuối cùng, ta trên xe dầu không có. Tốc độ xe bắt đầu chậm rãi hạ xuống, có thể chỉ cần qua phía trước cái kia chỗ ngoặt, liền sẽ triệt để dừng lại. Ha ha, cuối cùng cũng ngừng. Âm quỷ ác linh vô cùng hưng phấn, nếu như không phải hai tay trợ cướp, nó đều muốn trực tiếp nhảy xuống. Còn có một nguyên nhân, chính là nó tại trên người ta nhìn thấy diệt linh thủy, không muốn cùng ta liều chết. Ta không nói gì, mà là kín đáo chuẩn bị, chỉ cần vừa có cơ hội, ta liền sẽ lập tức phản kích. Cho dù là cuối cùng bị tử vong công giao xa đuổi kịp, cũng muốn trước diệt âm quỷ ác linh. Xe tốc độ càng ngày càng chậm, trong lòng ta cũng càng ngày càng khẩn trương, cho dù ta muốn để chính mình tỉnh táo lại, cũng là không có cách nào làm đến. Động cơ đã sớm không có âm thanh, xe bây giờ chỉ là ở cảnh quán tính tiến lên mà thôi, làm ta chuyển động vô lăng thời điểm, tốc độ xe lập tức lại lần nữa hạ xuống, thậm chí cùng ta chạy mau tốc độ không sai biệt lắm. Tiếp xuống liền muốn ta đang muốn nhảy xuống xe chạy trốn, lại đột nhiên bị phía trước ánh đèn hấp dẫn. Là xe ánh đèn. Con đường này đã sớm bị ta thông báo bản xứ cảnh sát phối hợp phong tỏa, bất luận cái gì chiếc xe cũng không thể xông đến đi lên. Bây giờ trên đường đã có xe, vậy cũng chỉ có một cái có thể. Còn có hy vọng. Ta nhảy xuống xe, cũng không quản xe cảnh sát có thể hay không cho tử vong công giao xa tạo thành ảnh hưởng, liền trực tiếp mở ra chân hướng về phía trước chạy đi. Thi dầu, nhanh lên đem thi dầu cho ta. Ta hận không thể cao giọng hô to, nhưng lại không thể không cưỡng ép nhìn xuống. Âm quỷ ác linh nắm giữ cùng nhân loại đồng dạng, thậm chí là cao hơn nhân loại rất nhiều trí tuệ, một khi bị nó phát hiện được ta cứu mạng phù đến, sợ rằng ngay lập tức sẽ từ lưu cảnh quan trong cơ thể đi ra, sau đó bám thân đến lái xe phía trước người kia trên thân phá hư. Đừng vùng vây dây chết, ta rất nhanh liền sẽ giết ngươi. Âm quỷ ác linh cười đến càng thêm càng rỡ, ta còn không có kịp phản ứng thời điểm, nó vậy mà đã theo Lưu Cảnh Quan trong cơ thể chui ra, đồng thời xông về phía trước. Hỏng. Nó vừa có động tác, ta lập tức liền ý thức được mình rốt cuộc coi nhẹ cái gì. Phía trước giao chiến thời điểm, âm bị ác linh chỗ bám thân Lưu Cảnh Quan bị ta tháo bỏ xuống một đôi cánh tay, để nó chiến lược giảm mạnh. Bây giờ nhìn thấy càng thêm nhân tuyển thích hợp, nó vậy mà không kịp chờ đợi muốn bám thân. Mà còn, xe cảnh sát là từ phía trước ra, một khi nó bám thân thành công, như vậy liền sẽ cùng Tử Vong Công giao xa tiền hậu giáp kích. Ngươi nằm mơ. Âm bị ác linh chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ta, nhưng ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Màu đỏ diệt linh thủy lấy ra, trực tiếp hướng sau lưng phun ra đi qua, lập tức đem âm quỷ ác linh cho cả lại. Ngươi cho rằng ngăn được ta sao? Âm quỷ ác linh gương mặt và mèo, cười khẳng khặc quái dị. Nó cái kia hư ảo thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp nhảy tới ven đường dòng suối nhỏ bên trong, nhanh chóng xông về đang hướng về ta lái tới xe cảnh sát. Tần Cảnh Quan, thứ ngươi muốn tìm tới. Trên xe truyền đến thanh âm quen thuộc, vậy mà là Âu Dương Cảnh Quan. Cũng không biết có phải là khó mà mở miệng, vẫn là sợ hãi sự tình truyền đi gây nên manh động, hắn cũng không có nói thẳng ra thi dầu hai chữ, mà là nói vật của ta muốn. Cảm ơn, lập tức cho ta. Trong lòng ta đại hỉ, vội vàng tăng nhanh tốc độ. 10m, 5m, 2m. Âu Dương Cảnh Quan xe đã ngừng, đồng thời hắn cũng đưa tay ra, đem một cái không đáng chú ý cái bình đưa tới. Ngay lúc này, âm bị ác linh đột nhiên xuất hiện, lập tức chui vào trong cơ thể của hắn. Người chậm. Âu Dương Cảnh Quan trên mặt thần sắc đột nhiên biến đổi, đó là âm quỷ ác linh bám thân gây nên. Không có khả năng. Ta cắn răng, tại xe cảnh sát cùng ta giao thoa nháy mắt, trực tiếp theo nó trong tay đem thi bình dầu đoạt lại. Không. Mặc dù không biết ta vì sao lại để ý cái kia bình nhỏ, nhưng nhìn thấy ta vậy mà tại không có khả năng thành công dưới tình huống thành công, âm quỷ ác linh vẫn là gào lên. Người chờ chết đi. Âm quỷ ác linh nhảy xuống xe, điên cuồng hướng ta vào tới, có thể ta lại cười lạnh mở ra nắp bình, đem một cỗ mang theo hôi thối dầu chân đổ vào trong miệng. Loại kia hôi thối để người khó mà hình dung, là ta chưa từng có người qua. Có thể là vì bảo mệnh, ta cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Chi chi. Tử Vong Công giao xa đột nhiên phanh lại, trên xe tài xế đang gầm thét, các hành khách đang điên cuồng. Ta liền đứng cách Tử Vong Công giao xa không đến xa 10 mét địa phương, cũng rốt cuộc không có cảm nhận được nó đem đến cho ta đáng sợ uy hiếp. Bành. Âm bị ác linh bị ta một chân đập đến, ta như thiểm điện đưa tay phải ra, muốn dùng Âu Dương Cảnh Quan quẳng tay đem nó quẳng. Chỉ cần hạn chế hành động của nó năng lực, như vậy tiếp xuống liền có thể thuận lợi diệt sát âm bị ác linh. Nhưng mà âm bị ác linh lại tại ta vừa vặn đụng phải quẳng tay thời điểm, trực tiếp xoay người né tránh. Ngươi nằm mơ. Biết ta ý đồ, âm quỷ ác linh trực tiếp đem còng tay ném tới dòng suối nhỏ bên trong, không cho ta đối phó nó cơ hội. Vậy ta trước hết đem ngươi đánh ngã. Trong lòng ta lửa giận sôi trào không ngớt, vung đầu nắm đấm liền xuống tới. Không có còng tay, ta còn có đặc huấn đi ra cầm nã cách đấu kỹ xảo. Mà còn, phía trước cùng âm quỷ ác linh chiến đấu kinh lịch, cũng không phải không có một chút tác dụng, ta đã sớm xem thấu nó một chút sơ hở. Giang giác. Chỉ là không đến một phút đồng hồ, ta liền đem nó trô bám thân Âu Dương Cảnh Quan một đầu cánh tay tháo bỏ xuống. Không có khả năng. Âm quỷ ác linh vội vàng lui lại. Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, nó không thể tin được ta vậy mà lại như thế cường. Chịu chết đi. Ta lười cùng nó lãng phí thời gian, vừa vặn uống xuống thi dầu đã để ta trong dạ dày cuộn cuộn, tùy thời cũng có thể nôn mửa. Ta không biết Âu Dương Cảnh Quan bọn họ tại nơi nào tìm tới thi dầu, hương vị hướng không nói, còn có như vậy lớn tác dụng phụ. Lan. Âm bị ác linh một chân đạp đến, tức hồn hển xoay người, vậy mà muốn chạy trốn. Lưu lại cho ta. Ta lập tức cất bước đuổi sát, không cho hắn từ Âu Dương Cảnh Quan trong cơ thể chui ra ngoài cơ hội. Chỉ là tại tuyệt cảnh hạ âm quỷ ác linh vô cùng điên cuồng, tại nhìn đến không cách nào chạy trốn dưới tình huống, vậy mà chuyển hướng nhảy tới bên đường dòng suối nhỏ bên trong. Ban ngày ta liền nhìn qua, con suối nhỏ này bên trong nước không sâu, bên trong toàn bộ đều là loạn thạch, căn bản không thể tùy tiện nhảy xuống. Giang giác. Thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng băng lên, âm quỷ ác linh lại cười, ta không có nó như vậy dám liều. Hư ảo thân ảnh từ Âu Dương Cảnh Quan trên thân chui ra ngoài, dùng một loại trước nay chưa từng có tốc độ xông lên phía trên núi đi. Trở lại cho ta. Ta cắn răng một cái, cũng không quản có thể hay không té gãy chân, trực tiếp liền nhảy xuống dòng suối nhỏ. Có thể là chờ ta đặt chân vững vàng bước lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, âm quỷ ác linh đã triệt để mất đi vết tích. Mà còn một cỗ manh liệt cảm giác hôn mê cũng đột nhiên xông lên đầu óc, ta một cái đứng không vững, phù phù một tiếng liền ngã trên mặt đất, hết thảy trước mắt cũng biến thành càng ngày càng đen. Chương 69, nhập viện. Chương 69, nhập viện. Làm ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là tại bệnh viện trong phòng bệnh, hơn nữa còn là trọng chứng giám sát phòng bệnh. Ta không hiểu rõ đây là vì cái gì, mãi đến Giang Minh xuất hiện thời điểm, ta mới hiểu được hết thảy tất cả. Nguyên lai, Âu Dương Cảnh Quan bọn họ căn bản không có khả năng đem thi dầu từ nội thành triệu hồi đến, bởi vì về thời gian không kịp vẫn chỉ là thứ nhất, một nguyên nhân khác chính là quốc lộ phong tỏa. Mà lại ta còn nhu cầu cấp bách thi dầu, bọn họ mặc dù không biết ta vì cái gì cần, nhưng lại biết thân phận của ta không thể coi thường về sau, cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp cho ta làm tới. Đã có thời gian hạn chế, lại khó mà được đến, lúc ấy đem đồn công an bọn họ sở trưởng đều cho tức giận tới mức giơ chân, mắng bọn hắn hai cái quả thực chính là ngu xuẩn. Âu Dương Cảnh Quan mặc dù tính tình nóng nảy, lại cũng chỉ có thể một thân một mình bị mắng. Không có cách nào, Lưu Cảnh Quan đã cùng ta bắt đầu hành động, mà hắn trừ truyền đạt ta lời nói, còn nhất định phải mau chóng tìm tới thi dầu. Cuối cùng, vẫn là đồn công an sở trưởng nghĩ đến vùng núi bên trong gần như hoang phế một cái nhà tang lễ, liền để Âu Dương Cảnh Quan đi cái kia địa phương thử xem. Cuối cùng, Âu Dương Cảnh Quan mặc dù làm tới có khả năng cứu ta mệnh thi dầu, nhưng cũng kém chút đem ta cho hại chết. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lấy được thi dầu là nhà tang lễ không biết lúc nào thu thập lại thấp kém thi dầu, bên trong tất cả đều là các loại vi khuẩn cùng virus. Đừng nhìn ta chỉ là uống một ngụm, lại cơ hồ là đem các loại gây nên bệnh dẫn đến tử vong bệnh khuẩn trực tiếp mời đến trong bụng. Không phải chứ? Trong lòng của ta tràn đầy nghĩ mà sợ, lại lần nữa đối Âu Dương Cảnh Quan chuyện xấu năng lực có một cái nhận thức mới. Nếu như không phải bọn họ không chịu tin tưởng ta, ta thi dầu cũng sẽ không đưa đến bản địa cục thành phố, phía sau cũng sẽ không đưa tới tử vong công giao xa. Nếu như không phải Âu Dương Cảnh Quan cho ta lấy được thấp kém thi dầu, ta cũng sẽ không ở đến trong bệnh viện đến. Bất quá, hắn mặc dù phạm vào rất nhiều sai, nhưng vẫn là làm đúng một việc, đó chính là tại ta thời khắc nguy cấp nhất, đem thi dầu đưa đến, cho dù là thấp kém đồ vật. Đã sớm cùng ngươi nói qua không nên xúc động, lần này kém chút đem mệnh góp đi vào a. Giang Minh lắc đầu bất đắc dĩ, lại không có quá đáng trách cứ. Hắn đã hiểu rõ ràng tất cả tình huống, khẳng định là Minh Bạch ta lúc ấy không có lựa chọn khác, chỉ có liều mạng một phen. Hai người bọn họ thế nào? Nhắc lên Âu Dương Cảnh Quan, ta đột nhiên nhớ tới bọn họ đều bị âm quỷ ác linh túi người qua, hơn nữa còn bị ta tháo bỏ xuống ba đầu cánh tay, nếu như không có kịp thời chữa trị, chỉ sợ sẽ có cái gì không tốt hậu quả. Bọn họ a, liền tại dưới lầu trong phòng bệnh nằm đâu. Giang Minh nét miệng, đem Âu Dương Cảnh Quan cùng Lưu Cảnh Quan tình huống nói cho ta biết. Lưu Cảnh Quan tình huống khá tốt một chút, trừ bắp thịt kéo thường, chính là hai tay trật khớp thời gian quá dài, cẩn thận tốt điều dưỡng. Đến mức Âu Dương Cảnh Quan, liền thật khổ cực. Âm quỷ ác linh chạy trối chết thời điểm, quả thực chính là không quan tâm. Nó từ trên đường lớn trực tiếp nhảy tới dòng suối nhỏ bên trong, lúc ấy liền đem Âu Dương huấn luyện viên chân té gãy. Lại thêm nước đáng ngâm, còn có một đầu cánh tay cũng bị ta tháo bỏ xuống, cho nên hắn tình huống càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên, cũng chỉ là nghiêm trọng mà thôi, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vậy liền tốt, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, liền không phải là vấn đề. Ta thở dài một hơi, mặc dù bị hai người cho làm hại không nhẹ, nhưng trong đó cũng không phải không có ta kinh nghiệm không đủ vấn đề, không cần thiết đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới thân thể bọn hắn bên trên. Đúng, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên, ta nhớ tới Giang Minh còn cần tại Lâm Giang thị tòa trấn, vô ý thức liền hỏi một câu. Còn không phải bởi vì với hỗn đản. Âm quỷ ác linh chuyện lớn như vậy, cũng không biết thật tốt chuẩn bị một cái, liền trực tiếp động thủ, quả thực xúc động muốn chết. Giang Minh giận mắng một tiếng, nói ta đến là xử lý ngươi lưu lại cục diện rồi dám. Âm quỷ ác linh chạy trốn, đây chính là một kiện đại sự, ai biết nó còn có thể hay không lại lần nữa đụng tới làm ác. Còn có chính là ngươi lần này trúng độc, ta cho ngươi mặt khác mang theo đầy đủ một tháng thi dầu. Tăng thêm ngươi phía trước những cái kia, lần này sẽ không có vấn đề a. Nói xong, hắn trực tiếp đem thắt lưng của ta đưa cho ta. Cảm ơn. Trong lòng ta tràn đầy cảm động, từ gặp nhau đến bây giờ, Giang Minh đã cho ta rất nhiều trợ giúp, không biết cứu ta bao nhiêu lần. Tốt, ta đi xử lý chuyện lần này, ngươi thật tốt tính dưỡng a. Giang Minh tựa hồ vô cùng lo lắng vấn đề thời gian, đem thi dầu cho ta về sau, liền quay người đi ra ngoài. Ta cũng không có giữ lại hắn, huyền án đặc tập tổ người từ trước đến nay đều không có bao nhiêu tự do, chỉ cần phát hiện âm quỷ ác linh, nhất định phải giải quyết. Trên một điểm này mặt, bản thị hy sinh cái kia huyền án đặc tập tổ thành viên minh bạch, ta minh bạch, Giang Minh càng hiểu. Ta tại bệnh viện lại 2 ngày, xác nhận tất cả chỉ tiêu đều bình thường về sau, bệnh viện mới cho phép ta ra viện. Lúc này, Giang Minh cũng trên cơ bản đem nên xử lý sự tình đều xử lý xong. Bắt đến nó sao? Trong lòng của ta tràn đầy thất vọng, âm quỷ ác linh là tại trên tay của ta chạy trốn, ta tự nhiên muốn tự tay báo thủ. Có thể là, từ âm quỷ ác linh phía trước việc gác đến xem, nó tất nhiên sẽ còn hành hung phạm án, nếu như không sớm cho kịp xử lý, sẽ chỉ có nhiều người hơn bị thương tổn. Ta tạm thời còn chưa phát hiện tung tích của nó, hẳn là che giấu đi. Giang Minh lắc đầu, hắn cũng không bắt đến âm quỷ ác linh, thậm chí đều không có nhìn thấy nó dấu vết lưu lại. Bất quá, hắn 2 ngày này cũng không phải nhàn rỗi, vô luận là tiếp tục điều tra, vẫn là hồ sơ phong tồn công tác, đều chỉ có hắn mới có thể làm. Đây chính là quy củ, huyền án đặc tập tổ sự tình quan hệ trọng đại, nếu để cho người bình thường biết, đồng thời tuyên dương ra, sẽ chỉ mang đến phiền toái rất lớn. Giấu đi, chẳng lẽ là sợ? Ta nhíu mày, trong lòng âm thầm tính toán âm quỷ ác linh đến cùng đang làm những gì. Đối với suy đoán của ta, Giang Minh không thể phủ nhận cười cười, âm quỷ ác linh là khó khăn nhất nắm lấy tồn tại, ai cũng không biết bọn họ đến cùng suy nghĩ cái gì. Tính toán, chờ ăn xong lại nghĩ. Bụng bắt đầu cục kêu lên, ta lập tức muốn đi ra làm ít đồ ăn. 2 ngày này nằm viện, ăn đồ vật đều để ta sắp buồn nôn. Tần Cảnh Quan, thật xin lỗi a. Đều là chúng ta mới làm hại ngươi thụ thương nằm viện. Ta cùng Giang Minh còn chưa kịp đi ra, Âu Dương Cảnh Quan cùng Lưu Cảnh Quan đột nhiên đi đến. Hai người bọn họ một cái khôi phục không sai biệt lắm, một người khác thì là chống mặt, cần người khác lớn dịu đỡ. Hai vị thật sự là khách khí. Ta vội vàng xua tay, để hai cái thương binh cho ta xin lỗi, ta có chút làm không được. Hai người ngẩn người, nhìn thấy ta thái độ vậy mà như thế tốt, trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đi thôi, tất cả mọi người là cùng một cái hệ thống người ở bên trong, không cần thiết như vậy lạ lẫm. Biết ta thái độ, Giang Minh lập tức mở miệng hỗ trợ hòa hoãn không khí, rất nhanh chúng ta liền ước định cẩn thận cùng đi ra ăn cơm. Chương 70, đánh giết. Chương 70, đánh giết. Tại bệnh viện phụ cận tìm một cái quán cơm nhỏ, chúng ta 4 cái đi thẳng vào. Một bữa cơm xuống, giữa chúng ta cái kia một điểm khúc mắc lập tức biến mất, dù sao ta vốn là không muốn truy cứu như vậy nhiều, mà Âu Dương Cảnh Quan cùng Lưu Cảnh Quan hai người cũng ý thức được bọn họ vấn đề. Nói cho cùng, chỉ là một cái điện thoại đưa tới vấn đề mà thôi, nhiều gọi điện thoại cùng ít gọi điện thoại khác nhau chính là như thế lớn. Quan hệ giữa chúng ta mặc dù thay đổi đến thân mật rất nhiều, nhưng ta buông lòng không xuống. Âm quỷ ác linh chạy trốn, mà lại bản thị huyền án đặc tập tổ thành viên vào tháng trước liền hy sinh, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đi nó, về sau chỉ sợ là một cái phiền phức lớn. đến mức chờ bản thị huyền án đặc tập tổ bổ sung đến nhân viên về sau lại độc thủ, vậy đơn giản chính là rất không có khả năng sự tình. Ta vốn chính là võ giáo học sinh, còn trải qua mấy tháng đặc huấn, đều kém chút đem mạng mất, từng cái vừa vặn tiếp nhận người có khả năng có bao nhiêu năng lực. Bất quá, như thế nào mới có thể diệt trừ cái kia âm quỷ ác linh chính là một vấn đề, đây cũng không phải chúng ta tự tìm phiền não, mà là nó muốn che giấu lời nói, chúng ta thật đúng là khó tìm được người tung tích của nó. Đem Âu Dương cảnh quan cùng Lưu cảnh quan đưa về bệnh viện, ta cùng Giang Minh tìm một cái địa phương an toàn kế hoạch như thế nào mới có thể đem âm quỷ ác linh dẫn ra. Sáng sớm ngày thứ hai, ta cùng Giang Minh liền tách ra, hắn đi cục thành phố, ta thì là khởi hành chuẩn bị đi cùng phòng quê quán. Trên đường đi, ta mặt ngoài đều là vô cùng buông lỏng, cùng xe cá nhân bên trên tài xế cười cười nói nói, tựa như tất cả đều không quan tâm. Đi đến một nửa thời điểm, ta đột nhiên lòng sinh cảm ứng, đối xe cá nhân tài xế nói, sư phụ, phiền phức dừng xe, ta đi giải quyết một cái. Từ nội thành đến cùng phòng quê quán Hương Trấn có rất dài một đoạn khoảng cách, chính giữa nhịn không được là phi thường bình thường sự tình. Xe cá nhân tài xế cũng không có nghĩ quá nhiều, lúc này liền dừng xe lại. Còn trốn tại chỗ cũ sao? Ta giả vờ như đến bên dòng suối nhỏ tiểu tiện, trong bóng tối lại liếc về tối hôm qua cái kia hang đá. Mặc dù không nhìn thấy hang đá bên kia có cái gì chỗ đặc thù, nhưng ta chính là cảm thấy có chút không đúng, nhất là vừa rồi, ta mơ hồ cảm thấy rình mò ánh mắt. Ở trên vách núi rình mò chúng ta, còn có thể để ta cảm giác được, cũng không phải là bình thường đồ vật có khả năng làm đến. Bất quá, ta cũng không có biểu lộ ra cái gì, mà là tại tiểu tiện xong về sau liền lên xe. Xe rất nhanh liền đến cùng phòng nhà Hương Trấn, chờ xe bên trên mặt khác hành khách xuống xe về sau, ta liền từ xe cá nhân tài xế trong tay tiếp nhận chìa khóa, đem bình xăng bên trong dầu rút ra một chút. Lại lần nữa lái xe trở về, khoe miệng của ta mang theo một vẻ nụ cười thản nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Minh cũng đã xuất phát, có khả năng cùng ta đồng thời đến âm quỷ ác linh nhận thân hang đá. Đây chính là chúng ta kế hoạch, hai chiếc xe tương đối lái tới, cho âm quỷ ác linh một cái cơ hội độc thủ. Tại trong cơn ác ngộng, ta liền thấy cái kia âm quỷ ác linh năng lực, nó bén nhọn gọi tiếng có thể làm cho tài xế xảy ra vấn đề, từ đó khống chế không nổi xe, phát sinh tai nạn xe cộ. Điểm này, từ phía trước phát sinh qua tai nạn xe cộ cũng có thể nhìn ra được. Dù sao đồng dạng tai nạn xe cộ căn bản không có khả năng chiếc xe đồng thời lật nghiêng. Nếu như là ta một người, ta tự nhiên không dám cùng những người khác phối hợp. Loại này sự tình nói không tốt liền sẽ bỏ mệnh, không thể tin tưởng người sẽ chỉ cho chính mình mang đến nguy hiểm. Có thể Giang Minh lại không giống, hắn đối phó âm quỷ ác linh so ta có kinh nghiệm nhiều. Tài lái xe của ta cũng là hắn dạy, trong lúc nguy cấp, chúng ta tuyệt đối có thể trình độ lớn nhất mà bảo chứng tự thân an toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ta cuối cùng nhìn thấy cái kia trên vách đá hang đá, cũng nghe đến phía trước truyền đến tiếng kèn. Ta vô ý thức muốn lớn còi, dù sao đây là chỗ rẽ vị trí. Song phương ấn còi có thể nhắc nhở lẫn nhau rẽ ngoặt thời điểm chú ý một chút, tránh cho phát sinh sự cố. Bành! Đột nhiên, cái kia chạy trốn âm quỷ ác linh từ trên vách đá nhảy xuống tới, nó dùng tàn nhẫn ánh mắt nhìn về phía ta, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Ngươi nhất định phải chết! Nó phát ra càn rỡ tuyên ngôn, sau đó liền ngửa đầu há mồm, phát ra tiếng rít chói tai. Ngươi mới chết chắc! Ta tựa như là nhìn một cái vật chết đồng dạng nhìn xem nó, nhẹ nhàng đạp một cước, lập tức phát hiện phanh lại không ăn. Bất quá, ta lại không có mảy may lo lắng, mà là đem ly hợp bung ra, tùy ý xe tiếp tục hướng phía trước. Liên tại ta cùng Giang Minh có khả năng nhìn thấy đối phương thời điểm, ta nhìn thấy hắn lấy ra chuẩn bị xong diệt linh thủy. Ta lập tức dồn sức đánh vô lăng, đem chiếc xe né tránh đến con đường một bên. Giang Minh thì là hướng một bên khác dồn sức đánh vô lăng, đồng thời còn đưa tay ra. Xuy suy, kèm theo một trận cơ hồ bị gió thổi tản tiếng xèo xèo, lúc đầu vô cùng đắc ý âm quỷ ác linh đột nhiên sử sốt. A tiếng rít chói hai tiếng vang lên, âm quỷ ác linh cái kia giống như hư ảo đồng dạng thân ảnh càng không ngừng bặm bẹo lăn lộn, làm thế nào cũng vô pháp tránh cho bị diệt linh thủy ăn mòn. Các ngươi tính toán ta? Âm quỷ ác linh trên mặt một mảnh bặm bẹo, nó hung hăng hướng ta vào tới, vậy mà muốn hướng trên người ta chui. Lúc này, nó tự nhiên không có khả năng lại bám thân đến trên người ta. Nó mục đích làm như vậy rất đơn giản, cũng rất điên cuồng, đó chính là muốn cùng ta đồng quy vu tận. Diệt linh thủy gần như có thể ăn mòn hết thảy tất cả, không những đối âm quỷ ác linh hữu dụng, đối với con người mà nói cũng là một cái đại sát khí, so cái gọi là axit sủn phiểu dịch không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Đồng quy vu tận, ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền. Ta trực tiếp mở cửa xe ra, tại âm quỷ ác linh khó có thể tin ánh mắt bên trong, nhảy xuống xe. Làm sao có thể? Âm quỷ ác linh từ bên cạnh ta chợt lóe lên, lại lần nữa bị ta phun lên một chút diệt linh thủy. Thân thể của nó bị ăn mòn tốc độ nhanh hơn, âm thanh đều lại lần nữa biến điệu rất nhiều. Ngươi có thể để phanh lại không ăn, nhưng ngươi có thể để không có xăng xe tiếp tục chạy xuống đi sao? Ta cười lạnh hỏi lại, nhanh chóng vào tới, không đợi nó kịp phản ứng, lại lần nữa phun ra một cái. Không có khả năng, các ngươi làm sao làm được? Âm quỷ ác linh vẫn là cảm thấy khó mà tự tin, có thể nó chú định đợi không được đáp án của ta. Chết sao? Giang Minh âm thanh từ phía sau truyền đến, đồng dạng là như vậy bình tĩnh. Không sai biệt lắm. Ta không có lần nữa tiến lên, mà là chờ đợi âm quỷ ác linh một điểm cuối cùng vết tích bị ăn mòn sạch sẽ. Kế hoạch lần này không sai. Giang Minh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng. Lần hành động này, là ta cùng hắn ở giữa hoàn mỹ phối hợp, không chỉ là hành động phía trên, còn có kế hoạch bên trên. Ngày hôm qua, ta đem chính mình biết tất cả tình báo đều nói cho hắn, bao gồm âm quỷ ác linh vô cùng có khả năng ẩn thân hang đá. Mà Giang Minh cũng đem ta nằm viện trong hai ngày này, hắn chỗ điều tra tình huống nói ra. Âm quỷ ác linh sở dĩ có thể để xe mất khống chế, va vào nhau, trừ tiếng gào chát chúa có thể làm cho tâm thần người thất thủ bên ngoài, chủ yếu hơn chính là nó có thể để cho phanh lại không ăn. Tâm thần thất thủ, ấn còi nhắc nhở đối diện đến xe, hoặc là phát hiện xe năng lực liền sẽ yếu bớt. Lại thêm phanh lại không ăn cái này đáng sợ nhân tố, hai chiếc phi nhanh xe rất dễ dàng liền sẽ tại chỗ góc cua phát sinh tai nạn xe cộ. Sau đó, ta cùng Giang Minh liền căn cứ âm quỷ ác linh làm ác tần số cùng năng lực, tỉ mỉ chế định cái này mạo hiểm kế hoạch. Phía trước, vì điều tra tình huống, giảm bất âm quỷ ác linh cảnh giác, ta còn sâu hơn đến chuyên môn đi một chuyến, đợi đến xác nhận tất cả về sau, mới một mình lái xe trở về. Âm quỷ ác linh căn bản là không nghĩ tới hai người chúng ta đều là huyền án đặc tập tổ, đều có đối phó nó năng lực, tại một lòng muốn trả thù ta điều kiện tiên quyết, ngược lại bị chúng ta tính toán thành công. Chương 71, hung hãn một nhà. Chương 71, hung hãn một nhà. Cuối cùng một sợi khói xanh chậm rãi tiêu tán, âm quỷ ác linh tồn tại ở trên thế giới này một điểm cuối cùng vết tích bị triệt để ăn mòn sạch sẽ. Trên mặt đất xuất hiện từng cái lỗ nhỏ bé động, đó là diệt linh thủy tạo thành. Nhìn thấy diệt linh thủy bày ra uy lực kinh khủng, trong lòng ta vẫn là cảm thấy từng đợt khiếp sợ. Cho dù là nắm giữ lấy loại này đáng sợ lợi khí, cũng là tương đương cầm một thanh kiếm hai lưỡi mà thôi, không phải do ta không cẩn thận. Cuối cùng giải quyết, Giang Minh có chút gật đầu, kế hoạch thành công, hắn liền muốn lập tức đuổi về Lâm Giang thị. Bất kỳ một cái nào thành thị cũng không thể thiếu huyền án đặc tập tổ người tọa trấn, dù chỉ là ở trong bót cảnh sát chuyện gì đều không làm, chỉ là ngâm một chút trà nhìn xem báo. Cái này người ở bên ngoài xem ra có thể khó có thể lý giải được, nhưng chỉ có chúng ta mới hiểu được, chúng ta có khả năng phát hiện âm quỷ ác linh vết tích, có khả năng tới đối kháng, là vì số không nhiều có khả năng kinh sợ âm quỷ ác linh tồn tại. Trước đừng có gấp, gọi điện thoại a. Ta biết Giang Minh đang lo lắng Lâm Giang thị tình huống, trực tiếp để hắn gọi điện thoại. Bởi vì kế hoạch đối phó âm quỷ ác linh nguyên nhân, hai chiếc xe bình xăng bên trong đều không có bao nhiêu dầu, tất cả đều là trải qua nghiêm ngặt tính toán, vừa lúc đến vị trí này đem dầu nhiên liệu hao hết. Bây giờ âm quỷ ác linh bị giải quyết, vốn là trong kế hoạch hoàn mỹ nhất một vòng ngược lại cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Xe không có dầu cũng không thể chạy, mà chúng ta vị trí cũng vô cùng xấu hổ, nhất định phải chờ người tới đón. Thành công. Âu Dương cảnh quan đồn công an bọn họ sở trưởng tiếp vào điện thoại của chúng ta, lập tức liền dẫn đội tới. Cho hai chiếc xe thêm tốt dầu, ta cùng Giang Minh nhẹ gật đầu, lựa chọn một cái cùng hắn tương đối phương hướng. Chúng mã đô kiến sự tình còn chưa giải quyết, ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Chúng mã vẫn chỉ là ăn cật heo rừng liền một mệnh ô hô, ta không biết trong nhà hắn có thể hay không có càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Các người bên này gần nhất không có cái gì trọng đại án mạng a? Mở ra bản địa cục thành phố tạm thời phân phối cho ta xe, ta hướng vu vạ ta trên xe hương chấn đồn công an sở trưởng hỏi thăm. Án mạng? Trừ hai ngày trước tai nạn xe cộ, chúng ta nơi này gần nhất có thể là vô cùng bình tĩnh đâu. Trưởng đồn công an trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới ta vậy mà lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Có đúng không? Lông mày của ta lập tức liền đặt gạn, nhìn thấy hắn trịnh trọng gật đầu về sau, liền không lên tiếng nữa. Chúng mã nhà cụ thể địa chỉ, ta là không biết, hơn nữa còn là chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm kiếm lời nói, sợ rằng phải hao phí một phen công phu. Bất quá, có đồn công an sở trưởng phối hợp hỗ trợ, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Chúng ta đầu tiên là làm tới chủng mã bọn họ thôn trưởng điện thoại, sau đó liền làm tới chủng mã nhà điện thoại. Chủng mã phụ thân nghe xong ta là chủng mã đồng học, muốn đến tìm hắn chơi thời điểm, lập tức giật nảy cả mình, lo lắng không yên liền cưỡi xe gắn máy chạy tới trên trấn. Đỗ ba phụ, chúc mừng năm mới a. Ta là Đỗ Kiến đồng học Tần Dương. Ta đầu tiên là nói một câu may mắn cắt lợi lời nói, mời hắn bên trên xe của ta, mới thấp giọng hỏi, Đỗ Kiến nói cho ta chuẩn bị một chút thịt rừng, để cho ta tới tìm ngài. Ngài nhìn lúc này ta tựa như là một cái ăn chơi thiếu gia đồng dạng, nâng lên thịt rừng, hai mắt tỏa ánh sáng. Thịt rừng. Đỗ bá phụ hơi sững sờ, sau đó cả cười, nói ngươi chính là thằng danh kia thường xuyên đề cập Tần Dương a. Với bạn, hắn thật đúng là chuẩn bị cho ngươi rất nhiều đồ tốt. Ngài gọi ta tiểu Tần là được rồi. Ta không nghĩ tới Đỗ bá phụ vậy mà biết tên của ta, mà còn trong nhà còn có chủng mã chuẩn bị cho ta đồ vật, trong lòng lập tức cảm động. Tốt, tốt. Tiểu Tần a, đây là xe của ngươi. Không tệ lắm. Đỗ bá phụ cười vỗ vỗ bờ vai của ta, từ trên mặt của hắn, ta nhìn không thấy một tia ghen tị, chỉ là có nhàn nhạt vẻ vui mừng. Xem ra chủng mã tên kia khẳng định không ít cho trong nhà mặt nói ta tình huống. Ta cười hắc hắc, nhưng trong lòng thì minh bạch không ít chủng mã chưa nói với ta sự tình. Trên trấn dù sao không phải cái chiêu gì đãi khách nhân, tán gẫu tâm sự địa phương. Đỗ bá phụ mở ra xe gắn máy ở phía trước dẫn đường, ta liền tại phía sau của hắn không đội không chậm theo sát. Xe không sai biệt lắm chạy hơn nửa canh giờ, chúng ta cuối cùng đã tới một cái quy mô không phải rất lớn sân thôn. Một đầu không phải rất rộng đường xi măng xuyên qua toàn bộ thôn, hai bên đường là một đồi đồi ruộng bậc thang, chỉ bất quá bởi vì cửa hải cuối năm vừa qua quan hệ, trừ một phần nhỏ trồng một chút rau dưa, những đều hoang đặt. Bởi vì địa hình quan hệ, sân thôn nội bộ kiến trúc tương đối thưa thớt, trên cơ bản đều là xây ở tương đối bằng phẳng địa phương. Có lẽ là điều kiện kinh tế nguyên nhân, thôn xóm bọn họ bên trong không chỉ có xây mới xi măng cốt thép kết cấu nhà gỗ nhỏ, còn có tuổi tác xem xét liền rất dài phòng gạch mục. Chúng mã nhà điều kiện ở trong thôn không tính là tốt, nhưng cũng không tính được kém, là mấy gian gạch đỏ ngói xanh phòng gạch ngói. Trong thôn mỗi một nhà đều không có tường rào, tựa như căn bản là không lo lắng nhà mình tài vụ sẽ mất đi đồng dạng. Lần đầu tiên tới loại này địa phương, ta tự nhiên là cảm thấy cái gì đều mới lạ, nhịn không được bốn phía dò xét. Cùng ta không sai biệt lắm, chúng mã nhà các bạn hàng xóm cũng tại tò mò dò xét ta. Ta thậm chí đều có thể nghe đến rất nhiều người tại thảo luận thân phận của ta lai lịch. Tên tiểu tử kia là ai a? Sẽ không xây nhà thân thích chứ? Thân thích? Nhà hắn có như thế có tiền thân thích sao? Ta xem là trêu chọc người nào, nhân ra đến tìm bọn họ tính sổ sách đâu. Những người kia nghị luận càng ngày càng không hợp thói thường, vốn là vô cùng buồn cười đàm luận, có thể ta lại cười không nổi. Tiểu Tần, đi vào pha trà, đừng tại bên ngoài hóng gió. Đỗ Bá Phụ đích thân chào hỏi ta đi vào, ta vội vàng lên tiếng, đi theo. Mặc dù trong nhà đơn sơ, nhưng chủng mã nhà thu thập so với ta trong tưởng tượng còn muốn sạch sẽ. Pha trà tán gẫu, đây là cửa hải cuối năm khoảng thời gian này chuyện bình thường nhất, ta mặc dù không có chân chính qua ăn Tết, nhưng vẫn là có khả năng ứng phó. Tiểu Tần, đến, ta dẫn ngươi nhìn xem thằng danh kia chuyên môn chuẩn bị cho ngươi đồ vật. Chủng mã mẫu thân đang nấu điểm tâm, Đỗ Bá Phụ đột nhiên đứng lên, thần bí hề hề mang theo ta đến một cái cửa phòng khóa chặt gian phòng. Đỗ Bá Phụ, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Nhìn thấy Đỗ Bá Phụ dáng vẻ thần bí, ta nhịn không được cười ra tiếng, chỉ là nhưng trong lòng có từng đợt đắng chát. Lúc này, bởi vì ta bàn giao, Lâm Giang thị cảnh sát cục còn không có đem chủng mã tin chết truyền về, ta thật không dám tưởng tượng làm tin giữ truyền đến thời điểm, Đỗ Bá Phụ bọn họ còn có thể hay không như hôm nay vui vẻ như vậy. Vui đùa? Chúng ta lão Đỗ nhà từ trước đến nay không nói đùa. Đỗ Bá Phụ cười lắc đầu, từ trên thân lấy ra một cái chìa khóa, mở cửa phòng ra. A. Làm cửa phòng bị đẩy ra một cái mắt, ta lập tức không tự chủ được kêu một tiếng, bị trước mắt tất cả mọi thứ cho khiếp sợ. Đừng gọi bậy, không phải vậy ngươi Đỗ Bá mẫu lại nên mắng chửi người. Đỗ Bá Phụ vội vàng nhỏ giọng cảnh cáo ta một câu, sau đó mới rón rén mà đem ta mang vào gian phòng, đồng thời khép cửa phòng lại. Bá Phụ, các ngươi ngâm nhiều như vậy roi rượu, uống đến xong sao? Khoe miệng của ta tại run rẩy, ta cuối cùng biết chủng mã tại sao là chủng mã, bởi vì hắn khẳng định là bổ quá nhiều, cho nên phương diện kia mới sẽ đặc biệt cường. Lúc này, đập vào ta tầm mắt tất cả đều là muôn hình muôn vẻ roi rượu, đem bốn phía bên tường nằm cái giá đỡ đều bày đầy. Dâm dạp chẳng chịt các loại roi, nhìn đến trong lòng ta phát lạnh, cái này cần là tiêu phí bao nhiêu công phu mới lấy được à, hơn nữa còn đều là dùng để ngâm rượu. Chương 72, roi rượu. Chương 72, roi rượu. Cùng chủng mã tiếp xúc qua một đoạn thời gian, ta sớm đã thành thói quen hắn lấy hình bổ hình, ăn uống thả cửa, chỉ cần là có thể bổ, hắn cũng sẽ không buông tha. Có thể là, nhìn thấy trong phòng này muôn hình muôn vẻ roi rượu về sau, ta mới phát hiện chính mình thật không hiểu rõ lắm hắn. Uống không hết. Uống không hết có thể đưa người, cũng có thể để lại cho tiếp theo thế hệ a. Ngươi chẳng lẽ không biết rượu thuốc ngâm càng lâu, hiệu quả càng tốt sao? Đỗ Bá Phụ cười trả lời, hắn cầm lấy một bình roi rượu, nói với ta nói cái này đã có 3 năm, là thằng danh kia tự tay bắt, tự tay ngâm. Đây là năm ngoái ngâm, còn chưa đủ hỏa hậu. Những cái kia là ta mấy năm trước ngâm, đã có thể uống. Theo hắn giới thiệu, khoe miệng của ta run rẩy đến càng thêm lợi hại. Từ mấy tháng đến một năm, sau đó là mấy năm, 10 năm, thậm chí còn có mấy chục năm roi rượu. Cái này không lớn trong phòng roi rượu, quả thực liền có thể làm một cái roi rượu lịch sử phát triển triển lãm hội. Càng làm cho ta không có nghĩ tới là, chúng mã bộ kia lấy hình bổ hình, hoàn toàn chính là gia phong truyền thừa. Bá Phụ, ngươi nói Đỗ Kiến chuẩn bị cho ta đồ vật, sẽ không phải là những này roi quán ba. Đột nhiên, ta nghĩ đến Đỗ Bá Phụ mới nói qua lời nói, trong lòng lập tức run lên. Đỗ Kiến luôn nói lên ngươi, nói ngươi đầy nghĩa khí, đối tốt với hắn, đây là hắn đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Đỗ Bá Phụ cười tán thưởng ta một câu, chỉ một ngón tay năm cái giá đỡ, nói cái này năm cái trên kệ roi rượu, ngươi mỗi một cái trên kệ đều có thể chọn lựa hai bình. Nói xong, hắn liền cười ha hả đứng qua một bên, tựa như muốn chờ đợi ta chọn lựa. Không phải chứ? Ta không thể tin được chủng mã vậy mà thật là chuẩn bị cho ta những vật này, nhưng càng làm cho ta không thể tin được chính là, hắn đã từng cùng ta nói qua đồ vật, ta đều đã quên đi, hắn không những không có quên, còn sớm liền chuẩn bị tốt. Tổng cộng 5 cái giá đỡ, mỗi một cái trên kệ có thể chọn lựa 2 bình, cũng chính là nói hắn chuẩn bị cho ta chọn vẹn 10 bình roi rượu. Chỉ là, càng là biết hắn đối với ta tình nghĩa, trong lòng ta thì càng khó chịu. Bá Phụ, ta thật có thể chọn sao? Ta không dám đem trong lòng ý nghĩ toát ra đến, chỉ có thể nghĩ biện pháp phân tán sự chú ý của mình. Đó là đương nhiên. Chúng ta lão Đỗ nhà có thể là lời hứa ngàn vàng. Đỗ Bá Phụ trực tiếp đem lồng ngực đập đến ba ba vàng, tiện tay cầm lấy một bình niên đại lớn nhất roi rượu, nói với ta nói lấy ta nói bình này cũng không tệ, ngươi có thể đi trở về nếm thử. Nhìn thấy trên mặt hắn là lạ cười xấu xa, ta lập tức hiểu hắn ý tứ, nhưng trong lòng ta lại càng thêm khó chịu. Chúng mã, lao tử là tới cho ngươi cha tìm nguyên nhân cái chết, không phải đến cầm ngươi nhà roi rượu. Trong lòng ta cũng hống, vội vàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Đỗ Bá Phụ, nói Bá Phụ, cái kia men hiệu quả quá mạnh, thân thể của ta xương tạm được, liền đổi thành những a. Có đúng không? Đỗ Bá Phụ cười cười, cũng không có miễn cưỡng ta, dù sao chủng mã đáp ứng ta tùy ý chọn, nếu như hắn giúp ta chọn lấy lời nói, cho dù là tốt nhất, cũng có chút không quá thích hợp. Cố nén trong lòng bi thương, ta bắt đầu cẩn thận tìm kiếm niên đại ít nhất roi rượu. Dược hiệu gì đó ta không quan tâm, thậm chí ta uống liền cũng sẽ không uống, bởi vì ta quan tâm chỉ là chủng mã tình nghĩa. Ngươi chậm rãi chọn, ta đi ra ngoài trước nhìn xem, đừng để ngươi bá mẫu nhìn thấy ta lại đi vào. Nhìn thấy ta chậm chạp không có chọn tốt, Đỗ Bá Phụ thấp giọng nhắc nhở ta một câu, liền quay người đi ra khỏi phòng. Ta nhẹ gật đầu, không có phát ra một điểm âm thanh. Ngày 25 tháng 12, Đỗ Kiến. Đột nhiên, ta tại một cái chai rượu mặt sau nhìn thấy một tấm giấy trắng đầu, trên đó viết ngày tháng cùng chủng mã danh tự. Chẳng lẽ trong lòng ta nhảy dựng, lập tức cầm lấy một chai khác roi rượu, tại chai rượu phía sau tìm tới Đỗ Kiến danh tự cùng ngày tháng. Tiếp xuống, ta đem trước mặt trên kệ tất cả chai rượu đều lật một lần, phát hiện mỗi một cái bình phía sau vậy mà đều có chủng mã ký tên. Hắn vậy mà tại mấy năm trước liền bắt đầu ngâm chế rượu thuốc, khi đó hắn mới bao nhiêu lớn? Ta nhịn không được tự lẩm bẩm, mấy năm trước chủng mã cũng chỉ bất quá là mười mấy tuổi mà thôi. Khi đó hắn vẫn chỉ là một cái trai trai hải tử, làm sao sẽ có ngâm roi rượu tâm tư. Mà còn, nhà bọn họ cái này truyền thống khó tránh cũng quá kỳ quái, dòng dã trong một cái phòng toàn bộ đều là roi rượu, thực sự là có chút dò người. Đột nhiên, ta nghĩ đến trên thân một phần hàng mẫu, trực tiếp liền móc ra, đồng thời móc ra còn có một tấm kiểm tra kết quả. Heo rừng, heo rừng. Xác nhận qua phía sau, ta trực tiếp bắt đầu tìm kiếm heo rừng roi ngâm chế rượu thuốc. Chỉ là, ta đối những vật kia đều không hiểu gì, lại thêm trong phòng toàn bộ đều là muôn hình muôn vẻ roi ngâm chế thành roi rượu, càng làm cho ta phân biệt không ra. Bá phụ, heo rừng roi là cái dạng gì? Ta cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, xác nhận bên ngoài chỉ có Đô Bá phụ một người về sau, liền bước nhanh đi đến hắn trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Heo rừng roi?" Đô Bá phụ đứng lên, kinh ngạc nhìn ta một cái, tựa hồ là cho rằng ta muốn tuyển chọn heo rừng roi ngâm hồ roi rượu. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là mấy bước đi vào trong phòng, chỉ ra hai bình dùng heo rừng roi ngâm chế roi rượu, sau đó liền lại đi ra khỏi phòng. Heo rừng roi, không biết có hay không xuất từ cùng một đầu heo rừng trên thân. Ta nhẹ nhàng cầm lấy một bình roi rượu, cẩn thận quan sát, có thể là ngăn cách dược liệu cùng biến sắc rượu, căn bản là thấy không rõ lắm. Mà còn, bởi vì có bình thủy tinh cùng rượu tồn tại, ta tầm linh thủy căn bản không có cách nào phát huy tác dụng vốn có. Liên tiếp nhìn mấy cái, ta vẫn là không có phát hiện bất cứ dị thường nào, liền đem tất cả chai rượu đều thả trở về. Ta bắt đầu hoài nghi mình có phải là đoán sai, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có chút không đúng, dù sao ta còn không có đích thân nghiệm chứng những cái kia roi rượu có phải là thật hay không có vấn đề. Chúng mã là năm sau trở lại trường, mấy ngày nay đại khái là liền tại ta lại cầm lấy một bình roi rượu thời điểm, phía trên chưa biết để ta nghĩ đến chúng mã xảy ra chuyện thời gian. Ta lập tức dựa theo cái kia ngày tháng hướng phía trước phía sau hai cái phương hướng ngày tháng đẩy, đồng thời tìm kiếm cái kia hai ngày ngâm chế roi rượu. Chai rượu bên trên tờ giấy đều là rõ ràng, ta rất nhanh liền biết một phần kỹ càng số liệu tư liệu. Chúng mã, người tên hỗn đản. An Tết nghỉ ngươi đến cùng trong nhà làm cái gì? Cũng chính là biết kỳ nghỉ đoạn thời gian kia số liệu tư liệu, ta mới cảm thấy từng đợt băng lãnh. Tại nghỉ đông trong đoạn thời gian đó, chúng mã vậy mà mỗi một ngày đều có ngâm rượu thuốc, hơn nữa còn là ít nhất mỗi ngày một bình. Số lượng nhiều nhất thời điểm, hắn một ngày vậy mà ngâm khoảng chừng 6 bình. Ta không biết hắn là thế nào mới có thể làm đến dạng này, cũng hiểu được toàn bộ trong ngày nghỉ, hắn không phải tại buông lỏng, mà là mỗi ngày đều tại tích lũy đáng sợ sát nghiệt. Đem nghỉ đông đoạn thời gian kia roi rượu toàn bộ tìm ra về sau, ta bắt đầu từ gần nhất ngày tháng bắt đầu hướng phía trước đẩy. Những cái kia roi trong rượu roi đều là muôn hình muôn vẻ, đến từ khác biệt động vật, dựa theo ngày tháng phân nhặt lên, ta rất nhanh liền tìm tới một chút manh mối. Cũng không biết bị rượu thuốc ngâm qua đồ vật, còn có thể hay không lưu lại dấu vết. Trong lòng ta suy nghĩ lập lòe, đem từng cái khả nghi chai rượu thả tới một bên, cuối cùng chỉ là lấy ra ba cái chai rượu mà thôi. Xác nhận bên ngoài sẽ không có người xông tới về sau, ta cẩn thận từng ly từng tí mở ra một bình roi rượu, dùng tâm linh thủy nhẹ nhàng tại lấy ra roi bên trên phun ra một cái. Chương 73, Nghiệt Linh. Chương 73, Nghiệt Linh. Không biết có phải hay không là bởi vì những này heo roi ngâm thời gian quá dài rượu nguyên nhân, hiện linh thủy rơi tại phía trên, một chút hiệu quả đều không có. Ta có chút không cam tâm, lại sắp hiện ra linh thủy vẩy khắp toàn bộ trong phòng nhỏ, muốn tìm kiếm một chút vết tích, nhưng lại vẫn cứ không có ác linh vết tích. Liên tại ta làm manh mối đứt rời mà có chút khổ não thời điểm, ngoài cửa đột nhiên bay tới một trận mùi thịt, chắc là Đỗ Ba Mẫu làm cơm tối mùi thơm a, hy vọng không phải là loại vật này. Ta nhìn thoáng qua cái kia bình bình lọ lọ bên trong đồ vật, thầm nghĩ trong lòng. Chờ một chút, thịt. Ta trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, khi phản ứng đoạn thời gian này bên trong chủng mã nhà giết không ít giá thú, như vậy nhiều thịt rừng, liền tính chủng mã người một nhà khẩu vị lại lớn cũng không có khả năng toàn bộ đều ăn sạch, làm sao cũng sẽ lưu lại một chút, trong đó có lẽ liền sẽ có manh mối cũng có nói. Nghĩ tới đây, ta ba chân bốn cẳng tới cửa, đem cửa phòng đẩy ra muốn hỏi thăm một cái Đồ Bá phụ nhà bọn họ đem ăn không hết đồ vật đều đưa đến chỗ nào. Vừa rồi tìm manh mối không có chú ý tới thời gian, đem cửa đẩy ra phía sau ta mới phát hiện, trời đã hoàn toàn tối, nho nhỏ nông gia tiểu viện, tại đèn chân không cái kia mở nhạt ánh đèn chiếu rọi xuống, cho ta một loại âm trầm cảm giác. Ta xoay người lại đóng lại căn phòng phía sau cửa, liền đi tới viện tử đối diện cửa phòng bếp, đối đưa lưng về phía cửa, tại nồi lớn bên trong nấu lấy gì đó. Đỗ Bá Mẫu hỏi: "Bá Mẫu, bá phụ đâu?" "Hắn a, vây lại ngủ rồi." Đỗ Bá Mẫu nói: "Ngươi trước về trong phòng, á trên núi không thể so thành thị, buổi tối lạnh, đường đông lạnh đến." Phản phất là để chứng minh Đỗ Bá Mẫu lời nói đồng dạng, một trận gió núi thổi qua, tiếng gió nghẹn ngào, phảng phất kẻ sắp chết rên rỉ, mang theo từng trận hàn ý, để ta hắt xì hơi một cái. Cảm nhận được trong núi ban đêm rét lạnh, ta tướng lĩnh hướng lên trên lôi kéo, chuẩn bị trước bay về cái kia ấm áp trong phòng. Bất quá liền tại ta lúc xoay người, khoe mắt liếc qua lại liếc về cái kia trong nồi lớn nấu lấy đồ vật, ngay tại lăn lộn trong canh nấu lấy, cũng không phải là cái gì thịt rừng, mà là một viên Đỗ Bá phụ đầu. Đỗ Bá phụ cái kia bởi vì hoảng hốt mà trợn lên hai mắt chính đối phương hướng của ta, trên mặt da thịt đã tràn ra, phảng phất là nở rộ ở trên mặt giữ tợn cánh hoa đồng dạng. Theo Đỗ Bá Mẫu dùng cái kia thìa nhẹ nhàng đụng một cái, Đỗ Bá phụ mặt má liền ngay cả vỏ mang thịt từ rất xuống, lộ ra bạch cốt âm u. Hắc hắc, đã nấu nát, có thể ăn. Đỗ Bá Mẫu một bên nói, một bên đem tay vươn vào cái kia sôi sùng sục trong nồi, đem cái kia đã bị đun sôi đầu bắt lại đi ra, vứt xuống một bên chậu nhỏ bên trong. Dù là đã gặp không ít chuyện kinh cùng ta, tại nhìn thấy một màn này phía sau, cũng không khỏi lông tơ đứng thẳng, đến phía trước ăn cơm trưa đều kém chút cùng nhau nôn ra. Ấy, ngươi không đi à? Nghe đến ta phát ra nôn khan âm thanh, Đỗ Bá Mẫu mới phát hiện ta còn tại sau lưng của nàng. Đột nhiên xoay người lại, xuyên thấu qua phòng bếp bên trong cái tia ánh đèn lờ mờ, ta nhìn thấy Đỗ Bá Mẫu trên mặt mọc đầy lông đen, trên lỗ mũi bật lên, đầu kia thoạt nhìn quả thực giống như là một cái heo rừng đầu. Bị ác linh phụ thể người ta gặp qua không ít, nhưng lại đều duy trì người nguyên bản bộ dạng, biến thành loại này quái vật ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Cái kia quái vật gặp ta phát hiện hắn, trong miệng phát ra một tiếng rít chói tai, hướng ta bổ nhào tới. Ta cùng cái này quái vật khoảng cách tiếp cận 3 mét, cái này quái vật nhảy lên liền đến trước mặt ta, mở ra miệng to như chậu máu hướng về ta yết hầu tạt tới. Đúng tốc độ nhanh chóng, doa đến ta toàn thân lông tơ đứng thẳng, vội vàng một chân đá vào quái vật trên bụng, muốn đem đối phương đá văng ra. Bất quá cái kia quái vật bụng dưới lại giống như sắt đồng dạng cứng rắn, chẳng những không có đưa nó đá văng ra, ngược lại chấn động đến ta gan bàn chân tê dại, đứng không vững, không khỏi ngã trên mặt đất. Không biết phải nói hạnh vẫn là không may, mặc dù ta đổ xuống tránh khỏi cái này một cái, thế nhưng lúc này đổ vào trước mặt quái vật, lại giống như cái thất gỗ bên trên nước hiếp không thể nghi ngờ. Mắt thấy quái vật muốn lần nữa hướng ta nhào tới, tay ta bận rộn chân loạn từ hông mang bên trong đem diệt linh thủy lấy ra, theo bản năng hướng về quái vật trên mặt ném qua. Cái này diệt linh thủy đúng lúc rơi xuống cái kia quái vật trong miệng, diệt linh thủy trực tiếp theo cổ họng của nó rót vào đến trong cơ thể nó. Mặc dù ta không có nhàm chán uống qua loại này đồ vật, bất quá chỉ nhìn diệt linh thủy cái kia tính ăn mòn, liền có thể nghĩ đến uống đồ vật sợ rằng liền sẽ cùng nuốt vào một khối nung đỏ than khó chịu giống nhau. Huống chi là bị cái này diệt linh thủy khắc chế ác linh. Chỉ thấy cái kia quái vật hai tay bóp lấy cổ họng của mình lớn tiếng kêu lên, mọc đầy lông đen khắp khuôn mặt là vằn bèo biểu lộ, cuồn cuộn đỏ tươi khí tức, theo nó thất xảo bên trong bừng lên, không biết có phải hay không là ảo giác, theo cái này màu đỏ khí tức tuôn ra, chiếu viện tử u ám ánh đèn phản phất đều thay đổi đến có chút tối đỏ lên. Đại khái qua nửa phút tả hữu, cái kia quái vật cuối cùng ngã xuống, đỏ thắm máu theo nó trong miệng chảy ra. Liên tại ta thở dài một hơi thời điểm, lại phát hiện tình huống có một ít không đối. Cái kia quái vật trong miệng chảy ra máu quá nhiều. So với chảy ra cái từ này, tuôn ra càng thích hợp hình dung lúc này tình hình. Liên tục không ngừng huyết dịch từ quái vật trong miệng tuôn ra, để ta cảm giác cái này quái vật miệng tựa như là thông hướng huyết trì địa ngục cửa lớn đồng dạng, vô tận huyết dịch chỉ chốc lát sau liền đem ta cùng nó dưới chân bùn đất đều biến thành màu đỏ vũ bùn. Đồng thời cái này từ chút huyết dịch bên trong còn không ngừng nổi lên từng người đầu lớn nhỏ huyết sắc bọt khí. Một cái bọt khí từ trước mắt ta thổi qua, bọt khí mặt ngoài có thể chiếu ra mặt của ta, bất quá cái kia khuôn mặt tại trước mắt ta cấp tốc và mèo, giống như cùng là bị người vặn thành bánh quai trèo đồng dạng. 3. Bọt khí giận nức, một cái trên mặt làn da đều đã không tại đỏ tươi đầu người, hướng về ta bay tới. Mẹ nó, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Ta dọa mồ hôi lạnh ứa ra, đội vàng trốn hướng một bên, người kia đầu từ bên thai ta sắt qua, ta chỉ cảm thấy lỗ thai đau rát, phản phất là bị bàn ủi nóng đến đồng dạng. Mà viên kia đầu lại rơi vào trên đất máu loang bên trong, biến mất không thấy. Nhìn xem xung quanh càng ngày càng nhiều huyết sắc bạc khí, trong lòng của ta tràn ngập hoảng hốt. Phía trước tại trên quốc lộ một mình đúng một đầu ác linh, để ta cảm thấy chính mình đã có thể một mình đảm đương một phía. Thế nhưng hôm nay gặp phải cái này quái vật, mới để cho ta biết chính mình đối ác linh hiểu rõ đến tuột cùng là bao nhiêu năm cạn. Bất luận là bị phụ thể người ngoại hình biến hóa, vẫn là huyết thủy này bạc khí, đều là ta chưa bao giờ nghe quỷ dị, chưa từng có ứng phó qua loại này quỷ dị, ta không biết làm sao, vội vàng xoay người hướng về ngoài cửa chạy đi, muốn trước chạy ra cái này đã bị huyết sắc chiếm cứ biệt tử. Bất quá rất nhanh ta liền phát hiện, không quản ta làm sao hướng về cửa sân chạy đi, đều là ước chừng chạy ước chừng xa. Ta thật khó chịu a. Thần Dương, kéo ta một cái. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc ở bên cạnh ta vang lên. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy bên người bùn máu lăn lộn, hiện ra Đỗ Kiến mặt đến, Đỗ Kiến khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Một cái máu lăn tăn tay từ cái này khuôn mặt bên cạnh hướng ta duỗi tới. Thần Dương, kéo ta một cái. Kéo ta một cái. Ta thật khó chịu a. Đô bá phụ cùng đô bá mẫu âm thanh cũng từ phía sau của ta chuyển tới. Những cái kia máu cùng bùn hóa thành hình người, giống như cùng là từng cái người chết chìm đồng dạng, dây rồi lấy, hướng ta bỏ đến. Ta nghĩ chạy, nhưng lại cảm giác hai chân đã mất đi trực giác căn bản là không có cách xê dịch nửa bước, ngay sau đó cũng là diêu bộ. Giống như chúng định thân nguyền rủa đồng dạng, ta cảm giác chính mình dần dần mất đi đối thân thể chỉ xứng, chỉ có thể bất lực nhìn xem những cái kia huyết nhân hướng ta bỏ đến. Chương 74, lâu ngày không gặp ác ngộng. Chương 74, lâu ngày không gặp ác ngộng. Lần thứ nhất đối mặt quỷ dị như vậy, để ta lập tức luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết có lẽ làm sao tới đối phó loại này, liền diệt linh thủy cũng không có cách nào giết chết ác linh. Mắt thấy Đỗ Kiến đã bắt đầu nắm lấy chân của ta leo lên trên, ta giống như điên dùng còn có thể sống động hai tay từ hông mang lấy ra còn lại diệt linh thủy, không cần tiền đồng dạng hướng về Đỗ Kiến trên thân vung đi. Diệt linh thủy tưới vào Đỗ Kiến trên đầu, phát ra giống như nước tưới vào nung đỏ bàn ủi bên trên đồng dạng tư tư thành, Đỗ Kiến đầu giống như cùng là nhiệt lượng thừa đèn cầy đồng dạng. Vậy mà bắt đầu hòa tan. Bất quá dù cho đầu đã hòa tan không còn hình dáng, thế nhưng hai tay của hắn lại một điểm không có ngừng, tiếp lấy hướng về trên người ta bỏ đến. Diệt linh thủy đối hắn hiển nhiên có hiệu quả, thế nhưng điểm này hiệu quả, chỉ sợ ta đem trên thân tất cả diệt linh thủy đều dùng, cũng tiêu diệt không được một cái huyết nhân. Huống chi, bên cạnh còn có đô bá phụ đô bá mâu cũng ngay tại hướng ta bên này bỏ đâu. Diệt linh thủy là ta đối phó cái này ác linh cuối cùng thủ đoạn, ta cũng không thể như thế lãng phí, không có cách nào, ta chỉ có thể lấy ra điện thoại, bấm Giang Minh điện thoại. Xa tại ở ngoài ngàn dặm Giang Minh, hiện tại là ta duy nhất cây cỏ cứu mạng, cho dù hắn không thể tới, nói cho ta làm sao đối phó những vật này cũng được à. Thần Dương, ngươi tình huống bên kia thế nào? Ta đều phải chết. Cái này ác linh vậy mà dùng diệt linh thủy giết không chết, ta hiện tại nửa đời sau đã hoàn toàn mất đi trí giác. Vội vàng đem tình huống hiện tại đơn giản nói cho Giang Minh. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ là gặp nghiệt linh? Loại đồ vật này chỉ có tại có chết rất nhiều sinh vật địa phương mới có thể xuất hiện, ngươi đến cùng chạy đi nơi nào? Cổ đế vương chôn cùng hồ sao? Bạn học ta nhà giết không ít động vật. Hoang dại. Ân. Vậy liền đúng. Động vật hoang dã linh tính muốn so nuôi trong nhà động vật lớn rất nhiều, chết quá nhiều rất dễ dàng dẫn tới nghiệt linh loại này đồ vật. Đừng nói nhảm, mau nói cho ta biết phải làm sao. Ta cảm giác tay của ta cũng có chút không nghe sai khiến. ngươi trước chớ khẩn trương, Nghiệt Linh mặc dù so Ác Linh muốn nguy hiểm, nhưng lại cũng rất yếu đuối, ngươi chỉ cần tìm tới Nghiệt Linh bản thể giấu ở địa phương nào, đem Diệt Linh Thủy nện ở trên người hắn là được rồi, Nghiệt Linh bản thể hiện tại nhất định giấu ở ngươi trên đất trong máu. Vậy làm sao tìm? Giang Minh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó trả lời, không biết, ta chưa từng có gặp phải loại này đồ vật, chỉ là trước đây một bản cổ tịch bên trên nhìn qua, ngươi kiên trì một cái, ta cái này liền đi thăm dò. Nghe đến Giang Minh trả lời, ta đều muốn chửi mẹ. Kiên trì, ta có thể kiên trì đi xuống sao? Đỗ Kiến đã nắm lấy y phục của ta từ dưới đất bò dậy, chỉ là hai chân của hắn nhưng thật giống như không có khí lực đồng dạng, còn muốn dựa vào hai tay nắm lấy bờ vai của ta mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Từ trên người hắn tỏa ra một cỗ sang tị mùi hôi mùi, để ta như muốn buồn nôn. Cái kia đã bị Diệt Linh Thủy Hủ thực mặt chính đối ta, cái kia đã mất đi mí mắt trong hốc mắt trong mắt đang theo dõi ta. Ta đói. Đỗ Kiến cái kia phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ dương khung bên trong rơi ra ngoài trong mắt nhìn chằm chằm ta, sau đó đột nhiên há miệng hướng về cổ của ta tát tới. Ta theo bản năng tay giơ lên, ngăn lại tại miệng của nàng phía trước, tùy tiện bảo vệ yếu hại, thế nhưng cánh tay lại không thể tránh khỏi bị hắn cho cắn phải. Kéo kẹt. Răng cắt đứt bắp thịt âm thanh ở bên tai vang lên, đau đớn kịch liệt để ta muốn la lên, thế nhưng há miệng phía sau ta lại phát hiện, cổ họng của mình bên trong, phảng phất có một đoạn cây bông chặn lấy đồng dạng, âm thanh làm sao cũng không kêu được. Nguy rồi. Chẳng những là kêu không ra tiếng đến, ta lúc này ở chú ý tới, thân thể của mình gần như đã hoàn toàn mất đi chi giác, chỉ có bị Đỗ Kiến còn căn cái tay kia còn có thể động. Tiếp tục như vậy, sợ rằng dù cho một hồi Giang Minh tra được làm sao đối phó cái này Nghiệt Linh, ta cũng sẽ bởi vì không thể động mà vô kế khả thi. Cầu người không bằng cầu mình. Về thời gian đã chờ không nổi Giang Minh, ta hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình ngựa chết chữa như ngựa sống. Tìm tới Nghiệt Linh bản thể, tất nhiên con mắt không nhìn thấy, vậy phải làm sao mới tốt? Hiện Linh Thủy. Trong lòng ta khẽ động, con mắt ta không nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể trông chờ Hiện Linh Thủy. Ta cánh tay dùng sức hất lên, đem cắn ta Đố Kiến hất ra. Bị bỏ lại Đố Kiến cũng không có lập tức lại nhào về phía ta, mà là nằm rạp trên mặt đất, tham lam ăn vừa rồi từ cánh tay ta bên trên cắn xuống đến một khối da thịt. Thừa cơ hội này ta vội vàng từ hông mang lấy ra Hiện Linh Thủy đến. Nhưng nhìn một cái bốn phía, tâm ta lại chìm vào thung lũng, những cái kia máu đã trải rộng cả viện, chứ đừng nói ta phía trước vì cha tìm ác linh vết tích, cũng đã dùng một chút Hiện Linh Thủy, liền xem như một điểm vô dụng, trên người ta những cái kia cũng không đủ a, huống chi ta hiện tại động đều không động được, làm sao có thể sắp hiện ra linh thủy rơi tại xung quanh đâu. Tất nhiên không cách nào sắp hiện ra linh thủy vung đến xung quanh, cái kia dứt khoát liền đổi một loại cách dùng a. Trong lòng ta thầm nghĩ, đem lúc đó linh thủy đổ vào trên ánh mắt, lạnh buốt Hiện Linh Thủy vung đến trên mắt, lập tức để con mắt của ta một trận như kim châm, bất quá lúc này ta lại bất chấp những thứ khác. Đỗ Bá Phụ đã bắt đến chân ta, Đỗ Bá Mẫu càng là đã há miệng cắn lấy trên đùi của ta. Ta vội vàng mở to mắt, để ta cảm thấy vui mừng chính là, một chiêu này thật tốt dùng, ta đã thấy tại khoảng cách ta bên trái chừng 5 bước khoảng cách địa phương, có một đoàn phảng phất heo rừng đồng dạng ngoại hình bóng đen chính tiềm phục tại cái kia huyết thủy bên dưới. Ta vội vàng lấy ra Diệt Linh Thủy, sau đó hướng về kia Nghiệt Linh ném qua, Diệt Linh Thủy vừa vặn rơi vào bóng đen kia trên lưng. Chỉ nghe một tiếng dã thú chú lên, cái kia Nghiệt Linh thân thể vụt nhỏ lại, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn khói xanh. Mà Đỗ Kiến ba người cũng như là gặp nóng tượng sắp đồng dạng, thần tốc hòa tan, rất nhanh liền dung nhập mặt đất thịt nát bên trong, biến mất không thấy. Theo Nghiệt Linh chết đi, thân thể của ta cũng lại lần nữa khôi phục trực giác, cánh tay, trên chân, bị những cái kia bùn máu hình người bắt cắn địa phương đều là đau rát. Ta đặt mông ngồi trên mặt đất, từ hông mang bên trong lấy ra tục cơ cao bôi lên tại trên vết thương. Giang Minh, ngươi còn không có tìm tới biện pháp sao? Nghiệt Linh đã bị ta trừ đi. Ta cầm điện thoại lên nói. Sau khi nói xong, ta liền cảm thấy một trận mệt mỏi, liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, một trận cưa điện âm thanh đem ta từ mê man bên trong tỉnh lại. Ta mở hai mắt ra, phát hiện chính mình tại một gian sáng tỏ gian phòng, xung quanh trưng bày một chút ống nghiệm bình thủy tinh loại hình đồ vật, chắc là cái nào đó trường học phòng thí nghiệm a, ngoài cửa sổ còn có vừa vặn nở rộ màu đỏ hoa anh đào, thoạt nhìn có chút mỹ lệ. Không đối, đây không phải là hoa anh đào. Làm ta nhìn kỹ cái kia cửa sổ thời điểm, lại phát hiện cái kia thủy tinh phía trên rõ ràng là từng cái máu lăn tăn dấu tay, cùng phía ngoài thân cây khô tôn nhau lên thẻ tựa như là đỏ tươi cánh hoa đồng dạng. Cưa điện âm thanh ở sau lưng của ta vang lên. Ta vội vàng quay đầu nhìn, lại nhìn thấy một cái đeo kính đen nam nhân, chính cầm một cái cưa điện ngay tại chia cắt một cỗ thi thể. Không, nói là thi thể không hề xác thực, bởi vì cái kia tại cưa điện hạ người cũng còn không có chết, một đôi mắt hoảng sợ trợn tròn, miệng há, phảng phất muốn cầu cứu, thế nhưng còn không đợi phát ra âm thanh, cái kia cưa điện sắc bén răng cưa liền đem vết hầu của hắn cắt vỡ. Màu đỏ huyết tương phản phất là suối phun đồng dạng từ trong miệng của hắn tuôn ra. Mà tại lúc này, ta dùng mình một cái, từ lâu ngày không gặp ác mộng bên trong bừng tỉnh. Chương 75, tự sát. Chương 75, tự sát. Người đã tỉnh. Mới vừa mở ra mắt, bên hai liền chuyển đến Giang Minh âm thanh. Giang Minh, xảy ra chuyện. Ta vội vàng từ trên giường bệnh bỏ lên, muốn nói cho Giang Minh ta làm mộng. Bất quá làm ta quay đầu nhìn hướng Giang Minh về sau, ta lại bị dọa đến kêu lên. Ngồi tại ta bên cạnh giường bệnh, đang ở nơi đó điểm nhiên như không có việc gì lột trái quýt, nơi đó là cái gì Giang Minh? Rõ ràng là một bộ bị đốt chùi xác khô. Phảng phất nghe đến tiếng kêu của ta, cái kia xác khô nâng lên cái kia cháy đen đầu đến, trống rông trong hốc mắt chỉ có hai điểm đỏ sắc hỏa diễm đang nhảy nhót, phảng phất là một đôi mắt đang ngó chừng ta nhìn đồng dạng. Người thấy ác mộng. Xác khô nhìn ta ân cần hỏi, đồng thời đem vừa vặn lột tốt quýt tách ra một nửa đưa cho ta. Mà tại lúc này, xác khô biến thành Giang Minh dáng dấp. Ngươi là Giang Minh. ta thăm dò tính hỏi một câu. Đúng vậy a, ngươi sẽ không phải hôn mê hai ngày liền mất trí nhớ đi? Giang Minh chân mày cau lại.
Không có,
ta lắc đầu. Suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem vừa rồi đem Giang Minh nhìn thành xác khô sự tình nói cho hắn. Dù sao, vậy có lẽ chỉ là bởi vì ta nhất thời hoa mắt, hoặc là bởi vì chứng dùng hiện linh thủy, dẫn đến ta xuất hiện ảo giác. Ngươi thấy ác mộng? Giang Minh nhìn xem trên đầu còn có mồ hôi lạnh ta hỏi. Bị Giang Minh hỏi lên như vậy, ta mới kịp phản ứng, vội vàng nói, không sai, ta lại cảm ứng được cái kia ác linh. Hắn lần này tựa như là tại một trường học phòng thí nghiệm bên trong giết người. À, đúng, còn giống như là một cái tiểu học, bởi vì ta hình như nhìn thấy ngoài cửa sổ có học sinh tiểu học chạy qua. Ta đem chính mình mơ tới tình cảnh nói cho Giang Minh. Nghe xong ta lời nói phía sau, Giang Minh vội vàng đứng lên nói, ta đã biết, ta cái này liền đi xem một chút có thể hay không bắt đến cái kia ác linh. Ta cũng đi. Ta vội vàng từ trên giường bệnh nhảy xuống nói, thương thế của ngươi còn chưa tốt, Lâm tiểu thư ta nhất định sẽ cho hắn cứu trở về. Ta muốn đi. Ta nhìn xem Giang Minh dùng kiên định nói, ta không phải không yên tâm Giang Minh, thế nhưng việc quan hệ nhà kỳ, ta cái này làm bạn trai, làm sao có thể không đi? Nhất định phải đi, đây là ta xem như Lâm nhà kỳ bạn trai trách nhiệm. Giang Minh nhìn chằm chằm con mắt của ta nhìn một hồi, cũng học là phát hiện không cách nào dao động ta quyết tâm, liền gật đầu, đáp ứng mang ta cùng đi. Bởi vì gấp gáp, ta liền y phục đều không đổi, liền trực tiếp mặc cái này một thân bệnh nhân y phục xuống lầu. Lên xe, Giang Minh một bên đem xe phát động vừa nói, Lâm Giang thị tiểu học có không ít, thế nhưng có phòng thí nghiệm tiểu học, theo ta được biết chỉ có 3 nhà, mà ở ngoài phòng thí nghiệm có lao thụ thì chỉ có Tinh Hoa tiểu học. Ngươi biết rõ còn thật cả kẽ, bởi vì ta tại cái kia được đi học. Tinh Hoa tiểu học là Giang Minh trường học cũ, đi vào lầu dạy học bên trong, Giang Minh mang theo ta xe nhẹ đường quen đi tới trường học phòng thí nghiệm cửa ra vào, sau đó đột nhiên một chân đem cửa đá văng ra. Một cái hói đầu lao đầu, ngay tại làm thí nghiệm, cửa đột nhiên bị đá mở, do hắn nhảy dựng cầm ống nghiệm tay không khỏi run lên, bên trong chất lỏng màu xanh biếc liền toàn bộ đều rót vào phía dưới bình thủy tinh bên trong. Ai nha? Các ngươi là ai a? Ta cái này thí nghiệm lại uổng công. Nhìn xem trong tay trống rông ống nghiệm, lao hói đầu đầu quay đầu hướng về phía hai chúng ta chửi ầm lên. Bất quá so với cái kia đầy chán phẫn nộ lao đầu, ta cùng Giang Minh lại cười. Lần này, cuối cùng trước ở cái kia ác linh phía trước tới. Ta là cảnh sát. Ta lộ ra nhân viên cảnh sát chứng nhận, đối lao đầu kia nói, có người muốn giết ngươi. Giết, giết ta, nhìn thấy trong tay của ta nhân viên cảnh sát chứng nhận, lao đầu đối ta lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nghe nói có người muốn giết hắn, dọa đến trên đầu của hắn cái kia chỉ có mấy quọng tóc đều đứng lên. Ta nhẹ gật đầu, vừa muốn trấn an hắn không cần lo lắng, liền nghe đến nguyên bản yên tĩnh hành lang bên trong truyền ra một trận tiếng bước chân. Ta theo bản năng quay đầu nhìn, lại nhìn thấy một cái mang theo mũ lưỡi chai, mang trên mặt kính dâm nam nhân chính một tay cầm một cái cưa điện đi lên lầu đến. Tại ta cùng Giang Minh nhìn thấy đối phương thời điểm, cái này kính dâm nam cũng chú ý tới ta cùng Giang Minh, tại ngắn ngủi sững sờ về sau, kính dâm nam vội vàng xoay người chạy xuống lầu dưới. "Đừng chạy!" Giang Minh hét lớn một tiếng, liền như là một cái phát hiện thú săn con báo đồng dạng, hướng về kia kính dâm nam mà tới. Chật hẹp hành lang, dù không được ta hai cái người sóng vai đuổi theo, ta lui trở về phòng thí nghiệm bên trong, đem phòng thí nghiệm cửa sổ mở ra, sau đó nhảy tới đối diện trên cây, cành cây như dao, tại mặt của ta cùng trên cổ lưu lại mấy đạo lỗ hổng. Bất quá ta lại không lo được cái này rất nhiều, theo thân cây rơi xuống, hiện tại ta chỉ nghĩ muốn bắt lấy cái kia ác linh, cứu ra bị bắt cóc nhà kỳ. Mới vừa chạy đến lầu dạy học cửa chính, vừa vặn nhìn thấy cái kia ác linh từ trên thang lầu chạy xuống, bất quá bởi vì chỉ lưu ý ở sau lưng truy hắn ra mình, hắn cũng không có chú ý tới xuất hiện tại trước mặt hắn ta. Thừa dịp hắn không có xoay đầu lại, ta vọt tới, một cái đá bay đá vào trên đầu của hắn, đem hắn đá ngã tại trên mặt đất. Nói, nhã kỳ đâu? Ta đem còn chưa kịp bò dậy tính dâm nam từ trên mặt đất xếp lên, hung hăng một quyền đập vào trên mặt của hắn. Lại là ngươi tiểu tử, tính dâm nam cũng không trả lời ta lời nói, mà là phẫn nộ chừng ta, một bộ hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi bộ dạng, liền kém cái này một cái. Không nghĩ tới vẫn là phá hủy ở tiểu tử ngươi trong tay. Nhã kỳ đâu? Ta lại đấm một quyền đập vào trên mặt của hắn. Ngươi không phải có bản lĩnh sao? Chính mình cảm ứng a. Nếu như không cảm ứng được lời nói, vậy liền xin lỗi, bạn gái ngươi tại hôm nay 12 giờ khuya thời điểm, liền sẽ chết đi. Thay thế ngươi cứu được lão già kia, kính dâm nam cười hắc hắc nói, vì một cái cùng chính mình người không liên quan, hại chết bạn gái của mình. Ngươi tuổi già, liền chậm rãi hối hận đi thôi. Ngươi. Trong lòng ngực phẫn nộ giống như hỏa diễm đồng dạng, ta lại lần nữa giơ lên nắm đấm, bất quá lần này tay của ta lại bị Giang Minh bắt được. Ta đến. Đối phó ác linh thẩm vấn phương pháp, ta có ngàn bản loại. Ta cam đoan một hồi liền để hắn khóc lóc cầu ngươi nghe hắn thẳng thắn. Hừ. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi thẩm ta sao? Kính dâm nam nói xong, thân thể đột nhiên co quắp một cái, liền đoạt khí. Làm sao sẽ dạng này? Giang Minh hiển nhiên không nghĩ tới cái này kính dâm nam vậy mà lại như thế quả quyết lựa chọn tử vong. Dù sao ác linh cùng người đồng dạng, đều là sợ chết, hoặc là nói, bọn họ so với nhân loại càng thêm sợ hãi cái chết, loại này tự sát ác linh, liền Giang Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn thấy ác linh vậy mà tự sát, tâm ta lập tức luống cuống. Hắn là tìm kiếm nhã kỳ sau cùng manh mối, hắn đều đã chết, ta lại muốn làm sao đi tìm nhã kỳ? Đồng thời hắn nói qua, nhã kỳ buổi tối hôm nay 12 giờ liền sẽ chết đi, lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi tỉnh lại a. Hỗn đản. Ta đại lực lắc đã biến thành thi thể kính dâm nam, hy vọng hắn chỉ là giả chết, thế nhưng tất cả những thứ này nhưng là phí công. Thần Dương tỉnh táo một chút. Giang Minh đem ta để lại. Tỉnh táo? Tỉnh táo cái gì? Bị bắt cóc không phải bạn gái ngươi, muốn chết cũng không phải thân nhân của ngươi. ngươi biết ta hiện tại cảm thụ sao? Ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Lúc này ta đem Giang Minh trở thành ta phát tiết đối tượng, hướng về phía Giang Minh lớn tiếng quát. Ta hiện tại có chút hối hận. Nếu như ta lúc đầu lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, dù cho có không ít người vô tội sẽ chết mất, thế nhưng ở trong đó cũng sẽ không có Nhã Kỳ. Có lẽ ý nghĩ này rất thích kỷ, thế nhưng ta cũng căn bản liền không phải là một cái vô tư thánh nhân a. Nước đã đến chân, lại có mấy người sẽ làm đến chân chính vô tư vô ngã. Chương 76, quỷ đồ đằng. Chương 76, quỷ đồ đằng. Giang Minh hai tay thật chặt chế trụ bờ vai của ta. Cái kia tản ra hồng mang hai mắt nhìn chằm chằm ta. Nếu như đặt ở đi qua, bị đôi mắt này nhìn chằm chằm ta nhất định sẽ sợ hãi quay đầu đi, thế nhưng hiện tại, trong lòng ta phẫn nộ cùng hối hận lại áp đảo tất cả những cảm xúc. Ta thân thể sẽ qua. Giang Minh từng chữ nói ra nói. Khi còn bé, ta liền trải nghiệm qua mất đi thân nhân thống khổ. Cho nên, ta có thể hiểu được ngươi bây giờ cảm thụ. Nghe đến Giang Minh lời nói, ta mới đột nhiên nhớ tới, chính mình không cẩn thận chọc vào hắn chỗ đau. Nhìn xem Giang Minh, cái kia mơ hồ hiện ra lệ quang hai mắt, ta có chút hối hận chính mình lời mới vừa nói nặng như vậy. Giang Minh nhìn xem nói tiếp, thế nhưng ngươi phẫn nộ có chỗ lợi gì sao? Không có. Cho nên, cùng hắn tại chỗ này giống to, còn không bằng tỉnh táo lại, nghĩ biện pháp làm sao cứu Lâm tiểu thư. Dù sao, khoảng cách rạng sáng còn có hơn 5 giờ. Nhìn xem Giang Minh, ta dần dần tỉnh táo lại, ta sai rồi, ta sẽ thử nghiệm cảm ứng Nhã Kỳ. Ta sẽ không bỏ qua. Ta cũng sẽ ta tận hết khả năng giúp ngươi. Giang Minh vô bờ vai của ta, ngươi vĩnh viễn không phải một người. Ta trở lại trong xe, liền nằm tại sau xe xếp trên ghế muốn mau chóng ngủ thử nghiệm cảm ứng Nhã Kỳ. Thế nhưng bởi vì lo lắng Nhã Kỳ an nguy, tâm ta càng khẩn trương, càng ngày càng không ngủ được. Giang Minh lái xe hơi, ngay tại tận hắn có khả năng, điều động tất cả có thể điều động người tìm kiếm không biết tung tích Nhã Kỳ manh mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy đã đến 11:30, khoảng cách cái kia ác linh nói tới cuối cùng thời gian chỉ còn lại nửa giờ. Ngủ a, ngủ a, ngủ a. Mắt thấy cuối cùng thời gian càng ngày càng gần, lại một điểm manh mối đều không có, ta dùng nắm đấm không ngừng nện đầu của mình, nghĩ đến cho dù là cho chính mình đánh bất tỉnh đi qua cũng có thể, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Thần Dương, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta học qua một chút xem tướng, Lâm tiểu thư không phải đoạn mệnh người. Có lẽ cái kia ác linh chỉ là cố ý hù dọa ngươi mà thôi. Giang Minh nói. Không quản Giang Minh nói là sự thật, vẫn là an ủi ta, ta hiện tại cũng tình nguyện lựa chọn tin tưởng. Nhã Kỳ một mực tâm địa rất tốt, từ trước đến nay không làm chuyện xấu sự tình nàng, lão thiên gia như thế nào lại để nàng cứ như vậy chết đi đâu. Ta ngồi dậy, hai tay mười ngón quấy cùng một chỗ, nhắm mắt lại, chúng ta biết rõ tất cả danh tự thần Phật cầu nguyện, hy vọng Nhã Kỳ không có việc gì. Có lẽ là ta cầu nguyện có hiệu quả. Đột nhiên, từng cái đoạn ngắn xuất hiện tại trong đầu của ta bên trong. Đầu tiên là một mảnh màu xanh biển lửa, hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể nghe được Nhã Kỳ cùng Giang Minh gọi tiếng, bất quá còn không đợi ta nghe rõ bọn họ nói cái gì, biển lửa liền biến mất. Ngay sau đó trước mắt ta lại hiện ra âm u khắp chốn thế giới. Bầu trời bên trong mây đen rất thấp, phảng phất ngày muốn sụp đổ đồng dạng, trên mặt đất tràn đầy hư thối thi thể, có người, cũng có động vật. Tại cái này âm u thế giới biến mất về sau, cuối cùng hiện lên ở trước mặt ta cảnh tượng nhưng là tại một cái trong rạp chiếu phim, to lớn trên màn ảnh viết một chút quái dị ký tự, những cái kia mất đi thân thể được bày tại màn ảnh phía trước một cái bàn thờ bên trên. Mà tại cái này màn ảnh cùng bàn thờ ở giữa, đứng thẳng một cái to lớn dùng người thân thể ghép lại thành đồ đằng hình trụ, Nhã Kỳ liền bị vây ở đỉnh cao nhất. Làm ta nhìn thấy Nhã Kỳ một sát na, tất cả phong cảnh đều biến mất không thấy. Ta đột nhiên mở hai mắt ra, Vô Giang Minh bà bay, Giang Minh, đi dạp chiếu phim. Dạp chiếu phim? Cái nào dạp chiếu phim? Giang Minh bị ta thình lình lời nói sững sờ, không có kịp phản ứng. Chính là cái kia ngọ dạ ảnh viện, tất cả bắt đầu địa phương. Nghe đến ta nói như vậy, Giang Minh mới kịp phản ứng, đội vàng quay đầu xe hướng về kia ngọ dạ ảnh viện chạy đi. Ta nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, khoảng cách rạng sáng 12 giờ còn có 20 phút thời gian, từ nơi này đến đâu dạp chiếu phim, về thời gian là dư xài. Bất quá hiện thực luôn là như vậy thích đả kích người. Giang Minh vì giúp ta tìm Nhã Kỳ, xe này mở cả ngày. Kết quả đến nửa đường, xe liền đã hết dầu. Từ dừng ở giữa đường quốc lộ trên xe đi xuống, ta lo lắng nhìn một chút đường quốc lộ tả hữu, lại phát hiện trên con đường này, căn bản là không có một cái người đi đường chiếc xe. Ta nhìn hướng Giang Minh, hiện tại chỉ có thể trông chờ Giang Minh liên lạc cục cảnh sát, để phụ cận xe cảnh sát tới, đem chúng ta chở đến rạp chiếu phim. Đáng ghét đem liên lạc cục cảnh sát điện thoại đóng lại, Giang Minh hung hăng một chân đá vào trên cửa xe, phụ cận vậy mà một xe cảnh sát đều không có, cách chúng ta gần nhất muốn đuổi tới cũng ít nhất cần 10 phút đồng hồ thời gian. Nghe đến Giang Minh nói như vậy, biết chỉ sợ sẽ không gặp phải bất kỳ trợ giúp nào ta, dứt khoát mở rộng bước chân, trực tiếp hướng về rạp chiếu phim phương hướng chạy đi. Giang Minh cũng không nói hai lời, đi theo ta chạy hướng rạp chiếu phim. Thời gian cấp bách, đã không thể kéo dài được nữa. Từ xe thả neo địa phương đến rạp chiếu phim có 2 cây số nhiều khoảng cách. Bởi vì lo lắng Nhã Kỳ, dọc theo con đường này ta đều là lấy 100 mét bắn vọt tốc độ chạy. Quay đầu suy nghĩ một chút, một ngày này ta chỉ sợ là cả đời bên trong chạy nhanh nhất một ngày, nếu như không phải là bởi vì Nhã Kỳ chống đỡ lấy ta tinh thần, sợ rằng chạy không đến một nửa lộ trình, ta liền đã mệt mỏi ghé vào trên quốc lộ. Đến rạp chiếu phim cửa ra vào, thời điểm, bất luận là ta vẫn là Giang Minh, đều đã tình trạng kiệt sức. Ta cảm giác hai chân của mình phảng phất là đổ trì đồng dạng, xê dịch một bước đều muốn phí tốt đánh sức lực. Nhìn thoáng qua đồng hồ, ta thở dài một hơi, còn tốt, khoảng cách 12 giờ còn có 5 phút đồng hồ thời gian thoạt nhìn đã đủ rồi. Bất quá liền tại ta thở dài một hơi thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy xung quanh đột nhiên biến thành có chút đỏ. Theo bản năng, Ta ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn, lại nhìn thấy một ngày trống không mặt trăng, trung tâm có một đoàn màu đỏ tại mặt trăng mặt ngoài không ngừng quyết tán, liên quan tung xuống ánh trăng cũng biến thành màu đỏ. Mặc dù không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng ta lại có một loại cái này cùng bị bắt cóc nhã kỳ có liên quan dự cảm không hay. Cắn răng, ta nghiền ép thân thể cuối cùng một tia khí lực, cất bước vọt vào rạp chiếu phim bên trong. Rạp chiếu phim bên trong liền như là ta trên xe nhìn thấy đoạn ngắn đồng dạng, khác biệt, nhưng là cái kia trên màn ảnh quỷ dị ký tự từ đuôi đến đầu dần dần ra ánh sáng màu đỏ, mà bị trói tại những thi thể này trên thân nhã kỳ, bị một loại lực lượng vô hình lôi kéo chính vậy mà trôi lơ lửng, kết nối lấy nàng tứ chi cùng thi thể kia đồ đằng xích sắt kéo căng thẳng tắp. Đây là vật gì? Giang Minh hiển nhiên cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đồ vật, khắp khuôn mặt là kinh dị. Mà ta cũng đã phóng tới thi thể kia đồ đằng. Nhã Kỳ, ta tới cứu ngươi. Ta lớn tiếng kêu, hướng về Nhã Kỳ bỏ tới. Không quản những này là cái gì quỷ dị, ta đều muốn trước cứu Nhã Kỳ lại nói. Bất quá Nhã Kỳ cũng không có đáp lại ta, chỉ có từng đợt tiếng quỷ khóc từ xung quanh truyền đến. Càng là tiếp cận thi thể kia đồ đằng, tiếng quỷ khóc càng là rõ ràng. Khi đi đến thi thể đồ đằng phía trước thời điểm, ta nhìn thấy cái kia thực thể đồ đằng phía trên những cái kia đã mục nát thi thể, nhưng thật giống như sống đồng dạng. Từng cái dương nhanh muốn bước, trong miệng phát ra gào thét hoặc là kêu rên, phản phất là tại cảnh cáo ta không nên tới gần đồng dạng. Chương 77, quỷ môn mở. Chương 77, quỷ môn mở. Tay ta chân cùng sử dụng hướng về kia thi thể đồ đằng bên trên bỏ đi, muốn mau sớm đem Nhã Kỳ cứu, mang ra cái này ngọ dạ ảnh viện. Tay của ta chộp vào những thi thể này trên thân, những này mục nát trên thi thể bắp thịt đã biến thành như là đậu hũ yếu ớt, ngón tay của ta có chút dùng sức, liền sẽ xa vào đến da của bọn nó thịt bên trong, cái kia từ trên người bọn họ chảy ra màu xanh chất lỏng sền sệt, để ta một trận buồn nôn. Đồng thời tại leo lên quá trình bên trong, mặt của ta khó tránh khỏi đi theo thi thể đồ đằng ở rất gần, cái kia từng trương vặn bẹo mục nát gương mặt tại ta mặt lắc lư, trong miệng phát ra rên thống khổ để ta lông tơ đứng thẳng. Bất quá đối Nhã Kỳ lo lắng, để ta tạm thời đè xuống nội tâm hoảng hốt. Cắn răng, đạp những cái kia huy động tay chân, mục nát thịt dẫm lên quả thực liền cùng đạp bùn nhau cảm giác đồng dạng, để ta thậm chí đều có chút lo lắng chính mình không biết lúc nào liền sẽ xa vào đến những thi thể này bên trong. Dùng hơn một phút đồng hồ thời gian, ta mới bỏ tới thi thể kia đồ đằng trên đỉnh, nhìn xem cái kia lơ lửng tại đỉnh đầu, hôn mê bất tỉnh Nhã Kỳ. Ta vội vàng đưa tay đi bắt những cái kia xích sắt, muốn đem Nhã Kỳ cho kéo xuống. Thế nhưng làm ta tay đụng phải xích sắt kia thời điểm, lại cảm nhận được một trận bức rứt đau đớn, vội vàng không kịp chuẩn bị ta, đau vội vàng đem tay rút trở về, chỉ thấy tay ta trong nội tâm xuất hiện một đạo bị đốt chủi vết tích, một cô đốt chủi hương vị tràn vào hơi thở, cái này nhìn như băng lãnh xích sắt lại cũng không so nung đỏ bàn ủi nhiệt độ muốn thấp. Ta cắn răng nhịn xuống cái này đau đớn, đem quần áo trên người cởi xuống trói trên tay lại lần nữa đi bắt cái kia xích sắt. Vừa mới bắt lấy, nhưng lại bỏng đến ta suýt ngã đi xuống. Lại nhìn bàn tay, da đã nổi lên màu trắng nhăn nheo. Tinh mịn đâm nhói để ta một trận giật lên. A a a. Ta lớn tiếng kêu, muốn dùng âm thanh để phát tiết trên nhục thể đau đớn, hai cánh tay liều mạng đem xích sắt kia hướng phía dưới kéo, thế nhưng xích sắt kia lại không nhúc nhích tí nào. Dùng diệt linh thủy. Nghe đến Giang Minh nhắc nhở, ta vội vàng từ hông mang bên trong đem diệt linh thủy lấy ra ngoài, sau đó rơi tại xích sắt kia bên trên. Vừa mới đụng phải diệt linh thủy, xích sắt bên trên liền tỏa ra từng trận khói đen, ngay sau đó phịch một tiếng, xích sắt liền với thi thể đổ đằng phía kia răng rắc một tiếng cắt ra, tại Nhã Kỳ sức kéo tác dụng dưới, xích sắt đột nhiên vung dậy, quất vào nóc phòng đèn trên kệ. Vậy mà đem cái kia hai ngón tay độ dày đáng tin đều cắt đứt. Nhìn thấy diệt linh thủy hữu hiệu, ta vội vàng đem diệt linh thủy lại rơi tại mặt khác ba cây xích sắt phía trên, trước sau ba cố khói đen bốc lên, ba cây xích sắt giống như vung vẩy đùa rắn, hiểm mà lại hiểm từ bên cạnh ta rút qua, lơ lửng ở bầu trời bên trong Nhã Kỳ hắc quang lóe lên, giống như tàn lụi hoa bách hợp cánh rơi, từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Ta vội vàng vươn tay ra, đem nàng tiếp lấy, nhìn xem nàng cái kia hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, ta run rẩy vươn tay ra dò xét một cái hơi thở. Còn có hô hấp. Trong lòng của ta vô cùng kích động, đem Nhã Kỳ ôm thật chặt vào trong ngực. Dưới chân đồ đằng phảng phất cảm nhận được mất đi tế phẩm, cái kia vô số thi thể phẫn nộ gào thét, từng cái bàn tay đi qua, phảng phất muốn đem ta bắt lấy, sẽ thành mảnh nhỏ đồng dạng. Đem Lâm tiểu thư ném xuống đến, ta tiếp lấy, đứng tại đồ đằng hạ Giang Minh kêu lên. Ta vội vàng đem Nhã Kỳ ném cho Giang Minh, ngay sau đó chính mình cũng từ thi thể kia đồ đằng bên trên nhảy xuống. Từ thi thể đồ đằng bên trên nhảy xuống, ta vội vàng đem Nhã Kỳ tiếp nhận, sờ soạn một cái hơi thở, nhìn thấy Nhã Kỳ còn có hô hấp ta mới thở dài một hơi. Cuối cùng là đem Nhã Kỳ cứu trở về. Ta ôm thật chặt Nhã Kỳ, sợ sau một khắc nàng sẽ từ trong ngực của ta biến mất. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Giang Minh nói, ta luôn cảm thấy còn sẽ có sự tình phát sinh, trước đem Lâm tiểu thư đưa đến địa phương an toàn. Ta nhẹ gật đầu, cho dù một hồi sẽ không phát sinh chuyện gì, ta cũng không muốn lại để cho Nhã Kỳ tại cái này quỷ khí âm trầm nhiều trâu ngốc một giây. Nhưng phía trước vì cứu Nhã Kỳ, ta đã chạy tiếp cận một cây số đường tới đây, vừa rồi liên tiếp động tác, thân thể của ta cũng sớm đã đến cực hạn, hiện tại chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, ôm Nhã Kỳ ngay cả đứng đều phí hết sức, chớ nói chi là đi. Giang Minh nhìn ra ta đi không được rồi, liền đối với ta vươn tay ra, đem Lâm tiểu thư giao cho ta. Ta nhẹ gật đầu, đem Nhã Kỳ đưa cho Giang Minh, bất quá ngay lúc này, bên tai ta đột nhiên truyền đến bèo một tiếng, ta chỉ cảm thấy hai tay chợt nhẹ, một vệt đỏ tươi tại trước mắt ta nở rộ. Hỗn đản! Giang Minh nổi giận gầm lên một tiếng, quay người hướng về thi thể đổ đằng phương hướng vào tới. Mà tại lúc này, ta mới kịp phản ứng, trong tay của ta chỉ có ấm áp máu tươi, Nhã Kỳ đã không thấy bóng dáng. Nhã Kỳ! Ta không cách nào hình dung ta tâm tình lúc này, bởi vì ta cảm thấy, chính mình tâm đã theo Nhã Kỳ biến mất cùng nhau bị người đoạt đi, ta quay đầu hướng về thi thể đồ đằng nhìn, lại nhìn thấy từ thi thể kia đồ đằng bên trong vậy mà chui ra một đầu từ bạch cốt tạo thành dây chuyền một mặt đem Nhã Kỳ ngực xuyên qua, đem Nhã Kỳ kéo về đến thi thể kia đồ đằng bên trên. Những cái kia hư thối thi thể, từng cái đưa ra bẩn thỉu tay đến, đem mất mà được lại tế phẩm nắm chắc, cố định tại cái kia đồ đằng bên trên. Nhã Kỳ, ta giống giận, hướng về kia cướp đi bạn gái ta thi thể đồ đằng phóng đi. Thế nhưng đã hao hết lực lượng hai chân, cũng đã không cách nào chống đỡ ta chạy nhanh. Phu phu một tiếng, ta ngã ầm ầm ở trên mặt đất, trong lỗ mũi có hai đạo dòng nước cấm chảy ra, chắc là chảy máu mũi ai, nhưng bây giờ, ta lại không lo được chính mình là chảy máu mũi, vẫn là nhận càng nặng tổn thương, ta chỉ nghĩ muốn cứu trở về Nhã Kỳ. Chân mất đi trực giác, thế nhưng ta còn có tay có thể bỏ. Giang Minh tại ta phía trước chạy tới thi thể kia đồ đằng phía trước, vào lúc này, cái kia trên màn ảnh một chữ cuối cùng phù cũng đã được thắp sáng. Làm. Không biết nơi nào truyền đến nửa đêm tiếng chuông, cái kia kéo dài trùng vang, phản phất hóa thành một đạo tên là sinh tử đường phân cách, nằm ngang ở ta cùng Nhã Kỳ ở giữa. Trên màn ảnh cái kia đỏ tươi ký tự xoay tròn, thoạt nhìn, thật giống như cái kia màn ảnh trung tâm xuất hiện một cái huyết chi vòng xoáy đồng dạng, vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, trung tâm nhan sắc cũng càng ngày càng sâu, cuối cùng biến thành so không có trăng sao ban đêm còn muốn đen nhánh màu đen. Bén nhọn tiếng gào thét từ chỗ nào vòng xoáy bên trong truyền tới, từng cái chỉ có nửa người trên xám đậm quỷ hồn như gió mạnh, giống như sóng biển, từ cái kia vòng xoáy bên trong tuôn ra, đem muốn đưa tay đi bắt Nhã Kỳ Giang Minh cho thổi bay rất ra ngoài, đồng thời cũng ngăn cản ta tới gần. Tại những này quỷ hồn xung kích bên dưới, ta thậm chí liền con mắt đều không mở ra được. Không biết qua bao lâu, những quỷ hồn kia cuối cùng biến mất, mà ta lại cảm thấy thân thể phía dưới có chút ẩm ướt, tựa như là chính mình rơi xuống bùn nhão bên trong đồng dạng. Mở to mắt, ta kinh ngạc phát hiện, chính mình chỗ nào tại cái gì rạp chiếu phim, mà là tại một cái to lớn bình nguyên bên trên. Xung quanh còn có thân thể của ta phía dưới đều là hư thối thi thể. Trên đỉnh đầu quạ đen xoay quanh, phát ra khiến người chán ghét gọi tiếng. Bầu trời bên trong mây đen dày đặc, từng đạo thiểm điện tại tầng mây bên trong lập lòe, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống. Nơi này rõ ràng chính là ta trên xe nhìn thấy thứ hai màn tình cảnh. Ta vội vàng từ dưới đất bò dậy, lại nhìn thấy thi thể kia đồ đằng liền tại ta phía trước chừng trăm bước khoảng cách, Nhã Kỳ liền treo ở cái kia đồ đằng bên trên, bị bạch cốt dây xích đâm thủng qua ngực, không ngừng tuôn ra máu đến. Tóc đen nhánh rối tung, lại làm cho mặt của nàng thoạt nhìn càng thêm ảm đạm. Người không sao chứ? Giang Minh đem ta từ trên mặt đất nâng đỡ hỏi, khóe miệng của hắn có máu, hiển nhiên vừa rồi bị thương không nhẹ. Nhìn xem xung quanh, Giang Minh cắn răng nghiến lợi nói, đáng ghét, không nghĩ tới cái kia ác linh giết người, là vì gom góp tế phẩm đến mở ra dị giới cửa lớn, còn tốt người cuối cùng cứu, cái này dị giới cửa lớn không hề vững chắc, không phải vậy Lâm Giang thị sợ rằng liền muốn biến thành quỷ vực. Chương 78, kết thúc cùng chân chính bắt đầu. Chương 78, kết thúc cùng chân chính bắt đầu. Ta không có đi để ý tới Giang Minh nói cái gì dị giới cửa lớn, cái gì quỷ vực, ta đều không muốn suy nghĩ. Ta hiện tại chỉ cần đem Nhã Kỳ cứu được, không muốn để những thi thể này, những cái kia bẩn thỉu tay, lại đụng phải nàng. Làm ta từ Giang Minh bên cạnh lúc đi qua, Giang Minh đột nhiên vươn tay ra, đem ở vai của ta xít sao để lại. Thả ra ta. Ta vùng vẫy một hồi, nghĩ tránh ra Giang Minh tay, thế nhưng liền xem như ta thể năng dư thừa thời điểm, cũng tuyệt đối không cách nào từ Giang Minh cái kia có thể so với quái vật lực lượng bên dưới thoát khỏi, chớ nói chi là ta hiện tại cái này mệt mỏi hết sức tình huống. Đàng hoàng ở lại đây, không thể đi. Đây là lần thứ nhất Giang Minh dùng mệnh lệnh khẩu khí nói chuyện với ta. Chúng ta ngăn cả người cuối cùng bị giết. Tế phẩm không cách nào góp đủ, dị giới cửa lớn liền không cách nào lâu dài mở ra. Thế nhưng nếu như ngươi đi qua lời nói, rất có thể ngươi sẽ bị trở thành tế phẩm, đến ổn định cái này dị giới cửa lớn. Nơi này là quỷ vực, khó tránh khỏi xung quanh nơi này liền có ngươi phía trước gặp phải cái kia nghiệt linh một cấp bậc đồ vật, hoặc là càng mạnh mãnh quỷ. Nghĩ bảo vệ mạng nhỏ, liền đàng hoàng đứng ở chỗ này, chờ lấy dị giới cửa lớn đóng lại. Đứng ở chỗ này, trơ mắt nhìn Nhã Kỳ chết sao? Ta hướng về phía Giang Minh gầm thét. Nàng đã chết. Giang Minh đem còn tại dãy rùa ta vung đến trên mặt đất, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Cái kia dây chuyền đã đem Nhã Kỳ trái tim đâm xuyên qua. Ngươi nói bậy. Ta từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng về Giang Minh nào tới, lại bị Giang Minh đẩy ra. Ta đương nhiên nhìn ra cái kia cùng xương dây xích đâm thủng qua vị trí chính là Nhã Kỳ trái tim, thế nhưng ta lại sao có thể tiếp thu cái này hiện thực? Tất nhiên trên thế giới này đều có quỷ tồn tại, tất nhiên lúc trước Giang Minh cũng đều chết qua một lần, như vậy vì cái gì Nhã Kỳ liền không thể lại cứu trở về? Cho dù chỉ có một tia cơ hội, cho dù cơ hội này hư vô mà mịt, cho dù cơ hội này chỉ là ta một bên đơn phương, ta cũng sẽ không đem Nhã Kỳ ném tại cái này âm trầm quỷ vực bên trong. Tần Dương đúng vào lúc này, bên hai ta đột nhiên chuyển đến Nhã Kỳ âm thanh. Chẳng những là ta, Giang Minh hiển nhiên cũng nghe đến. Hai chúng ta đều nhìn về thi thể kia đồ đằng. Đồ đằng bên trên, Nhã Kỳ đã tỉnh lại, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy nước mắt. Tần Dương, ngực ta thật là đau, đây là địa phương nào? Ta rất sợ hai a. Nhã Kỳ, ta lộn nhào muốn chạy tới, Giang Minh lại vươn tay ra đem cổ áo của ta bắt lấy, lại đem ta vứt xuống trên mặt đất. Tần Dương, ta cũng không tin ngươi nhìn không ra, Nhã Kỳ hiện tại là bị ác linh phụ thể. Không quản ngươi có thừa nhận hay không, Lâm tiểu thư đã chết, ta cũng sẽ không cho ngươi đi. Tần Dương, một người tính mệnh cùng một cái Lâm Giang thị so sánh, cái nào quan trọng hơn, chẳng lẽ ngươi đều không phân rõ sao? Ta cắn răng nhìn xem Giang Minh, ta biết Giang Minh nói tới không sai. So với một cái Lâm Giang thị, một người tính mệnh lại coi là cái gì? Thế nhưng, sinh mệnh lại dù sao không phải thẻ đánh bạc, tại chúng ta làm lựa chọn thời điểm, lại khó tránh khỏi sẽ xen lẫn chính mình tình cảm. Ta lung la lung lay đứng dậy, không nhìn Giang Minh, hướng về một mặt khẩn cầu nhìn ta Nhã Kỳ. Tần Dương, làm ta vượt qua Giang Minh thời điểm, Giang Minh lớn tiếng kêu lên, ngươi thật muốn vì nàng hại chỉnh chết cái Lâm Giang thị người sao? Ngươi xứng đáng trên người ngươi mang theo nhân viên cảnh sát huy chương sao? Ta từ trong ngực đem cái kia án chưa giải quyết tổ huy chương lấy ra, nhìn cũng không nhìn một cái, ném cho Giang Minh, sau đó đem đai lưng cũng giải ra, lấy ra một bình diệt linh thủy phía sau, đem đai lưng cũng đổi cho Giang Minh, ta không còn là án chưa giải quyết tổ người. Bình này diệt linh thủy ta trước mượn, tất nhiên không có cách nào đem Nhã Kỳ từ nơi này mang đi ra ngoài, ta liền sẽ ở lại chỗ này bồi tiếp nàng, chỉ cần ta uống vào bình này diệt linh thủy, vậy ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ bị trở thành tế phẩm. Trở lại cho ta. Giang Minh phẫn nộ một phát bắt được ta phía sau cái cổ, ta đã nói rồi, sẽ không để ngươi đi chết. Chờ rời đi nơi này, ngươi muốn đánh ta, muốn mắng ta cũng tùy tiện, thế nhưng hiện tại ngươi bây giờ cho ta đàng hoàng ở lại đây. Chết tiệt, ngươi buông hắn ra, nhìn thấy tế phẩm bị người ngăn lại, cái kia bám vào Nhã Kỳ trên thân ác linh cũng không giữ được bình tĩnh, hướng về phía Giang Minh giống giận. Đều cái gì? Chỉ là một cái ác linh, có bản lĩnh ngươi qua đây a. Nhìn ta không đánh ngươi hồn phi phách tán. Giang Minh một tay nắm lấy ta, hướng về phía cái kia ác linh khiêu khích nói. Ngươi. Ác linh nhìn thấy Giang Minh không chịu thả ta, tức giận mặt đều bóp méo, hắn quay đầu nhìn hướng ta, hướng về phía ta gầm thét, ngươi. Ta nhận ra con mắt của ngươi. Ngăn cản chúng ta mở ra quỷ môn chính là ngươi đi. Tất nhiên ngươi không chịu vì ngươi làm sự tình gánh chịu trách nhiệm, làm chúng ta tế phẩm, vậy ta liền để ngươi nhìn thấy chính mình chỗ thích người tiếp nhận địa ngục chi hỏa. Ác linh tiếng nói vừa ra, Nhã Kỳ dưới chân liền giấy lên ngọn lửa màu xanh, mà bị Giang Minh tóm chặt lấy ta, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhã Kỳ bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, chắc hẳn cái này dị giới không gian liền muốn biến mất á hỏa diễm bên trong. Ác linh lớn tiếng gào thét, đừng tưởng rằng các ngươi có thể ngăn cản ta. Quỷ môn tất nhiên sẽ lại lần nữa mở ra, mà chúng ta sẽ chiếm lĩnh các ngươi thế giới. Ác linh tiếng nói vừa ra, chói mắt ánh sáng mạnh liền chiếm cứ tầm mắt của ta. Làm ánh sáng mạnh dần dần biến mất, ta phát hiện mình cùng Giang Minh đứng tại một đầu giữa đường quốc lộ, bầu trời bên trong mặt trăng đã hồi phục ngày trước trong sáng. Thừa dịp ánh trăng ta nhìn thấy trước mặt là một nhà mai táng chủng loại cửa hàng. Chẳng những cái kia dị giới biến mất, liền buổi tối sẽ xuất hiện rạp chiếu phim cũng biến mất không thấy. Giang Minh buông lỏng ra ta, vô vô bờ vai của ta, đi ra, muốn đánh liền đánh đi. Ta không hoàn thủ. Ta nhìn thoáng qua Giang Minh, cũng không có xuất thủ. Hắn không có làm gì sai, ngược lại còn cứu ta, thế nhưng, ta cũng sẽ không có sống sót sau hai nạn vui mừng. Ta sẽ rời đi Lâm Giang thị, về sau. Đừng gặp mặt. Ta nói xong, cũng không đợi Giang Minh nói cái gì, liền xoay người theo cái kia thật dài đường quốc lộ chẳng có mục đích đi. Giang Minh nhìn ta, há to miệng thế nhưng cuối cùng cũng là không nói gì. Ngày thứ hai, ta liền rời đi Lâm Giang thị, rời đi thời điểm không có thông báo bất luận kẻ nào ta muốn đi địa phương nào, bởi vì ta không muốn lại cùng nơi này nhận biết bất luận kẻ nào có lui tới, không muốn lại nhớ tới tại chỗ này trải qua tất cả. Ta đến một cái mới thành thị, dùng trên thân tiền thuê một cái phòng nhỏ, tìm một cái xưởng nhỏ phòng công tác. Mặc dù gần như mỗi ngày đều tăng ca, để ta có chút hề bại không chịu nổi, thế nhưng, thân thể hề bại lại để ta không đi hồi ức đi qua, với ta mà nói cũng là một loại chuyện tốt. Giống như một tháng qua mỗi một ngày đồng dạng. Tại lúc rạng sáng, ta mới kéo lấy mẻ vải thân thể về tới phòng trọ trước cửa, mới vừa đẩy ra cửa phòng, liền có một phong kẹp ở trong khe cửa tin rơi đến trước mặt của ta. Ta đem cái kia một phong thư cho nhặt lên, phía trên chỉ viết Tần Dương Thu ba chữ, phát kiện người cùng phát kiện nhân địa chỉ một mực không có biết, thậm chí liền thu kiện người địa chỉ cũng không có biết, thật không biết người phát thư là thế nào bằng vào tên của ta liền tìm đến ta. Tiện tay đem phong thư xé ra, đem bên trong giấy viết thư lấy ra, màu trắng trên tờ giấy, chỉ có hai cái đỏ tươi chữ cứu ta. Thoạt nhìn tựa như là một loại nhảm chán đùa ác. Thế nhưng làm ta nhìn thấy phía trên cái kia quen thuộc xinh đẹp tiểu chữ thời điểm, lại cảm thấy đầu ông một cái, hình như bị người dùng thiết truy hung hăng gõ một cái đồng dạng. Nhã Kỳ. Chương 79, mỉm cười đầu người. Chương 79, mỉm cười đầu người. Ta bước lên về Lâm Giang thị đoàn tàu. Dọc theo con đường này đầu của ta chìm vào hôn mê, cũng không phải là bởi vì say xe, chuẩn xác mà nói, từ hôm qua buổi tối tiếp vào lá thư này bắt đầu, ta chính là cảm giác như vậy. Nhã Kỳ đã chết hơn một tháng, làm sao có thể lại viết thư cho ta? Nếu như nói đây là người nào đó đùa ác, thế nhưng tại cái này trong thành phố nhưng căn bản không có người biết Nhã Kỳ sự tình. Mà duy nhất biết những ngày Giang Minh, tuyệt không có khả năng đem chuyện này nói cho người khác biết, cũng không có khả năng làm ra loại này đùa ác đến. Dòng dã một đêm cũng nghĩ không ra cái đáp án ta, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn lâm thời cùng lao bản xin phép nghỉ, trở lại Lâm Giang thị, bởi vì ta có một loại dự cảm, chỉ cần ta tại Lâm Giang thị, ta liền có khả năng lại lần nữa gặp phải Nhã Kỳ. Hôm nay, cái này đường hầm có phải là có chút dài a? Ngồi tại ta đối diện một người trung niên nam nhân đưa điện thoại mở ra, nhìn thoáng qua trên điện thoại thời gian, ngồi đối diện ở bên cạnh hắn bạn gái hỏi. Nghe đến nam nhân này nói như vậy, ta cũng có một loại cảm giác như vậy, từ xe lửa vào đường hầm đến bây giờ, đã qua chừng 5 phút đi. Cái này còn không có mở ra đường hầm, xác thực có một ít kỳ quái. Bất quá cái kia bạn gái nhưng thật giống như ngủ rồi đồng dạng, cũng không trả lời hắn. Ân, ngủ rồi, nam nhân nghi ngờ dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm chính mình bạn gái một cái. Bạn gái hắn vẫn là không nói gì, thế nhưng đầu lại động, đồng thời động biên độ rất lớn trực tiếp từ trên cổ, lăn xuống đến trước mặt chúng ta bàn ăn bên trên, cùng ngục hình như một cái bóng đồng dạng rơi xuống trong ngực của ta, thanh tú diện mạo chính đối ta. Ta vậy mà nhìn thấy nàng cái kia một đôi hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trên khỏe miệng trọn, lại cười một cái. Bất quá tốt tại ta trước đây gặp phải không ít chuyện như vậy, cũng sớm đã có sức chống cự không đến mức kinh hoàng, thế nhưng ngồi tại ta đối diện nam nhân chỗ nào gặp phải tình huống như vậy, khuôn mặt bị dọa đến ảm đạm, hoảng hốt gọi tiếng tại buồng xe bên trong quanh quẩn. Cũng là vào lúc này, xe lửa cũng cuối cùng từ cái kia phảng phất vĩnh viễn đường hầm không có phần cuối bên trong mở ra. Ta ngồi tại cục cảnh sát phòng thẩm vấn, nhìn xem xung quanh ta không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc trước ta mới vừa gặp phải Giang Minh thời điểm, chính là tại chỗ này, không nghĩ tới một tháng này phía sau về tới Lâm Giang thị, lại là trước đến nơi này. Ta còn thực sự là thành khách quen của nơi này. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, một cái xinh đẹp hoa khôi cảnh sát mang theo một mặt vẻ mệt mỏi đi đến, khi thấy ta về sau, nàng rõ ràng sửng sở, hơi kinh ngạc nói, "Là ngươi? Cái kia Tần Tần Dương?" Ta nhắc nhở. Dù sao cùng một chỗ cộng sự qua một đoạn thời gian, nàng còn nhớ rõ ta. Cảnh hoa kia ngồi tại ta đối diện thở dài nhẹ nhõm, "Ngươi trở về thật sự là quá tốt. Gần nhất Lâm Giang thị loạn thành một bầy, không có Giang đội hỗ trợ, gần nhất những cái kia vụ án, chúng ta căn bản không có cách nào ứng phó, cái này trên xe lửa vụ án cũng liền nhờ ngươi." So với bị cường kín đáo đưa cho ta điều tra xe lửa quỷ dị vụ án, càng làm cho ta để ý là nàng nói câu kia không có Giang đội hỗ trợ. "Giang Minh điều đi sao?" Ta nghi ngờ hỏi. Nghe đến vấn đề của ta, hoa khôi cảnh sát nụ cười trên mặt nhạt xuống dưới, sau đó lắc đầu, "Giang đội hắn, xảy ra chuyện." "Hắn làm sao vậy?" Ta vội vàng hỏi. "Giang Minh cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, dù cho một tháng không liên hệ, quan hệ như vậy trong lòng ta cũng sẽ không có một điểm thay đổi." Nghe đến Giang Minh xảy ra chuyện, tâm ta cũng không khỏi nhức lên, một tháng trước ta mang theo người bên cạnh chết đi thương cảm rời đi Lâm Giang, một tháng sau hôm nay, ta có thể không muốn trở về có nghe đến bằng hữu tin dữ. "Hắn cùng một chỗ nhiệm vụ bên trong xảy ra chuyện, hiện tại nằm viện trong hôn mê." Hoa khôi cảnh sát nói. "Bệnh viện phòng bệnh bên trong, không khí bên trong đều tràn ngập nước khử trùng mùi. Một tháng sau cùng Giang Minh gặp lại lần nữa, ta làm sao cũng không có nghĩ đến Giang Minh sẽ là cái dạng này. Hắn nằm tại trên giường bệnh, dựa theo bác sĩ lời nói, là hôn mê, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng là mở, bất kể như thế nào, theo cái kêu kêu làm Sở Dĩnh Hoa khôi cảnh sát nói, bất luận cái gì biện pháp cũng không có cách nào để Giang Minh mí mắt rủ xuống, mà tại hắn ánh mắt bên trong ta vậy mà mơ hồ nhìn thấy một tia hoảng hốt. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Hắn đây là làm sao vậy? Nằm trên giường bệnh cái này lạnh lùng nam nhân, cho tới nay trong lòng ta đều là ác linh khắc tinh. Liên bị hắn thời gian ngắn huấn luyện ta đều có thể một mình đảm đương một phía, đối phó một chút ác linh, hắn như thế nào lại rơi vào kết cục như thế? Giang Minh điện tâm đồ điện não đồ, còn có thân thể các hạng chỉ tiêu tất cả bình thường, thế nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Thanh âm của một nam nhân vào lúc này vang lên, bọn họ thoạt nhìn, không giống như là cái gọi là hôn mê, càng giống là trước đây truyền thuyết cái gì chứng mất hồn. Ta quay đầu nhìn ra cửa, đã thấy là Dương Lăng ôm một bó hoa đi đến. "Thần Dương, đã lâu không gặp." Dương lão sư đối ta vừa cười vừa nói. "Dương lão sư, ngươi làm sao? Giang Minh dù sao cũng là bệnh nhân của ta, tất nhiên hắn không cùng ngươi đồng dạng đột nhiên mất tích, xảy ra chuyện, ta đương nhiên phải đến thăm một cái." "Dương lão sư, ta không có đoán trách ngươi ý tứ, ngươi sự tình Giang Minh nói qua với ta. Trọng tình cảm là chuyện tốt, thế nhưng cũng đừng làm cho tình cảm trở thành chính mình công xiềng." Ta nhẹ gật đầu. "Dương lão sư, ngươi mới vừa nói bọn họ thoạt nhìn, chẳng lẽ còn có người cùng Giang Minh đồng dạng sao?" Dương Lăng gật đầu nói, "Đúng vậy a, tính đến Giang Minh, đã có 5 người dạng này. Tình huống cụ thể, ta cái này làm bác sĩ cũng không rõ ràng, ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi vị này sở cảnh sát." Ta ước chừng bệnh nhân, liền đi trước một bước. Nói xong, Dương Lăng liền quay người rời đi phòng bệnh. Ta thì tại trong phòng bệnh hướng Dương Dĩnh hỏi thăm một chút khoảng thời gian này Giang Minh tình huống. Dị giới cửa lớn sự kiện về sau, Lâm Giang thị phát sinh quỷ dị vụ án càng ngày càng nhiều, thường xuyên sẽ truyền ra một số địa phương tại nửa đêm nháo quỷ sự tình, đồng thời người chứng kiến còn có rất nhiều. Những này quỷ dị vụ án, tự nhiên đều muốn đè ở Giang Minh trên thân một người. Mặc dù Giang Minh năng lực siêu quần, thế nhưng dù sao chỉ là một người mà thôi, một tháng bận rộn đều không có thời gian nghỉ ngơi, để trạng thái tinh thần của hắn thật không tốt, một tuần trước đột nhiên mất tích, 3 ngày trước thời điểm xuất hiện lại liền đã biến thành hiện tại cái dạng này. Mặc dù trên thân không có một chút vết thương, cũng không có đường thuốc khống chế dấu hiệu, thế nhưng liền như là Dương Lăng nói tới đồng dạng, quả thực giống như là mất hồn phách đổi vào đồng dạng. Lúc ấy hắn điều tra chính là vụ án gì? Ta đối Sở Dĩnh hỏi. Sở Dĩnh đem một chuỗi chìa khóa đưa cho ta, đây là Giang đội tại trước khi mất tích cho ta, là hắn văn phòng còn có trong nhà hắn chìa khóa, nói nếu như hắn xảy ra chuyện, liền đem cái này chìa khóa cho có thể thay thế hắn người. Hắn làm vụ án hồ sơ, đều tại trong nhà của hắn, chính ngươi đi thăm dò a. Ta đem chìa khóa tiếp nhận. Thần Minh, Giang đội liền nhờ ngươi. Sở Dĩnh nhìn ta trịnh trọng nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ để hắn tỉnh lại. Ta đi tới Giang Minh gia biệt thự bên trong, không biết có phải hay không là ảo giác của ta, đi vào phòng khách phía sau, ta cảm thấy Giang Minh ra phòng khách so trước đó khi ta tới lộ ra mở tối rất nhiều. Rõ ràng cái kia to lớn rơi xuống đất thủy tinh rất sạch sẽ, thế nhưng giữa trưa ánh mặt trời phảng phất bị một loại vô hình năng lượng ngăn lại đồng dạng, không cách nào chiếu rọi vào phòng khách đồng dạng. Ta xoay người lại đem cửa đóng lại, chuẩn bị đến Giang Minh gian phòng đi thăm dò tìm tương quan vụ án tư liệu. Thế nhưng vừa bạn đi đến Giang Minh trước cửa phòng, ta lại đột nhiên nghe đến trên lầu truyền ra một trận tiếng bước chân dồn dập, còn kèm theo hài tử tiếng cười. Chương 80, trong biệt thự Nguyệt Linh. Chương 80, trong biệt thự Nguyệt Linh. Từ vào cửa bắt đầu, ta liền phát hiện Giang Minh ra biệt thự cùng phía trước có sự bất đồng rất lớn. Loại này khác biệt cũng không phải là cái bàn trang trí thay đổi, mà là bất luận bàn trà vẫn là bệ cửa sổ, đưa tay có thể đụng địa phương đều để đó diệt linh thủy. Cái này cho ta cảm giác, quả thực giống như là nguyên bản một cái ấm áp phòng ở biến thành một cái cứ điểm đồng dạng. Trên lầu truyền tới tiểu hài tử tiếng cười, để tâm ta sinh cảnh giác. Giang Minh sẽ không vô duyên vô cớ tại trong nhà để đó nhiều như vậy diệt linh thủy, sẽ không phải ác linh thậm chí đều đã xâm nhập đến Giang Minh ra bên trong. A, ta tiện tay cầm lấy một bình diệt linh thủy, lần theo cái kia mơ hồ nghe được tiểu hài tử tiếng cười đi tới tầng 2. Tiếng cười là gian tạp vật bên trong truyền ra tới, mặc dù bây giờ là mặt trời chói chang giữa trưa, thế nhưng cái này tiếng cười lại làm cho ta có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Đi đến gian tạp vật trước cửa, ta đột nhiên một chân đem gian tạp vật cửa cho đá văng ra, nắm tại tay phải bên trong diệt linh thủy, tùy thời chuẩn bị phun ra đi. Bất quá làm ánh mặt trời chiếu rọi vào cái kia gian tạp vật phía sau, ta căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại. Xem ra là ta quá khẩn trương, gian tạp vật bên trong cũng không có cái gì mánh quỷ ác linh, tại nơi đó phát ra quỷ dị tiếng cười chỉ là một cái cũ kỹ đồ chơi bé con mà thôi. Ta đem cái kia đồ chơi bé con cầm lấy, đem bé con trong cơ thể đinh đem ra, đình chỉ cái kia khiếp người tiếng cười. Đi ra gian tạp vật, ta đi tới Giang Minh thư phòng. Trong thư phòng quả thực giống như là bị trộm cướp sạch qua đồng dạng, trên mặt đất trên bàn sách tràn đầy tán loạn văn kiện, làm ta đem trong thư phòng tư liệu đều chỉnh lý tốt phía sau, đã đem xuống. Tùy tiện ăn một chút mì tôm, ta liền nghiên cứu lên để Giang Minh biến thành cái dạng này mất hồn án đến. Mất hồn án manh mối cực ít, nếu như chỉ là ta cái này vụ án phân tích liệu bị lời nói, sợ rằng từ những đầu mối này bên trong căn bản nhìn không ra cái gì đến, bất quá tốt tại, những đầu mối này phía dưới đều có Giang Minh phê bình chú giải, hắn một chút suy đoán đều rõ ràng biết ở phía trên, để ta nhẹ nhõm rất nhiều. Liền như là Dương lão sư suy đoán như thế, Giang Minh nhận định cái này vụ án người bị hại đều là bị mất hồn phách, mất hồn án vụ án phát sinh là trong thành phố một chỗ tòa nhà chưa hoàn thành. Bình thường cái này tòa nhà chưa hoàn thành là một chút thanh niên nam nữ buổi tối tìm kích tình tình cảm mấy liệt, đi rừng chiến địa phương, 3 năm qua, nơi này vẫn luôn không có phát sinh vụ án gì, mãi đến 2 tuần phía trước, nơi này mới chuyển ra có nháo quỷ nghe đồn, đồng thời càng chuyển càng hung, người tới nơi này mới bất đi. Mà tại 1 tuần trước, có người bởi vì so dũng khí đánh cược đi vào lầu này bên trong, ngày thứ 2 người kia thời điểm xuất hiện lại, liền hiện ra loại kia mở hai mắt mất hồn trạng thái. Người vẫn luôn nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, trên thực tế, một người con mắt cũng là linh hồn ra vào cửa ra vào. Con mắt mở liền đại biểu cho linh hồn còn có trở về có thể, nếu như con mắt đóng, vậy người này liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại những này tư liệu phía sau cùng, Giang Minh biết, nếu như hắn cũng biến thành cái dạng này, về sau tới đón ban người cũng không cần mạo hiểm, trực tiếp để người đem cái kia tòa nhà chưa hoàn thành hủy đi, để tránh lại có những chuyện tương tự phát sinh. Hủy đi tòa nhà chưa hoàn thành. Vậy liền mang ý nghĩa manh mối như vậy đó rồi, mà những cái kia chứng mất hồn người bị hại sẽ vĩnh viễn một bộ kia người thực vật khuôn mặt đối mặt người nhà của mình. Giang Minh nhất định nghĩ đến điểm này. Đến tột cùng là vì cái gì? Liền Giang Minh cũng không thể không làm ra từ bỏ lựa chọn. Nếu như hủy đi tòa nhà chưa hoàn thành, cái kia bao quát Giang Minh chính mình ở bên trong tất cả người bị hại đều không có lại đem linh hồn tìm trở về cơ hội, chứ không nói đạo này đức bên trên để ta cảm giác là mình giết người đồng dạng, tình cảm bên trên, ta cũng sẽ không đồng ý đề nghị này. Ta mặc dù không cho rằng chính mình tại ứng đối ác linh phương diện so Giang Minh càng mạnh, thế nhưng ta cũng tính toán thử một chút. Ta đứng dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 10 giờ tối. Cũng không biết hôm nay làm sao vậy, từ trước đến nay đến biệt thự này bắt đầu đã cảm thấy đặc biệt khốn, bên trên mí mắt nặng đều giống như liền với quả cân đồng dạng, thật không thể lập tức liền ghé vào trên mặt bàn ngủ. Ta đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị trước sẽ gian phòng ngủ một giấc, ngày mai lại đi cái kia tòa nhà chưa hoàn thành nhìn xem. Bất quá làm ta đi trên cầu thang thời điểm, trên lầu đột nhiên vang lên tiểu hài tử tiếng cười. Lại là gian tạp vật cái kia đồ chơi bé con a. Trong lòng ta thầm nghĩ, cũng không biết Giang Minh ở đâu làm như thế một cái bé con thả tới gian tạp vật bên trong, cười như thế âm trầm, cũng không chê dọa người. Liền tại ta đi lên lầu, đi tới gian tạp vật cửa ra vào, để tay nắm cửa bên trên, lại chậm chạp không có ấn xuống. Bởi vì ta lại đột nhiên nhớ tới, chính mình phía trước không phải đã đem cái kia bé con trong cơ thể tin cho lấy ra sao? Không có tin cái kia đồ chơi bé con như thế nào lại cười. Lúc ta chợt nhớ tới vào nhà thời điểm, tầng một đại sảnh đầy mắt đều là diệt linh thủy một màn kia, tuyệt đối sẽ không có lý do, sẽ không phải trong nhà hắn thật sự có cái gì ác linh á, nghĩ tới đây ta vội vàng đem tay rút trở về. Tùy thân diệt linh thủy có lẽ còn ở thư phòng bên trong, nếu quả thật gặp phải ác linh lời nói, cái kia không thể nghi ngờ ta liền muốn ở vào hạ phòng. Liền tại ta xoay người chuẩn bị trước đi phòng khác cầm một bình diệt linh thủy thời điểm, ta lại phát hiện, cái kia cũ kỹ đồ chơi bé con không biết lúc nào đã từ cái kia phòng chứa đồ bên trong đi ra, đang đứng tại trên vai của ta, mà ta vậy mà không có chút nào phát giác. Mặt em bé bên trên nụ cười lúc này thoạt nhìn là quỷ dị như vậy, đỏ tươi bờ môi để người không khỏi liên tưởng tới là dùng máu nhuộm đỏ đồng dạng, mà cặp kia trợn lên hai mắt thì để ta cảm nhận được sâu sắc các nghiệm. Kèm theo bé con tiếng cười, tóc của nó tung bay, giống như mềm dẻo xúc tu, hướng về cổ của ta cuốn đi. Lan đi. Ta một phát bắt được trên bả vai bé con, đưa nó ném ra ngoài. Tiếp theo lấy ra chìa khóa, muốn đem bên cạnh cửa phòng ngủ mở ra. Ta nhớ kỹ cửa phòng ngủ bên trong cũng có diệt linh thủy, chỉ cần có diệt linh thủy, ta liền có tiêu diệt cái này ác linh thủ đoạn. Bất quá tùy ý ta làm sao vặn bẹo chìa khóa, dùng sức đi đẩy, phòng ngủ kia cửa đều không nhúc nhích tí nào. Bé con tiếng cười càng lớn, nghe có chút giống như là trào phúng. Ta không biết Giang Minh đến tột cùng đụng phải cái gì, thế nhưng biệt thự này cổ quái hiển nhiên vượt ra khỏi hai ta hiện tại ứng đối năng lực, nơi xa đối với ta cười lạnh đồ chơi bé con trên thân nhất định có cái gì manh mối. Nhưng là bây giờ không phải chiến đấu thời điểm, ta nhất định phải cầm tới diệt linh thủy. Nghĩ đến ta đây vội vàng xoay người hướng về dưới lầu chạy đi. Dưới lầu phòng khách khắp nơi đều để đó diệt linh thủy, chỉ cần ta có thể chạy đến dưới lầu cũng không cần lo lắng cái này quỷ dị bé con. Bất quá làm ta từ trên thang lầu xuống về sau, tâm ta lại lạnh, bởi vì ta phát hiện chính mình cũng không có đến tầng 1, mà là về tới tầng 2 hành lang, trước mặt vẫn là ta vừa rồi chạy xuống đi cầu thang, nơi xa cái kia đồ chơi bé con tiếng cười trong hành lang quanh quẩn. Quỷ đả tường. Đây là nghiệt linh mới biết thủ đoạn. Lúc trước ta tại đố kiến nhà kém chút chết, mới giết chết một cái nghiệt linh, không nghĩ tới tại Giang Minh gia cũng có một cái. Ta có chút hối hận, chính mình rõ ràng phía trước đã cảm thấy Giang Minh gia vải bố lót trong đưa giống như cứ điểm đồng dạng, làm sao lại không có nói ra cảnh giác, tùy thời mang theo một bình diệt linh thủy đâu. Nghiệt linh sinh ra điều kiện nhất định phải là nơi đây chết đại lượng sinh vật, hoán niệm tụ tập, nói như thế, chẳng lẽ cái này biệt thự không có diệt linh thủy, đối mặt nghiệt linh ta cảm giác chính mình cùng một đứa bé không có gì khác biệt. Nghiệt linh bắt đầu hướng về ta đi tới, nó đồ chơi thân thể, từng bước một, không nhanh không chậm, có thể là mỗi một bước phảng phất đều đem thân thể ta nhiệt độ mang đi một điểm. Muốn tiêu diệt cái này nghiệt linh, diệt linh thủy là ác không thể thiếu, thế nhưng hiện tại ta bị vây ở cái này hành lang bên trong, hai bên cửa phòng ta đều nếm thử qua, toàn bộ đều không cách nào mở ra, ta lại lên đi đâu cầm diệt linh thủy. Đột nhiên, ta kịp phản ứng, tất nhiên Giang Minh đem biệt thự của mình đều đã vũ trang thành một cái khắp nơi đều có diệt linh thủy cứ điểm, cái kia lại thế nào sơ hở bên dưới hành lang như thế lớn địa phương đâu. Nghĩ tới đây, ta hướng về xung quanh nhìn, muốn tìm kiếm xung quanh có thể cất giấu diệt linh thủy địa phương. Chương 81, Quỷ Hoa. Chương 81, Quỷ Hoa. Cái kia đồ chơi bé con hiển nhiên cũng đã nhìn ra ta mục đích, trên đầu tóc đen điên cuồng lướt lên, giống như đen nhánh dây leo, theo vách tường hướng ta lan tràn mà đến. Bị tóc của nó tiếp xúc đụng phải vách tường nháy mắt tựa như trải qua vô số tuế nguyệt đồng dạng, giấy dán tường thay đổi đến tóc vàng rơi, phía sau vách tường mặt ngoài xuất hiện đạo đạo rạn nứt vết tích. Ta không hoài nghi chút nào, nếu như chính mình bị cái này giống như mạng nhện đồng dạng tóc dài cuốn lấy, chính mình tất nhiên lại biến thành một bộ mục nát khô lâu. Bất quá cái này đồ chơi bé con cử động, lại làm cho ta càng thêm vững tin tại cái này trong hành lang có nhằm vào nó diệt linh thủy. Chỉ là cái kia diệt linh thủy đến tột cùng bị nấp ở chỗ nào? Đối mặt cái kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến tóc đen, ta không ngừng lùi lại, tâm thời khắc đều nâng tại cổ họng chỗ, đã lo lắng chính mình bị cái kia tóc đen lao đụng phải, cũng lo lắng chính mình bởi vì khẩn trương mà sơ hở cái gì. Góc tường, không có. Trên khung cửa, không có. Bệ cửa sổ, không có. Trong bất chi bất giác, ta đã lùi đến cuối hành lang, thế nhưng vẫn cứ không có diệt linh thủy đầu mối. Chẳng lẽ nói cái này cùng trên vách tường còn sẽ có cái gì hốc tối mật đạo dùng để cất giữ diệt linh thủy sao? Giang Minh, ta thật sự là muốn bị ngươi hại chết. Ngươi chẳng lẽ liền không thể đem diệt linh thủy đặt ở ta có thể đụng tay đến địa phương sao? Nhìn xem cái kia tóc đen càng ngày càng gần, ta không khỏi phát ra tuyệt vọng tiếng hô, ta có thể nhìn thấy, cái kia tóc đen che giấu phía dưới đồ chơi bé con ánh mắt kia bên trong lộ ra hung quang. Ngay lúc này, ta đột nhiên phản ứng lại, địa phương khác diệt linh thủy, Giang Minh đều đặt ở có thể đụng tay đến địa phương, cái này trong hành lang lại thế nào giấu đi đâu? Có lẽ diệt linh thủy liền tại ta có khả năng nhìn thấy địa phương, chỉ là ta sơ sót mà thôi. Bởi vì đã tuyệt vọng, lúc này ngược lại có thể ổn định lại tâm thần lại lần nữa cẩn thận nhìn kỹ cái này hành lang dài dằng dặc. Trong hành lang trên mặt đất phủ lên thuần một mặt nền, hai bên trên vách tường dán vào đơn giản giấy dán tường, hành lang hai bên đều có kiểu dáng châu Âu đèn áp tường chiếu sáng. Các loại đèn áp tường, bóng đèn. Làm ta ánh mắt rơi xuống cái kiểu dáng châu Âu đèn áp tường bên trên về sau, quả thật phát hiện một cái kỳ quái chỗ, vách tường hai bên kiểu dáng châu Âu đèn áp tường đều là một thể hai cái bóng đèn kết cấu. Thế nhưng tất cả đèn áp tường đều không ngoại dự tính đều chỉ có một cái bóng đèn lóe lên. Ta cũng không cho rằng đây là Giang Minh có cái gì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cho nên đem nơi này tất cả bóng đèn đều làm hư một cái. Đã như vậy, nói như vậy, diệt linh thủy chẳng lẽ liền chứa ở những cái kia bóng đèn bên trong. Nghĩ tới đây, ta vội vàng hướng về một bên nhất tới gần ta đèn áp tường chạy đi, mà trong hành lang mái tóc dài màu đen kia thì như là bị chấn động tới bầy rắn đồng dạng, cũng hướng về kia đèn áp tường dũng mãnh lao tới, muốn ngăn lại ta. Mấy sợi tóc đã chạm đến ta ống tay áo, để ống tay áo của ta nháy mắt biến thành một phấn. Muốn đem đèn này ngâm bặn xuống hiển nhiên về thời gian là không còn kịp rồi. Mấy sợi tung bay tóc đen chạm đến ta má phải gò má, ta nháy mắt cảm thấy ý thức một trận mơ hồ trong đó phảng phất nhìn thấy chính ta linh hồn bị rút ra bên ngoài cơ thể. Ta cắn một cái đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức để ta thanh tỉnh ngắn ngủi tới. Vào giờ phút này, ta cũng không lo được diệt linh thủy cái kia cường đại tính ăn mòn, ta đem cái kia đèn áp tường chụp đèn phá vỡ. Soạn. Chất lỏng màu đỏ từ bên trong chảy ra, một chút không thể tránh khỏi rơi xuống trên tay của ta, đem trên tay của ta làn da ăn mòn, để ta cảm nhận được một trận đốt đau. Bất quá lúc này ta lại hết sức cao hứng, bởi vì điều này đại biểu suy đoán của ta là chính xác, diệt linh thủy liền tại đèn này che đậy bên trong. So với ta bị tổn thương đến tay, diệt linh thủy hiệu quả hiển nhiên đối cái này nghiệt linh càng thêm hữu hiệu, cái kia màu đen tóc bị cái này diệt linh thủy đụng một cái đến, liền giấy lên ngọn lửa màu xanh lục, theo tóc dài hướng về nghiệt linh bản thể chạy tới. Nghiệt linh tiếng cười lúc này biến thành hoảng sợ gọi tiếng. Cái kia một đôi tay nhỏ điên cuồng đào tóc của mình, sợ chính mình bị cái kia lục hỏa đốt tới. Mà ta thì thừa cơ hội này đem một những chứa diệt linh thủy chụp đèn đem xuống, sau đó cầm cái kia nhất đang ngâm diệt linh thủy chạy hướng cái kia nghiệt linh, chuẩn bị đến cái trạm thảo trừ căn. Bất quá liền tại ta diệt linh thủy giải ra một khắc, cái kia đồ chơi bé con lại bất động, thật giống như biến thành một cái phổ thông đồ chơi đồng dạng, diệt linh thủy dội lên đi cũng không có một chút hiệu quả. Nếu như không phải giờ phút này đầu của nó tại vừa rồi kinh hoàng bên trong đã bị chính mình móc đến hoàn toàn thay đổi, ta sợ rằng sẽ cho rằng vừa rồi chính mình tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác của mình. Bất quá lúc này bé con thoạt nhìn lại càng thêm dữ tợn. Đây là có chuyện gì? Ta cầm còn lại những cái kia diệt linh thủy, từng bước một hướng về kia đồ chơi bé con tiếp cận, thế nhưng dù cho ta thử nghiệm dùng chân đá nó hai lần, nó cũng không có bất kỳ động tác, giống như chính là một cái vô hại bé con đồng dạng. Chẳng lẽ nghiệt linh đã bị tiêu diệt? Ta cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia đồ chơi bé con thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng mơ hồ trong đó ta lại có thể nhìn thấy cái kia bé con trên thân tràn ngập một loại chẳng lành màu đen khí tức. Hiển nhiên nghiệt linh cũng không có bị tiêu diệt, có lẽ chỉ là nút ở ba nhi này trong cơ thể mà thôi. Giang Minh đem cái này đồ chơi bé con làm tới trong nhà mình, thà rằng đem nhà mình biến thành một cái cứ điểm, mà không đem Ba Nhi này trong cơ thể ác linh diệt đi, sợ rằng chính là bởi vì làm cái kia ác linh trốn ở Ba Nhi này trong cơ thể thời điểm diệt linh thủy cũng đối không có hiệu quả, a ta không có lại thử nghiệm đem Ba Nhi này cho đến cái mở ngược một bụng, dù sao cái này cường ăn mòn diệt linh thủy, thậm chí ngay cả bé con thân thể cũng không có cách nào ăn mòn, huống chi ai biết tại ta xử lý Ba Nhi này thời điểm, trong cơ thể nó ác linh hội sẽ không đột nhiên đối ta làm loạn. Hai bên dạn nứt vách tường phảng phất tại tự thuật cái này ác linh cường đại, ta có thể không muốn mạo hiểm thử nghiệm tiêu diệt cái này, liền Giang Minh đều không có tiêu diệt đồ chơi. Đem gian tạp vật cửa mở ra, ta một chân đem cái này đồ chơi bé con lại đá về tới cái kia gian tạp vật bên trong. Mặc dù ta biết, dạng này không đủ để đem cái này đồ chơi bé con vây khốn, thế nhưng dù sao cũng so nhìn xem nó cái kia để người nội tâm run rẩy khuôn mặt tươi cười còn mạnh hơn nhiều. Đồng thời bị ta dùng diệt linh thủy một đốt, cái này nhiệt linh chắc hẳn cũng sẽ trung thực một chút. Bất quá trong nhà có như thế cái này, ta liền tại biệt thự này bên trong đi ngủ cũng không dám, không chừng thứ này thừa dịp ta lúc ngủ đem ta giết chết. Cầm cái kia chứa diệt linh thủy chụp đèn đi tới dưới lầu phía sau, ta cầm lên mấy cái chứa ở bình nhỏ bên trong diệt linh thủy nhét vào túi áo, sau đó đi ra biệt thự. Ta tỉnh cả ngủ, tất nhiên nhàn rỗi vô sự, còn không phải đi cái kia tòa nhà chưa hoàn thành xung quanh xem một chút đi. Đến mức đi vào bên trong, ta dù cho đối ác linh đã không còn là như vậy e ngại, nhưng lại vẫn không có buổi tối đi vào cái kia tòa nhà chưa hoàn thành quyết tâm. Dù sao ác linh tại ban đêm bên trong lực lượng, muốn so ban ngày mạnh hơn nhiều lần. Tùy tiện chạy đến ác linh địa bàn bên trên, ta còn không có tìm đường chết đến loại kia trình độ. Chỉ là đến chỗ cần đến phụ cận về sau, ta làm thế nào cũng tìm không được cái kia tòa nhà chưa hoàn thành, đồng thời có lẽ là vì nơi này gần nhất nháo quỷ nghe đồn, cho nên đêm hôm khuya khoắt trên quốc lộ liền cái có thể hỏi người đi đường đều không có. Có lẽ là vì trong nhà có một cái ác linh để ta không nghĩ trở về, cho nên ta cũng không có từ bỏ tìm kiếm cái kia tòa nhà chưa hoàn thành, mà tại kể bên này chuyển hơn nửa ngày, về sau cuối cùng nhìn thấy một nhà 24 giờ kinh doanh siêu thị. Đang cảm giác có chút khát nước ta, liền đi vào cái kia siêu thị bên trong. Trong siêu thị cũng không có cái gì người, chỉ có một cái nhân viên thu ngân đang ngồi ở quầy thu ngân phía sau ngủ gật, liền ta đi vào hắn đều không có phát hiện. Buồn cười là, ở trong tay của hắn còn nâng một cái thẻ bài, trên đó viết đỉnh đầu có giám sát mời tự giác trả tiền. Tiểu tử này hiển nhiên cũng là sợ hãi có người cầm đồ vật liền đi, cho nên mới làm một màn này, chỉ là không biết hiệu quả làm sao. Ta tiện tay từ trong tủ lạnh cầm một bình nước chanh, sau đó đi tới cái kia nhân viên thu ngân trước mặt gõ gõ quầy thu ngân, tính tiền. Thu ngân tiểu ca chậm rãi ngẩng đầu lên, duỗi lưng một cái, nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn trong tay của ta đồ uống một cái. Chúng ta vươn tay ra, Nam Nguyên. Có thể là bên kia viết là 3 nguyên A. Phải không, Thu Ngân tiểu ca có chút mơ hồ gãi đầu một cái, sau đó lấy ra 2 khối tiền đưa cho ta, có lỗi với, nhìn lầm. Nhìn xem trong tay 2 khối tiền ta có chút dở khóc dở cười. Cái kia Thu Ngân tiểu ca nhìn ta cầm tiền còn không có đi, cao mày hỏi, làm sao? Còn có sự tình khác sao? Ân, ta muốn hỏi một chút. Cái bên này hình như có một cái tòa nhà chưa hoàn thành, ngươi biết ở đâu sao? Chương 82, hát trùng che trời. Chương 82, hát trùng che trời. Biết. Thu Ngân tiểu ca ngáp một cái kia tòa nhà chưa hoàn thành liền tại đường quốc lộ đối diện, ngươi xuyên qua mảnh rừng cây kia liền có thể nhìn thấy, nghe nói nơi đó nháo quỷ, thật sự là nói nhảm, trên thế giới này nào có quỷ a, ngươi còn có sự tính khác sao? Không có chuyện đi ra xin nhớ khép cửa lại, ta ngủ trước. Nói xong, cái này tiểu ca liền không quan tâm ta, ghé vào quầy Thu Ngân bên trên ngủ rồi. Ta không muốn chiếm hắn tiện nghi, từ trong túi lấy ra 5 khối tiền thả tới quầy Thu Ngân bên trên về sau, đi ra nhà này siêu thị. Vừa đi về phía ta dừng ở đường quốc lộ bên cạnh xe, ta một bên đem bình đồ uống mở ra. Nhưng vừa đem cái kia cái bình thả tới bên miệng, ta lại ngửi được từ trong bình tản ra một cỗ hôi thối. Đồ uống hết hạ sao? Ta cau mày, nhìn một chút trong tay cái bình, lại phát hiện trong tay chỗ nào là cái gì nước chanh. Cái kia dính đầy bùn đất trong bình là đen xì nước bẩn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong còn có một cái vật sống. Tựa như là bị mở ngực mổ bụng góc. Ách! Nghĩ đến ta kèm chút đem loại này đồ vật uống vào bụng, ta chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, kèm chút đem cơm chưa đều muốn phun ra. Vội vàng đem trong tay cái này bẩn cái bình ném đến một bên, ta đột nhiên nhớ tới cái kia Thu Ngân tiểu ca tìm cho ta 2 khối tiền xu, từ trong túi lấy ra xem xét, lại phát hiện cái kia cũng chỉ là 2 cái miếng sắt mà thôi. Ta quay người nhìn hướng vừa đi ra siêu thị, không có dấu hiệu nào, cái kia siêu thị bị dưới mặt đất chỗ dâng lên ngọn lửa màu xanh lam bao phủ, trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi, chỉ để lại một mảnh cháy đen đất trống. Ác Linh, chắc không được Hoa Khôi cảnh sát Sở Dĩnh nói trong một tháng này Giang Minh bận tối mày tối mặt. Ta mới về Lâm Giang thị một ngày, liền gặp 3 lần Ác Linh, cái này Lâm Giang thị, dù cho không thể xưng là quỷ vực, thế nhưng hiện tại chắc hẳn cũng kém không nhiều. Ta không biết cái này cùng lúc trước mở ra cái kia dị giới cửa lớn có cái gì quan hệ, sợ rằng tất cả những thứ này còn có cái kia một phong nhã kỳ tin, đều muốn chờ Giang Minh tỉnh về sau vì ta giải đáp. Mặc dù không biết cái kia trong siêu thị ác linh nói với ta phương hướng có chính xác không, thế nhưng ta vẫn là lái xe xuyên qua cái kia phiến rừng cây. Mắt thấy đến rừng cây nhỏ phân cuối, ta đột nhiên cảm thấy trong đầu ông một cái. Một cái đoạn ngắn hiện lên ở trước mắt ta. Đó là một cái âm u hành lang hình như rất dài, cho ta một loại hình như vĩnh viễn không có cuối cảm giác. Một người mặc áo trắng thiếu niên đứng tại hành lang bên trong, trên thân tràn đầy bị ngọn lửa thiêu đốt phía sau lưu lại cháy đen, hắn ngẩng đầu nhìn ta. Trên thực tế, ta không biết lúc này dùng nhìn cái từ này đến hình dung hắn động tác có chính xác không, bởi vì hốc mắt của hắn bên trong cũng không có con mắt tồn tại, chỉ có đen nhánh chỗ trống. Không muốn. Đến. Thiếu niên nói với ta nói, thế nhưng ta lại phát hiện, trong miệng hắn phát ra vậy mà là Giang Minh âm thanh. Giang Minh là người sao? Ta vừa định muốn hỏi như vậy, trước mắt hình ảnh lại đột nhiên biến mất, mà ta cái này mới chú ý tới một viên hai người ôm hết đại thụ vậy mà liền ngăn tại xe của ta phía trước. Ta vội vàng đạp xuống phanh lại, nhưng lại đã không kịp. Phanh một cái, xe trùng điệp đâm vào gốc cây kia bên trên, mà đầu của ta cũng trùng điệp đâm vào trên tay lái. Ấm áp huyết dịch từ trên trán chảy xuống, trong đầu của ta vang lên ong ong, trước mắt kim tinh tán loạn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Xa xa xa, hỗn độn bên trong mơ hồ nghe đến phía sau truyền đến dị hưởng, ta theo bản năng quay đầu đi, chỉ thấy sau lưng rừng cây, đất bằng lên một mảng lớn khói đen, giống như mênh mông thủy triều, hướng ta mãnh liệt mà đến. Ý thức có chút mơ hồ, ta không biết đó là cái gì, thế nhưng nhắm mắt lại cũng có thể đoán được kia tuyệt đối không phải vật gì tốt. Ta thử nghiệm phát động vừa xuống xe, thế nhưng xe động cơ hình như đã đục hư, căn bản đánh không cháy. Không cách nào hành động xe, chính là một đống sắt vụn. Ta lộn nhào từ trong xe bò đi ra, thất tha thất thể hướng về phía trước chạy đi. Thế nhưng cái kia khói đen tốc độ hiển nhiên nhanh hơn ta. Ta còn không có chạy bao xa, liền nghe đến phía sau chuyển đến một trận đinh đinh đương đương âm thanh, quay đầu đi, lại nhìn thấy xe vậy mà nháy mắt liền bị cái kia khói đen biến thành đầy đất vụn sắt. Cuối cùng là thứ đồ gì? Cảm nhận được tử vong nguy hiểm, ta cắn răng toàn lực hướng về phía trước chạy, không dám lười biếng chút nào, cho dù cảm thấy hai chân đã đau nhức, ta cũng không dám mảy may chỉ hoan bên dưới bộ pháp. Thế nhưng dạng này tốc độ, so với cái kia khói đen vẫn là lộ ra có một ít chậm. Ta có thể nghe đến, phía sau cái kia khiến người da đầu tê dại tiếng xào xạc càng ngày càng gần, thật giống như cái kia khói đen đã có thể chạm đến sống lưng ta đồng dạng. Tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn bị đuổi kịp. Tay của ta luồn vào túi áo bên trong, lấy ra một bình diệt linh thủy, ta không biết loại này đồ vật có hữu hiệu hay không, thế nhưng trừ cái này bên ngoài, trên người ta không có những có thể xưng là vũ khí đồ vật. Dù sao đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, cùng hắn bị cái này khói đen rào sát, còn không bằng liều mạng một lần. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên xoay người sang chỗ khác đem một bình diệt linh thủy hướng về kia tuân hướng ta khói đen ném qua. Khói đen hiển nhiên cũng không có đem cái kia nho nhỏ bình thủy tinh để ở trong lòng, trực tiếp đem cái kia bình thủy tinh xoắn nát, bên trong diệt linh thủy lập tức vung đi ra. Chít chít. Kèm theo hình như chuột gọi bình thường bén nhọn gọi tiếng, cái kia khói đen bị diệt linh thủy đụng phải địa phương, lập tức giấy lên ngọn lửa màu xanh lục, chỉ thấy từng đoàn màu xanh đốm lửa nhỏ từ không trung rơi xuống mặt đất, thẳng đến lúc này ta mới biết được, đó cũng không phải cái gì khói đen, mà là một đám ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua côn trùng. Những côn trùng hiển nhiên cũng bị diệt linh thủy uy lực dọa sợ, không khỏi ngừng lại. Thừa cơ hội này, ta vội vàng quay đầu liền chạy, dù sao so với cái này phô thiên cái địa mà đến hắc trùng đại quân, chết đi cái kia một phần nhỏ quả thực là bé nhỏ không đáng kể, chờ một lát những này hắc trùng kịp phản ứng ta lại nghĩ chạy vậy liền chậm. Bất quá chạy một đoạn thời gian, ta lại phát hiện phía sau cũng không có vang lên nữa cái kia khiến người ra đầu tiếng xào xạc. Chẳng lẽ những cái kia hắc trùng không có ý định truy ta? Ôm ý nghĩ như vậy, ta hướng về sau nhìn thoáng qua, lại phát hiện mới vừa rồi còn che mây che tháng hắc trùng đại quân, lúc này lại biến mất không còn chút tung tích, quả thực thật giống như bọn họ xuất hiện lúc đột nhiên như vậy đồng dạng. Bất quá ngay sau đó ta liền phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì ta phát hiện trên mặt đất dâng lên một cái lớn đống đất, hướng về phương hướng của ta thần tốc di động qua đến, chẳng lẽ nói những cái kia hắc trùng còn có thể khai thác đất? Nhìn cái này đống đất quy mô, chính là cái kia bảy trùng không thể nghi ngờ, không nghĩ tới vậy mà giàu hoạt như vậy. Những này hắc trùng chỉ số IQ so với ta nghĩ cao hơn, chỗ tại dưới đất diệt linh thủy căn bản là không đụng tới bọn họ. Ta chỉ có thể lại lần nữa làm mệnh. Thế nhưng tại ta chạy ra cái kia rừng cây nhỏ thời điểm, dưới chân lại bị một cái rễ cây cho đẩy ta một cái, không khỏi té lăn trên đất. Những cái kia trốn ở dưới mặt đất hắc trùng hiển nhiên phát giác cơ hội khó có này, lập tức từ dưới mặt đất bừng lên, quả thực giống như cùng là núi lửa bộc phát đồng dạng. Nhìn xem cái kia phóng lên tận trời, lại từ trên cao hướng ta rơi xuống hắc trùng đại quân, ta nắm chặt diệt linh thủy, cũng không có liều mạng một lần phong khoáng, chỉ có hoảng hốt còn sót lại thê lương. Chương 83, Giang Minh huyết thư. Chương 83, Giang Minh huyết thư. Vô tận hắc trùng vỗ cánh mà đến, giống như trời long đất nợ đồng dạng thế không thể đỡ. Mà ta hiện tại có khả năng làm duy nhất phản kích, cũng chỉ có ném ra trong tay diệt linh thủy. Một bình bình diệt linh thủy vứt xuống cái kia bảy trùng bên trong, lập tức hóa thành từng đoàn bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu. Thế nhưng những này hỏa cầu chỗ thiêu chết điểm này hắc trùng, đối với cái này vô cùng vô tận hắc trùng bảy đến nói, quả thực chính là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, không đáng giá nhắc tới. Diệt linh thủy chỗ đốt ra những cái kia lỗ hổng, rất nhanh liền bị càng nhiều hắc trùng chỗ bổ huyết, mà trên thân mang theo diệt linh thủy cũng đã dùng hết. Ta cười khổ nhìn xem cái kia càng ngày càng gần bảy trùng, không nghĩ tới quay đầu lại ta vẫn là người nào đều không có cứu, còn dựng vào tính mạng của mình. Nhã Kỳ Giang Minh, có lỗi với. Ta ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chờ lấy tử vong phủ xuống. Bất quá liền tại ta cho rằng chính mình thai kiếp khó thoát thời điểm, những cái kia hắc trùng lại đột nhiên dừng ở trước mặt ta khoảng nửa mét vị trí. Ta không biết những này hắc trùng vì cái gì dừng lại, nhưng lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ kinh động đến bọn họ. Chạy lâu như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất có thời gian như thế cẩn thận quan sát những này hắc trùng. Bọn họ đều dài con kiến thân thể, không đủ móng tay trên thân thể là lại dài một tấm tràn đầy thống khổ biểu lộ mặt người, để ta có một loại những này hắc trùng có lẽ là người biến thành quái đản phỏng đoán. Những này hắc trùng giữa không trung bên trong một bộ mê man đung đưa đầu, nhìn xung quanh, cũng không có công kích ta, thật giống như căn bản không nhìn thấy ta tại chỗ này đồng dạng. Nhìn thấy bộ dáng của bọn nó, trong lòng ta không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ những này hắc trùng cùng hết xanh đồng dạng chỉ đối hoạt động đồ vật có phản ứng? Trong lòng có dạng này hoài nghi, ta càng thêm không dám động, thậm chí liền mí mắt cũng không dám nháy một cái. Những cái kia hắc trùng hình như kết luận ta con mồi này liền tại phụ cận đồng dạng, ông một cái tản đi khắp nơi ra, muốn tìm kiếm tung tích của ta, trong đó không thiếu có mấy cái còn rơi xuống trên mặt của ta bỏ qua bỏ lại, nhỏ bé móng vuốt dẫm tại trên mặt của ta, ngứa tê dại vô cùng, nhưng dù vậy, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không dám động một cái. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, những cái kia hắc trùng hình như mới tiếp thu thú săn đã biến mất sự thật, bay trở về đến rừng cây bên trong. Cái này 10 phút đồng hồ đối với ta mà nói, quả thực giống như là 10 cái thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc, chẳng những tay chân không dám lo động, thậm chí liền cắn chặt răng dạng này tiểu động tác ta đều dùng ý chí khắc chế, lo lắng tác động gương mặt bắp thịt, bị những này hắc trùng phát hiện, ta lần thứ nhất cảm giác được, bất động vậy mà so động càng thêm khiến người dầu dĩ. Hiện tại hắc trùng bay đi, thân thể cùng tinh thần cuối cùng có thể buông lòng ta, hơi ngửa đầu nằm ở trên mặt đất, một trận gió thổi qua, không khỏi dùng mình một cái, lúc này mới phát hiện quần áo của mình đều bị mồ hôi ướt đẫm. Ôi, liền tại ta nằm xuống thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy trên mặt đất hình như có cái gì vật cứng cấn eo của ta một cái, đau ta đầu đầy mồ hôi lạnh. Ta lại lệch thân thể, vươn tay chuẩn bị đem cái kia cấn đến ta tảng đá cho lấy ra, thế nhưng làm ta đem vật kia lôi ra ngoài thời điểm, ta lại phát hiện, đó cũng không phải tảng đá, mà là một đầu đai lưng. Cái này đai lưng tạo hình rất ít gặp, hoặc là nói, toàn bộ Lâm Giang thị chỉ sợ cũng chỉ có hai cái, bởi vì đây là Lâm Giang thị án chưa giải quyết tổ thành viên chính thức đặc hữu có chế tạo đai lưng, lúc trước chỉ có ta cùng Giang Minh có mà thôi. Đầu này dính lấy bùn đất, thoạt nhìn có chút cũ cũ đai lưng, tự nhiên không phải là ta đầu kia. Chẳng lẽ là Giang Minh? Ta quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa tòa nhà chưa hoàn thành, nơi này khoảng cách mất hồn vụ án phát sinh tòa nhà chưa hoàn thành có ít nhất cũng có khoảng 100 thước, mặc dù không tính quá xa, nhưng cũng dù sao không gần, Giang Minh đai lưng như thế nào lại xuất hiện tại cái này? Có lẽ là án chưa giải quyết tổ ta không biết lao tiền bối a. Dù sao ta tại án chưa giải quyết tổ thời gian có hạn, đồng thời lúc ấy vẫn luôn là tại điều tra ác linh toái thi án, đối Lâm Giang thị trước đây án chưa giải quyết tổ đều có bao nhiêu thành viên không hề rõ ràng. Ta ngồi dậy, đem cái này đai lưng mở ra. Trước đừng quản cái này đai lưng là ai, xem trước một chút trong dây lưng có hay không diệt linh thủy. A ta phía trước mang diệt linh thủy toàn bộ đều dùng tại những cái kia hắc trùng trên thân, nơi này khoảng cách tòa nhà chưa hoàn thành gần như vậy, ai biết có thể hay không đột nhiên chui chỉ ác linh thậm chí nghiệt linh đi ra. Đụng phải ác linh ta đánh không lại còn có thể chạy, thế nhưng nếu như đụng phải những cái kia sẽ quỷ đả tường nghiệt linh, không có diệt linh thủy, ta sợ rằng cũng chỉ có thể chờ chết. Mà còn liền Giang Minh đối nghiệt linh đều không phải rất rõ ràng, nếu như loại này ác linh bên trong cùng với hung ác dị loại còn có bản sự khác, sợ rằng 1000 cái ta cũng muốn chôn vùi tại đây. Còn tốt, cái này trong dây lưng còn sót lại 3-4 bình diệt linh thủy, mặc dù không tính quá nhiều, thế nhưng dùng ít đi chút đối phó 1-2 con nghiệt linh hẳn là đủ. Mà trừ cái này diệt linh thủy bên ngoài, ta còn tại cái này trong dây lưng tìm tới một tờ giấy. Ta đem tờ giấy mở ra, chỉ thấy phía trên dùng máu viết mấy chữ. Trong lầu có ta nhìn xem cái này trên tờ giấy duy nhất có thể thấy rõ 3 chữ, gãi gãi đầu. Rừng cây này xung quanh cũng chỉ có cái kia tòa nhà chưa hoàn thành một tòa nhà mà thôi, huyết thư này bên trên nói tới lầu, tất nhiên chính là cái kia tòa nhà chưa hoàn thành, chẳng lẽ nói cái này đai lưng thật là Giang Minh. Thế nhưng Giang Minh phải nói cho người khác là trong lầu đến cùng có đồ vật gì? Chẳng lẽ là muốn nói trong lầu có nghiệt linh? Ta phủ nhận ý nghĩ này, đồng dạng ác linh Giang Minh hoàn toàn không để vào mắt, có thể đem Giang Minh đưa vào bệnh viện tất nhiên chính là nghiệt linh, Giang Minh không cần tận lực cường điệu. Ta nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ rõ ràng, Giang Minh đến cùng muốn nói cho người khác cái gì? Đồng thời Giang Minh tất nhiên có thể đem đai lưng ném đến nơi này, há không chính là nói hắn từ cái kia tòa nhà chưa hoàn thành bên trong đi ra qua. Tất nhiên phát hiện tòa nhà chưa hoàn thành bí mật, đồng thời đi ra, vì cái gì không trực tiếp về cục cảnh sát, mà về tới cái kia tòa nhà chưa hoàn thành bên trong. Ta đứng dậy, nhìn phía xa cái kia tựa như lẻ loi trơ trọi một cái mộ bia đồng dạng tòa nhà chưa hoàn thành, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Tại tòa kia trong lâu, đến cùng cất giấu cái gì bí mật? Ta cũng không có tùy tiện đi tới cái kia tòa nhà chưa hoàn thành bên trong, trên thân chỉ đem từ Giang Minh trong dây lưng tìm ra cái kia mấy bình diệt linh thủy, ta mạnh mẽ xông tới cái này tòa nhà chưa hoàn thành, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Ta hiện tại cần trợ giúp. Ta một bên hướng về trên quốc lộ đi đến, một bên lấy ra điện thoại đến, chuyển ra một chuỗi dãy số. Điện thoại vang lên 2 tiếng phía sau, liền truyền đến một cái có chút buồn ngủ âm thanh, "Uy, người tìm ai?" "Tiểu La, ta là Tần Dương." "Tần Dương?" Trong loa truyền ra âm thanh lập tức cao mấy lần, chấn động đến lỗ tai ta đều có chút đau, "Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta? Lão đại lúc trước như vậy coi trọng ngươi, tiểu tử ngươi vậy mà nói đi là đi. Quả thực chính là một đầu bạch nhãn lang. Ngươi có biết hay không, hiện tại lão đại đã nằm viện. Sinh tử không biết. Nếu như ngươi hỗ trợ, lão đại tuyệt đối không có khả năng bị đưa đến bệnh viện." Nói đến về sau, ta mơ hồ nghe đến Tiểu La âm thanh vậy mà mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Ta nghe lấy Tiểu La oán trách, không có cho chính mình giải thích. Làm Tiểu La nói xong về sau, ta mới lên tiếng, "Ta đã đi bệnh viện bên trong nhìn qua Giang Minh, ngươi yên tâm, Giang Minh không có việc gì, ta hiện tại đang chuẩn bị điều tra tòa nhà chưa hoàn thành mất hồn án, thế nhưng ta cần ngươi trợ giúp." Tiểu La trầm mặc chỉ chốc lát, "Vậy ngươi đến đại viện tìm ta a? Ngươi có thể lái xe tới đón ta một cái sao? Ta tại tòa nhà chưa hoàn thành phụ cận, kế bên này không có xe a." Bất quá không đợi ta nói xong, Tiểu La liền đem điện thoại cho giật máy. Nghe lấy trong loa truyền ra tới âm thanh bận, ta một trận cười khổ. Hiển nhiên, Tiểu La mặc dù đáp ứng hỗ trợ, thế nhưng cũng chỉ là xây dựng ở ta có cứu về Giang Minh hy vọng cái tiền đề này bên dưới, đối với ta, hắn vẫn là không có cái gì ấn tượng tốt. Tất nhiên không thể trông chờ có người tới đón ta, vậy cũng chỉ có thể dùng chân đi. Từ tòa nhà chưa hoàn thành đến đại viện, ta đi ước chừng một đêm, mãi đến chân trời dâng lên màu trắng bạc, ta mới nhìn đến cái kia đại viện cửa lớn. Mà Tiểu La cũng đã sớm liền đứng tại cửa ra vào, nhìn xem trên mặt hắn mắt còn thâm, sợ rằng đêm qua tiếp vào ta điện thoại về sau liền chờ ở chỗ này á. Chương 84, tử vong xe buýt. Chương 84, tử vong xe buýt. Ngươi làm sao mới đến? Tiểu La tức giận chừng. Đi xa như vậy đường, ta liền cười khổ khí lực cũng không có, đi đến bên cạnh cửa, tay vịn cung cửa thở hồng hộc nói, ta là từ tòa nhà chưa hoàn thành một khắc không ngừng đi tới, hiện tại có thể trở về đã rất nhanh. Tiểu La nhìn ta một hồi, há miệng tựa hồ muốn nói chút gì đó lại lập tức hừ một tiếng, quay người đi vào tiểu lâu, nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Ngươi có thể giúp ta cái gì? Theo Tiểu La đi vào tiểu lâu ta hỏi lại. Tiểu La liếc ta một cái, ta chỉ là một cái làm hậu cần, sofa chiến đấu ta không có lao đại cái chủng loại kia có thể nhìn thấy ác linh năng lực, thế nhưng ta lại có thể cho ngươi cung cấp một chút mới trang bị. Nói xong, Tiểu La mở ra một bên trên vách tường một cái hốc tối, sau đó đem một viên nhựa lựu đạn ném cho ta. Đây là phá linh đạn, là đối trung cấp ác linh cần thiết trang bị. Trung cấp ác linh? Ta sửng sốt một chút. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn không biết ác linh phân cấp? Tiểu La dùng một bộ xem thường người ánh mắt nhìn ta, phối hợp hắn cái kia một mặt hèn mọn dạng, lộ ra muốn ăn đòn vô cùng. Gặp ta không nói chuyện, Tiểu La liền nói tiếp, vậy ta liền nói cho ngươi biết, ác linh cũng là phân đẳng cấp, đơn giản nhất phân cấp phương pháp là đem ác linh chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp tam đẳng. Cấp thấp ác linh có thể phụ thể tại nhân loại trên thân, đồng thời chỉ có dựa vào phụ thể mới có thể với cái thế giới này vật chất tiến hành can thiệp, nói ví dụ như giết người dâm nhạc. Trung cấp ác linh năng lực rất nhiều, đồng thời thập phần cường đại, thế nhưng bọn họ đều có thể thi triển một loại quỷ đả tường năng lực. Nghe lão đại nói qua ngươi phía trước gặp phải nghiệt linh, đó chính là trung cấp ác linh. Cái kia cao cấp ác linh đâu? Ta hỏi. Cao cấp ác linh, loại đồ vật này mấy trăm năm đều không nhất định có thể đi ra một cái, cho nên đối với bọn họ thực lực định vị vẫn là không biết, bất quá ít nhất nắm giữ có thể tùy tiện tiêu diệt một chi hiện đại hóa trang bị lữ lực lượng, bọn họ có thể không sáng tạo ảo giác, liền để người bình thường nhìn thấy. Đồng thời không cần phụ thể, liền có thể can thiệp cái này thế giới vật chất. Bất quá đây đều là cơ sở nhất phân chia, cấp thấp ác linh thực lực đều không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt cũng chính là chỉ số IQ, thế nhưng cùng là trung cấp ác linh, thực lực chênh lệch nhưng đều là rất lớn. Nghe Tiểu La giải thích, ta đối ác linh xem như là có một cái hệ thống hiểu rõ. Nghĩ nguyên bản Giang Minh là muốn đem cái này rất nhiều tin tức đều muốn chậm rãi dạy cho ta à, nghĩ đến Tiểu La nói nếu có phối hợp của ta, Giang Minh nhất định sẽ không vào ở bệnh viện, ta cũng cảm thấy chính mình quá tùy hứng. Hiện tại ta nhất định phải nhanh nắm giữ tất cả có thể được đến tình báo. Giang Minh tỉnh lại, chúng ta có thật nhiều sự tình muốn làm, thế nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào ta mới có thể để cho hắn tỉnh lại. Vậy cái này phá linh đạn là dùng làm gì? Ta cũng không cho rằng cái này lựu đạn chính là một cái dùng để tiêu diệt ác linh vũ khí. Bởi vì cho dù là đối nghiệt linh loại kia trung cấp ác linh, diệt linh thủy vẫn cứ có cực mạnh tính sát thương, cũng không cần những tính sát thương trang bị. Cái này dẫn nổ về sau có thể giải trừ quỷ đả tường, hữu hiệu phạm vi là lấy bạo tạc điểm làm tâm điểm, bán kính 10 mét phạm vi, hữu hiệu thời gian 6 giây. Phương pháp sử dụng tiện tay lôi đồng dạng. Chắc không được cái này bị Tiểu La xưng là đối trung cấp ác linh cần thiết trang bị. Ta gặp phải hai cái trung cấp ác linh, mặc dù may mắn sống tiếp được, thế nhưng đối quỷ đả tường loại năng lực kia vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nhất là tại Đỗ Kiến nhà gặp phải cái kia nghiệt linh, chẳng những làm cho không người nào có thể chạy trốn, thậm chí còn có thể để người mất đi hành động lực. Nếu mà có được vật này, tại gặp phải loại kia quỷ đà tường ta cũng không cần sợ hãi. Cái này cùng diệt linh thủy đồng dạng, là cấp trên phát xuống đến, chúng ta không làm được, ta chỗ này cũng chỉ có cái này một viên. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không cần dùng. Tiểu La cường điệu nói. Một cái. Ta không khỏi nết nết miệng. Tiếp lấy Tiểu La lại mang ta đi một cái nhà kho, bên trong bày biện hai hàng giá binh khí, phía trên lại đều để đó một chút đao kiếm loại vũ khí lạnh. Trong này vũ khí cũng đều là đối ác linh hữu hiệu. Diệt linh thủy dù sao sẽ dùng xong, nếu như đối mặt đại lượng ác linh tập kích, phương pháp tốt nhất vẫn là dùng những này không có sử dụng số lần hạn chế vũ khí lạnh. Thích cái gì vũ khí liền cầm lấy a. Ta nhìn xem cái kia cả phòng quyết đoán, trên trán hắt tuyến bộc phát. Nếu như ta cầm những vật này đi ra, sợ rằng không đi hai bước liền bị người tố cáo mang theo quản chế vũ khí a, với liền không có dễ dàng ẩn tàng mang theo vũ khí sao? Ta nhìn hướng ngồi tại cửa ra vào Tiểu La hỏi. Trên mặt bàn để đó bộ kia bao tay trắng cũng có thể đối phó ác linh. Ta đi đến Tiểu La chỉ trước bàn, trên bàn để đó một bộ bao tay trắng. Thoạt nhìn liền cùng trên đường phố mua cái chủng loại kia hàng vỉa hè hàng cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng làm ta đem bộ kia thủ sáo cầm lên thời điểm, lại phát hiện khác biệt, cái này một bộ bao tay không biết là cái gì làm, một cái đoán chừng liền có 2-3 cân trọng lượng. Vừa muốn hỏi Tiểu La cái này găng tay chỗ đặc thủ, Tiểu La lại không có cái này kiên nhẫn, trực tiếp đi về phía trước. Mặc dù về sau Tiểu La lại cho ta nhìn một chút đối phó ác linh trang bị, thế nhưng những trang bị kia cũng nhiều không thực dụng, cho nên ta cũng không có lựa chọn, cuối cùng chỉ là mang theo đại lượng diệt linh thủy, sau đó cầm cái kia một cái phá linh đạn, còn có cái kia một bộ bao tay rời đi. Uy, làm ta đi ra đại viện về sau, Tiểu La ở sau lưng kêu ta một tiếng. Còn có chuyện gì sao? Ta quay người nhìn hướng Tiểu La. Mời ngươi, nhất định muốn đem đại ca cấp cứu trở về. Tiểu La nhìn xem trịnh trọng nói, tính toán ta văn ngươi. Nhất định. Ta mở ra Tiểu La cho ta mượn xe, lại lần nữa đi tới cái kia tòa nhà chưa hoàn thành phía trước. Rõ ràng là vào lúc giữa trưa, Lâm Giang thị địa phương khác đều là mặt trời chói chang, thế nhưng cái này tòa nhà chưa hoàn thành trên đỉnh nhưng lại có một mảng lớn mây đen bồi hồi không tiêu tan. Phảng phất là tại tỏ rõ lấy cái này tòa nhà chưa hoàn thành chẳng lành. Màu nâu dây leo hiện đầy lâu thể mặt ngoài, từ xa nhìn lại, những này dây leo vậy mà hợp thành một cái chảy nước mắt khô lâu đồ án. Liên tại ta chuẩn bị đi vào cái này tòa nhà chưa hoàn thành thời điểm, đột nhiên nghe đến bên cạnh truyền đến một trận ô tô tiếng còi, Ta quay đầu đi, lại nhìn thấy khoảng cách ta không đủ 3 mét địa phương ngừng lại một chiếc cũ nát xe buýt. Nguy rồi, ta làm sao đem cái này gốc dạ quên mất? Nhìn xem trên xe mặt kia bộ mảng lớn hư thối tài xế, trong lòng ta thầm hô hào bét. Ta một tháng này đều tại những thị, cũng sớm đã quên cái này Lâm Giang thị có một chiếc một mực đuổi theo tử vong của ta xe buýt. Ta trở về cả ngày, đừng nói uống thi dầu, trên thân liền mang đều không mang. Lúc này muốn trốn qua cái này tử vong xe buýt cơ hội là không thể nào. Trên đầu của ta mồ hôi lạnh ứa ra, lấy ra một bình diệt linh thủy nắm trong tay, cũng không biết cái này diệt linh thủy đối cái kia tử vong xe buýt có hiệu quả hay không, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể thử một lần. Tử vong xe buýt miệng của tài xế góc trên trọn, phản phất là bởi vì tìm tới ta cái này đã lâu không gặp bỏ trốn người mà cảm thấy hưng phấn đồng dạng, theo nụ cười của hắn, trên mặt hắn một khối thịt thối đều rớt xuống, lộ ra cái kia bỏ đầy giỏi bỏ bạch cốt. Động cơ manh minh, cái kia cũ nát tử vong xe buýt đột nhiên hướng ta lao đến. Liên tại ta chuẩn bị đem diệt linh thủy ném ra ngoài thời điểm, tử vong xe buýt tài xế nhưng thật giống như đột nhiên phát hiện cái gì để hắn cảm thấy kinh khủng sự tình đồng dạng, miệng mở lớn phát ra kinh hoàng gọi tiếng, một đôi tay điên cuồng dãy rủa vô lăng. Tình hình này ngược lại là tươi mới. Đã thấy cái kia tử vong xe buýt lúc này lại hoàn toàn không nghe tài xế sai bảo, vậy mà tại muốn đụng vào ta thời điểm đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về kia tòa nhà chưa hoàn thành lái đi. Trong xe những cái kia hành khách hiển nhiên cũng phát giác tình huống không đúng, từng cái điên cuồng vỗ cửa sổ xe, trong miệng phát ra hoảng sợ gọi tiếng, một bộ muốn trốn ra được bộ dạng. Thế nhưng cái tiếc nhưng là phí công, ta trơ mắt nhìn cái kia tử vong xe buýt lái vào cái kia tòa nhà chưa hoàn thành bên trong, sau đó liền biến mất. Tòa nhà chưa hoàn thành bên trong, đến tột cùng có cái gì? Ta nhìn xem tòa nhà chưa hoàn thành cửa lớn, không khỏi dùng mình một cái. Chương 85, độc nhãn quái. Chương 85, độc nhãn quái. Ta nhất định phải thừa nhận, tại cái này một khắc trong lòng ta đánh lên chống lui quân. Ta hiện tại cảm giác đây quả thực giống như là ta lần thứ nhất gặp phải ác linh lúc cảm giác đồng dạng, đối mặt cái kia không biết hoảng hốt, bản năng sẽ muốn trốn tránh. Vào đúng lúc này, điện thoại của ta đột nhiên vang lên. Ta đem điện thoại lấy ra, nhìn xem cuộc gọi đến biểu thị bên trên tiểu La danh tự, ta không hiểu cảm thấy một trận bất an. Ta vừa đem điện thoại kết nối, mịt rô bên trong liền truyền ra tiểu La cái kia thanh âm lo lắng, "Tần Dương, ngươi tình huống bên kia thế nào?" Ta vừa rồi đến bệnh viện thời điểm nghe nói, mất hồn án ban đầu hai cái người bị hại đã chết. "Cái gì? Làm sao sẽ chết?" Ta hoài nghi có phải là chính mình nghe lầm, rõ ràng những cái kia mất đi hồn phách người phía trước đều chỉ là hôn mê mà thôi, cái này đều đã mấy ngày, làm sao đột nhiên liền có người chết đi? Ta cũng muốn biết. Ta cũng là vừa tới bệnh viện nghe nói, hiện tại vừa rồi hai cái người bị hại được chẩn đoán là tử vong. Vừa rồi? Chẳng lẽ nói là vì mới vừa rồi bị cái này tòa nhà chưa hoàn thành nuốt lấy chiếc kia tử vong xe buýt dẫn đến người bị hại tử vong sao? Ta ngẩng đầu nhìn trước mặt đại lâu, không biết có phải hay không là ảo giác, ta hình như nhìn thấy lầu đó trên đỉnh âm nhạc có hào quang màu xanh lục lập lòe, mà bầu trời bên trong mây đen phảng phất cũng càng dày. Lại có một cái người bị hại bị đưa đến phòng cấp cứu bên trong, dù không được ta suy nghĩ nhiều, trong điện thoại lại truyền ra tiểu La thanh âm hốt hoảng, tiếp tục như vậy, lão đại sẽ không phải ngậm miệng. Ta gào thét lớn tính toán tiểu La lời nói, Giang Minh hắn làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Ta sẽ không để loại này sự tình phát sinh, tuyệt không. Ta đem điện thoại cúp máy, cắn răng, hướng về kia tòa nhà chưa hoàn thành chạy đi. Ta đã mất đi quá nhiều bằng hữu, thậm chí mất đi nhã kỳ, ta tuyệt sẽ không lại để cho ác linh từ bên cạnh ta cướp đi bất kỳ kẻ nào. Theo ta tới gần, từ chỗ nào thủy tinh cửa lớn khung cửa bên trong lại có máu tươi chảy ra, phản phất tại cảnh cáo ta không nên tiến vào đến cái này ác linh thống trị cấm khu đồng dạng. Ta không để ý đến cái này chảy máu cửa lớn, đột nhiên đem cửa cho đẩy ra, vọt vào cái này tòa nhà chưa hoàn thành bên trong. Cũng không biết cái này tòa nhà chưa hoàn thành ban đầu là làm sao thiết kế, tầng 1 thậm chí ngay cả một cánh cửa sổ đều không có, ánh mặt trời chiếu không tiến vào, toàn bộ tầng 1 đều bị hắc ám bao phủ. Hông hộc, hông hộc. Hắc ám bên trong có nặng nề tiếng thở dốc vang lên. Ta hướng về phía trước nhìn, tại cái này đen nhánh trong lầu mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn hình dáng ngay tại hướng ta tới gần gần. Mà khi cái kia cự vật khoảng cách ta còn có chừng 5 mét thời điểm, mượn từ cửa lớn thủy tinh xuyên thấu vào ánh mặt trời, ta cuối cùng thấy rõ đến đó là một cái thứ gì. Vật kia chừng hơn 3 mét thân cao, thân thể khổng lồ bên trên chất đống tầng tầng lớp lớp thịt mỡ, thậm chí liền chân của nó ta đều nhìn không thấy, trên lưng thịt thừa kéo tại mặt đất, không thể tránh khỏi bị mặt đất mài hỏng, để nó sau lưng lưu lại một con đường máu. Trên người của nó dài 4 cái cánh tay trắng kiện, trong tay nắm lấy chừng ta eo thô dây xích sắt, mà so với hắn cái kia đánh đến vô lý thân thể, đầu của hắn cũng chỉ có người bình thường lớn nhỏ, chỉ là trên mặt cũng chỉ có một cái to lớn dựng đứng con mắt. Nó đi tới trước mặt của ta, cái kia con mắt thật to nhìn xuống ta, sau đó đột nhiên cầm trong tay cái kia to lớn dây chuyển hướng về ta huy động lên đến. Nặng nghề xích sắt mang theo tiếng gió vụ vụ từ trên trời giáng xuống, ta vội vàng hướng về một bên nhảy xuống. Phịch một tiếng trầm đục, mặt đất xi măng bị đập ra một cái tiếp cận nửa mét hố sâu, nếu như không phải mới vừa ta tránh kịp thời, sợ rằng liền muốn biến thành một bãi thịt nát. Cái này cũng có thể xem như là ác linh sao? Ta nhìn xem cái kia chuyển hướng ta quái vật to lớn, trong lòng thực tế không cách nào đem hắn cùng ta phía trước gặp phải những cái kia ác linh hình tượng liên hệ với nhau, loại này đồ vật càng giống là từ ác mộng bên trong đi ra quái vật. Mặc dù cái kia độc nhãn quái vật dáng người to lớn, thế nhưng tốc độ lại cũng không chậm, nhìn thấy xích sắt thất bại, một cánh tay đột nhiên bại xuống, hướng ta chụp lại. Ta cũng không dám cùng loại này quái vật to lớn so đấu lực lượng, chỉ có thể lại lần nữa tránh về một bên đi vòng qua phía sau của nó, sau đó đem cũng sớm đã nắm trong tay diệt linh thủy bước xuống cái kia quái vật trên lưng. Phúc! Một đoàn ngọn lửa màu xanh lục xuất hiện tại quái vật phía sau, thế nhưng đối với da dày thịt béo quái vật, lại bèn bèn chỉ là cháy rủi nó một lớp da mà thôi, cũng không có đối với nó tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Giống phía sau bị đau, nhường cho quái vật phẫn nộ gào lên, nó cái kia mập mạp thân thể giống như con toy thần tốc chuyển đi qua, trong tay kéo lấy xích sắt quét ngang, nặng nghề xích sắt đem cái kia đại sảnh bên trong mấy cây cột chịu lực đều đánh vỡ nát. Ta vội vàng nhảy dựng lên, mặc dù tránh khỏi xích sắt, thế nhưng cái kia bị đánh nát trụ xi măng bắn tung tóe hòn đá lại đập vào trên vai của ta, một trận bức rứt đau đớn để ta thậm chí hoài nghi mình xương có phải là đều đứt rời. Bất quá ta nhưng bây giờ không lo được kiểm tra trên người mình bị cái gì tổn thương, bởi vì cái kia độc nhãn quái không có cầm dây chuyền hai cái cánh tay, chính một trái một phải hình như đập mũi như thế hướng về ta đánh tới. Ta vội vàng hướng về sau lăn lộn. 3. To lớn vỗ tay âm thanh, quả thực liền cùng tại hai ta bên cạnh nổ một cái tiếng sấm đồng dạng, chấn động đến ta mà nhiều ông vang lên. Cái này độc nhãn quái, quả thực chính là ta gặp phải người khó dây dưa nhất, liền ta phía trước gặp phải hai cái kia nghiệt linh ta cảm giác cũng không có cường đại như vậy, dù sao nghiệt linh dùng diệt linh thủy liền có thể đối phó, mà người này, diệt linh thủy làm tới trên người nó, nhưng thật giống như là bị con muỗi đinh một cái đồng dạng, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Nhìn xem một cái độc nhãn quái, ta quả quyết quay người hướng về trên lầu chạy đi, nó cái kia thân thể khổng lồ hiển nhiên không có cách nào lên cầu thang, chỉ cần ta lên lầu 2, cũng không cần lo lắng cái này quái vật. Độc nhãn quái mặc dù lợi hại, thế nhưng ta cũng không cho rằng những cái kia mất đi hồn phách là nó làm đến, từ vừa rồi giao thủ cũng có thể thấy được đến, cái này quái vật chỉ giỏi về sử dụng ma lực. Giang Minh lúc nào cũng có thể tử vong, ta hiện tại không có thời gian cùng cái này độc nhãn quái dây dưa, mà là cần tìm tới chân chính tạo thành mất hồn án phía sau màn hát thủ. Không cách nào theo ta leo lên cầu thang, độc nhãn quái nhìn xem hướng về tầng 2 chạy đi, ta phát ra phẫn nộ gào thét, trong tay xích sắt huy động, hướng ta đập tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, trước mặt ta cái kia một đoạn cầu thang bị đập vỡ nát, để ta kém chút đạp hụt rất xuống. Nhìn xem cái kia lại lần nữa hướng về ta đập tới xích sắt, ta vội vàng hướng về phía trước nhảy lên, nhảy tới phía trước đoạn kia trên bậc thang, bất quá còn không đợi ta đứng vững, dưới chân bê tông liền đột nhiên vỡ vụn, ta dưới chân không còn từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Bối rối ở giữa, ta hai tay giữa không trung bên trong nắm, bắt loạn nhìn, đem một cái rơi tại mặt cắt bên ngoài thép nắm chắc, tránh khỏi chính mình rơi xuống. Thế nhưng có cái kia độc nhãn quái nhìn chằm chằm cái kia nhìn chằm chằm ta treo giữa không trung bên trong hiển nhiên cũng là mười phần nguy hiểm, chỉ thấy cái kia độc nhãn quái lại lần nữa vung lên trong tay xích sắt. Mắt thấy xích sắt kia liền muốn nện ở ngang hông của ta, ta cắn răng, dùng hết bú sữa mẹ khí lực, leo lên trên đi. Liền kém như vậy một cái mắt, ta liền sẽ bị cái này xích sắt quét đến. Út sấp trên bậc thang, ta thậm chí không kịp thở một cái, liền dùng cả tay chân hướng về tầng 2 bỏ đi. Làm ta chân đụng phải tầng 2 mặt đất lúc, ta mới ngồi dưới đất hít vào một hơi thật dài. Nhưng tầng 2 không khí bên trong tràn ngập loại kia thi thể mùi thối, lại làm cho ta kém chút ngạt thở ngất đi. Chương 86, gửi thi trùng. Chương 86, gửi thi trùng. Xem như đã từng án chưa giải quyết tổ một thành viên, mùi sát thối với ta mà nói không hề lạ lắm. Thế nhưng ở nơi này vậy mà lại có sát thối, lại sát thực vượt quá dự liệu của ta. Dù sao cho tới nay mất hồn án người bị hại đều chỉ là hôn mê, chứ hôm nay bên ngoài cũng không có nghe nói qua có tử vong người. Ta hướng về kia sát thối bị bay tới phương hướng nhìn, chỉ thấy tại ta không xa có mấy cỗ thi thể hình như bị ném rác rưởi đồng dạng tùy ý chồng chất tại kia bên trong, chỉ là những thi thể này lại đều chỉ có thân thể, mà không thấy tay chân. Ta đứng dậy đi tới, từ những thi thể này hư thối trình độ đến xem, sợ rằng đã chết ít nhất chừng một tháng. Đồng thời những thi thể này trên thân còn có cái này một chút dấu răng, chân chính cảm thấy buồn nôn, nhưng là những này dấu răng cũng không phải là cái gì dã thú lưu lại, mà là nhân loại dấu răng. Chẳng lẽ nói lâu này bên trong trừ tầng một cái kia độc nhãn quái bên ngoài, còn có bị thích ăn thịt người ác linh trô bám thân người sao? Ta tới đây tòa nhà chưa hoàn thành là tính toán giải ra mất hồn án bí mật, thế nhưng cho đến bây giờ trong lòng ta nghi hoặc lại càng ngày càng nhiều. Tầng một cái kia hình thể to lớn độc nhãn quái là thế nào tiến vào lầu này bên trong, còn có những này rõ ràng bị người cắn qua thi thể, nếu như lầu này bên trong ác linh như thế thích ăn người lời nói, như vậy vì cái gì phía trước đi vào những người kia đều chỉ là mất hồn phách, trên thân cũng không có thụ thương. Ta nhìn hướng cầu thang phương hướng, sợ rằng nếu biết rõ tất cả những thứ này đáp án chỉ có bên trên tầng cao nhất tầng 3 mới có thể làm rõ ràng. A, ta quay người hướng về trên lầu chạy đi, bất quá liền tại ta đi đến đầu bậc thang thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một giọt màu xanh dịch nhờn nhưng từ đỉnh đầu nhỏ xuống đến trước mặt của ta. Thân thể của ta theo bản năng liền làm ra phản ứng, hướng về sau nhảy xuống, cơ hồ là tại ta phía sau nhảy đồng sự, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt của ta. Làm ta nhìn thấy trước mặt ta đồ vật, ta cuối cùng biết những thi thể này sợ thất đi tứ chi đến địa phương nào. Ở trước mặt ta chính là một cái nằm dạp trên mặt đất người, chỉ là ở sau lưng của nàng, dưới xương sườn đều bị đón dư thừa tay chân, loại này thân thể cấy ghép thoạt nhìn có chút quen mắt, hình như cùng phía trước cái kia toái thi ác linh đem những cái kia bị hắn lấy đi thân thể cấy ghép đến người khác trên thân bộ dạng không sai biệt lắm. Trên thân nhiều ra đến tay chân, tăng thêm cái kia lớn lạ thường bụng, để trước mặt ta người kia thoạt nhìn giống như là một cái to lớn con nhện đồng dạng. Mới mẹ thịt có chút cứng rắn âm thanh từ cái này nhân thể trâu trong miệng phát ra, hắn đầu hướng về lỗ mũi của ta có rúm, chất lỏng màu xanh lục từ hắn cái kia một đôi không có tròng mắt chỗ trống viền mắt bên trong chảy ra. Ta không biết trước mặt cái này nhân thể chi chu đến cùng có tính hay không là sống, thế nhưng ta có thể khẳng định nhưng là, hắn tuyệt đối không có bị ác linh phụ thể, bởi vì ở trên người hắn ta nhìn không thấy mảy may ác linh khí tức. Không quản ngươi đến cùng là cái gì, đều đi chết đi. Ta đem diệt linh thủy hướng về kia nhân thể chi chu ném qua. Bất quá khiến ta kinh nha chính là, cái này nhân thể chi chu cũng không có trốn tránh, mà là há miệng một cái đem ta ném ra ngoài diệt linh thủy cho tiếp nhận. Giang giác. Diệt linh thủy cái bình bị nhân thể chi chu cắn nát, bên trong chất lỏng theo khóe miệng của nàng chảy xuống, đem trên mặt nàng da thịt đều cho ăn mòn rơi một khối. Hừ. Nhân thể Chi Chu đem trong miệng mảnh thủy tinh vỡ nôn ra, cái kia một mặt ghét bỏ biểu lộ, phản phất là cảm thấy diệt linh thủy không tốt uống đồng dạng. Tầng một cái kia diệt linh thủy không cách nào tổn thương độc nhãn quái đã đủ để ta cảm thấy khó giải quyết, không nghĩ tới cái này nhân thể Chi Chu vậy mà so cái kia độc nhãn quái càng khó chơi hơn, thậm chí ngay cả diệt linh thủy cũng dám ướt. Cho tới nay đối phó ác linh lợi khí liên tiếp thất bại, để ta không khỏi có chút luống cuống, đối mặt bắt đầu hướng ta bỏ đến nhân thể Chi Chu, ta không khỏi lùi lại. Nhưng ta cái này hai cái đùi, sao có thể chạy qua cái này tám đầu chân nhân thể Chi Chu? Ta mới vừa lùi lại chưa được hai bước, cái này nhân thể Chi Chu liền đã nhảy lên một cái hướng ta đánh tới. Trong lúc đội vã, ta chỉ có thể huy động lên năm đấm, hướng về trên mặt của hắn đập tới. Nhắc tới, ta đối với chính mình một quyền này cũng không coi ôm cái gì kỳ vọng quá lớn, cùng những cái kia ác linh giao thủ mấy lần, ta khác sâu minh bạch, dù cho đồng dạng dùng thích hợp thân thể của nhân loại, ác linh tại không để ý tới thân thể phụ tải dưới tình huống, hoàn toàn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Bất quá không nghĩ tới chính là, kia đến thế rào rạt nhân thể Chi Chu, lại bị ta một quyền này trực tiếp đánh lăn đến một bên. Nhìn xem cái kia lung la lung lay, đứng lên lần nữa nhân thể Chi Chu, ta mới kịp phản ứng, cái này nhân thể Chi Chu mặc dù tướng mạo hung ác, cũng không phải là bị ác linh phụ thể nhân loại, dù cho trên thân di thực những cái kia tay tay chân chân, thế nhưng hắn kháng đòn tính sợ rằng cùng người bình thường không sai biệt lắm. Bị đánh rất một bên nhân thể Chi Chu trong miệng phát ra thanh âm tê tê, bốn cái tay nắm quả đấm, hung hăng đánh mặt đất, một bộ bộ dáng rất tức giận. Chết. Nhân thể Chi Chu giống giận, hai đoàn màu xanh đổ vật từ hốc mắt của nàng bên trong bắn đi ra. Ta không nghĩ tới cái này nhân thể Chi Chu vậy mà còn biết công kích từ xa, né tránh không kịp dưới tình huống, theo bản năng tay giơ lên ngăn tại trước mặt. Một đoàn màu xanh từ bên thai của ta bay qua, thế nhưng một đoàn khác rơi xuống trên tay của ta. Lúc này ta mới nhìn đến, từ nhân thể Chi Chu trong mắt bắn ra đồ vật vậy mà là một cái ngón út lớn nhỏ màu xanh nguyên trùng, côn trùng phía sau mọc đầy màu đen đục thứ. Không đợi ta làm ra phản ứng, ta liền cảm giác lòng bàn tay truyền đến một trận kim đâm đồng dạng như kim châm, ngay sau đó liền nhìn thấy cái kia côn trùng vậy mà chui vào trong lòng bàn tay của ta. Cái này cho ta sợ hãi, không quản đây rốt cuộc là cái gì côn trùng, tiến vào trong cơ thể ta tuyệt đối không phải một cái tốt tình huống. Ta vội vàng nâng lên tay trái, muốn đưa nó từ trong tay ta lôi ra ngoài, thế nhưng cái này côn trùng lại nhanh hơn ta trong chớp mắt liền hoàn toàn chui vào trong tay ta, chỉ để lại một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Thế nhưng cái này còn không có xong, ta có thể nhìn thấy da của ta phía dưới có một khối nô lên, ngay tại thần tốc theo cổ tay của ta leo lên trên, ta có thể rõ ràng cảm thấy vỏ phía dưới có đồ vật bỏ qua loại kia có chút ngứa tê dại, làm cho lòng người nắm chặt cảm giác. Ta vội vàng đưa tay trái ra, bóp lấy cổ tay của ta, muốn ngăn lại cái này côn trùng, nhưng lại là phí công, cái kia côn trùng đã theo cánh tay của ta tiến vào trong thân thể của ta. Nơi trái tim trung tâm đột nhiên truyền đến một trận quặn đau, chắc hẳn cái kia côn trùng mục tiêu chính là trái tim của ta a, bất quá ta cũng không có lập tức chết đi, thậm chí, tại trận kia tim đau thắt sau đó, ta liền không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái, cái kia côn trùng hình như đột nhiên yên tĩnh trở lại, bất quá cái này lại làm cho ta càng ngày càng khẩn trương lên, khẩn trương đến thậm chí là cảm giác chính mình có thể nghe đến chính mình trái tim cái kia bịch bịch nảy âm. Thanh. Dù sao người nào trong cơ thể nhiều ra một đầu chẳng biết tại sao côn trùng, đều không cách nào tỉnh táo lại a, liền tại ta uy trong cơ thể côn trùng sẽ làm ra cái gì phản ứng mà cảm thấy lo lắng thời điểm, một trận tiếng thở dốc dồn dập đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của ta. Nhưng là cái kia nhân thể Chi Chu, lúc này lại hình như thở không được đồng dạng, một đôi tay nắm lấy cổ của mình, đầu nâng cao, miệng mở rộng miệng lớn hít vào khí. Mà sau lưng của hắn nhiều ra đến cái kia mấy cái tay, thì giữa không trung bên trong tào loạn, như vậy để ta liên tưởng tới ngâm nước người. Không bao lâu, nhân thể Chi Chu đột nhiên nằm ở trên mặt đất, thân thể không nhúc nhích liền cùng chết đồng dạng, thế nhưng cái kia lớn đến kinh người bụng lại không ngừng phập phồng, phảng phất bên trong có một cái dị hình muốn thai nghén mà ra đồng dạng. Chương 87, trong lầu có. Chương 87, trong lầu có. Nhìn xem nhân thể Chi Chu cái kia bỗng nhiên thu nhỏ, đột nhiên bành trướng bụng, ta có một loại bất an dự cảm, đội vàng trốn đến một bên một cái trụ xi măng phía sau. Cơ hồ là tại ta trốn tại trụ xi măng phía sau đồng thời, ta nghe đến phịch một tiếng tiếng vang, một chút da thịt hỗn hợp có nội tạng cùng chất lỏng màu xanh lục tung tóe khắp nơi đều là, hôi thối hương vị để người cảm thấy ngạt thở. Ta từ cái kia trụ xi măng phía sau đi ra, chỉ thấy cái kia nhân thể Chi Chu bụng đã theo nội bộ nổ tung, một đầu đủ dài một mét thịt heo trùng từ hắn ổ bụng bên trong chui ra, cái kia côn trùng bộ dạng quả thực chính là phía trước tiến vào trong cơ thể ta côn trùng phóng to bản. Thịt heo trùng nhìn ta một cái đồng thời không có làm để ý tới liền xẹt một cái theo cầu thang út sấp trên lầu đi. Ta nhìn xem nhân thể Chi Chu thi thể, đành phải nuốt một miếng nước bọt. Cái này nhân thể Chi Chu sẽ không phải cũng là bị cái kia côn trùng ký sinh đi. Nếu là như vậy, chẳng phải là nói có một ngày ta cũng sẽ giống như hắn, bị trong cơ thể côn trùng bạo thể mà ra. Nghĩ đến cái này có thể, ta thay đổi cảm thấy trong bụng co quắp một trận, phản phất có thể cảm thấy cái kia côn trùng ngay tại trong cơ thể của ta xây tổ đồng dạng. Bất quá lập tức ta thay đổi an ủi mình, hiện tại y học phát đạt, ký sinh tại thể nội côn trùng, chỉ cần làm phẫu thuật lấy ra liền tốt, không cần lo lắng quá mức. Ta theo cầu thang chạy tới tầng 3. Cái này tòa nhà chưa hoàn thành tại tầng thứ 3 còn không có xây xong dưới tình huống liền ngừng xây, tầng 3 thậm chí liền lầu chót cũng không có, thế nhưng dù vậy, lầu 3 này cũng chưa chắc so tầng 1 ánh mặt trời bao nhiêu, ngược lại cho ta một loại càng cảm giác căm trầm. Ta không đợi từ thang lầu đi ra, liền theo cái kia côn trùng bỏ lúc lưu lại ướt xuống vết tích nhìn, chỉ thấy tại tầng 3 ở giữa đặt một tấm bàn thờ, phía trên cúng bái nhưng là một cái nửa người dưới là côn trùng nửa người trên là người quái dị tượng đồng. Tượng đồng phía trước thanh đồng lư hương bên trong một loại màu đỏ sông hương đang thiêu đốt, tản ra nhưng là một cô đốt cháy thi thể mùi thối. Tại cái kia nghĩ bên đường để đó một cái hồ lô màu đỏ, một người mặc áo dài, tóc hai bù xù lao phụ nhân đứng tại bàn thờ phía trước, mà cái kia từ nhân thể chi chu trong cơ thể chui ra ngoài thịt heo trùng, thì quận tại trên cổ của nàng, hình như một cái mịp rồi lọc đồng dạng. Lao phụ nhân cũng không có chú ý tới ta, một bên miệng lẩm bẩm nói cái gì, một bên hướng về trên không vung tiền giấy. Mà ta lại chú ý tới nàng mỗi lần đem tiền giấy vẩy hướng trên không, liền sẽ có một cái bóng mờ từ chỗ nào hồ lô bên trong bay ra ngoài, rơi vào đến cái kia tượng đồng bên trong. Vừa bắt đầu ta còn không biết những bóng mờ kia là cái gì, mãi đến nữ nhân đem cuối cùng một cái tiền giấy vẩy ra về sau, đỏ hồ lô rung động dữ dội, có một đạo hư ảnh từ bên trong đó bay ra, làm ta nhìn thấy cái này hư ảnh về sau, không khỏi sửng sốt, bởi vì cái này hư ảnh bộ dạng cùng Giang Minh quả thực giống nhau như lúc. Giờ khắc này ta đột nhiên phản ứng lại, những cái kia từ hồ lô bên trong bay ra ngoài hư ảnh, chính là những người bị hại kia trô mất đi hồn phách. Giang Minh hồn phách cũng không có như cùng phía trước những cái kia hồn phách đồng dạng, bị trực tiếp hút vào cái kia tượng đồng bên trong, mà là treo giữa không trung bên trong, cam tức nhìn lão phụ nhân kia. Lão phụ nhân khinh miệt nhìn Giang Minh hồn phách một cái, hừ lạnh một tiếng, chỉ là hồn phách, thoát ly nhục thân ngươi còn muốn lật lên sóng gió gì? Cho ta đàng hoàng xem như trùng ương tế phẩm a. Nói xong, lão phụ nhân vỗ mạnh một cái bàn thờ, chỉ thấy giữa không trung bên trong Giang Minh hồn phách rung động kịch liệt, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hút vào đến cái kia tượng đồng bên trong bộ dạng. Nhìn thấy một màn này, ta vội vàng nhảy ra ngoài, tiện tay nhặt lên một khối đá hướng về kia tượng đồng ném qua. Bụp một tiếng, tảng đá đem cái kia tượng đồng đánh rất trên mặt đất, Giang Minh linh hồn giữa không trung bên trong nhoáng một cái, lại về tới hồ lô kia bên trong. Người nào? Lão phụ nhân kia hiển nhiên không ngờ đến vậy mà lại có người quấy rầy nàng cách làm, tấm kia nếp nhăn chồng chất mặt bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đến có chút bơ méo. Mà cái kia nguyên bản quận tại cổ nàng bên trên thịt heo trùng lúc này thì nhảy tới cái kia bàn thờ bên trên, mọc đầy răng nhọn miệng há mở, một bộ tùy thời muốn nhào về phía ta bộ dáng. Ngươi? Lão phụ nhân nhìn thấy ta về sau hơi nhíu mày, ngươi không phải lão Lâm nữ tế sao? Không cho nhạc phụ ngươi đốt giấy để tang, tới đây tìm cái gì suối quẩy? Nghe đến lão phụ nhân kia lời nói, ta không khỏi sửng sở. Nghe nàng, có vẻ giống như nàng cùng nhạc phụ ta rất quen thuộc bộ dáng. Gặp nét mặt của ta, lão phụ nhân hừ hừ nói, không nghĩ tới Lâm Thiên Hào bảo mật công tác làm còn rất tốt, thậm chí ngay cả với chuẩn nữ tế đều không có nói cho. Cũng được, tất nhiên hắn chết, ta liền thay hắn nói cho ngươi một ít chuyện. A lão Lâm cùng ta là bạn cũ, nguyên bản ta hôm nay tại chỗ này làm sự tình, hẳn là hắn đến, làm sao hắn bị chính mình triệu hoán ác linh giết đi, cho nên cũng chỉ có thể ta tới đây đoạt người hồn phách, tế yến chủ vương. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi ăn nói linh tinh sao? Ta trưởng lão phụ nhân kia nói. Mặc dù ta đối nhạc phụ ta ấn tượng không tốt, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn là một cái có chút người chính trực, như thế nào lại cùng loại này bảng môn tà đạo là kẻ giống nhau. Lão phụ nhân nhìn ta hừ một tiếng, đem cái kia bị đánh rớt tượng đồng cho nhặt lên, không tin. Ta cần thiết lựa ngươi sao? Trong cơ thể ngươi đã bị gửi thi trùng ấu trùng ký sinh. Nếu như ta không quản ngươi lời nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị côn trùng bạo thể mà chết. Bất quá ngươi yên tâm, ta niệm tình ngươi là lão hữu nữ tế, tăng thêm ngươi phía trước giúp ta đưa tới một chiếc tử vong xe buýt, để ta có đầy đủ hồn phách, ta sẽ không làm khó ngươi. Đang hoang sống ở đó, chờ ta đem cái cuối cùng linh hồn tế hiến về sau, liền giúp ngươi đem trong cơ thể ấu trùng cho lấy ra. Nói xong, lão phụ nhân kia liền đem cái kia tượng đồng lại lần nữa đặt tới bàn thờ bên trên, chuẩn bị tiếp tục vừa rồi tế tự bộ dạng, một bộ kết luận ta sẽ đáp ứng nàng điều kiện bộ dạng. Bất quá nàng lại tính lầm, loại này đoạt người hồn phách dùng để tế tự bảng môn tà đạo, ta làm sao có thể tin tưởng nàng, huống chi ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem bằng hữu linh hồn bị dùng đi tế tự. Lão phụ nhân vừa vặn đem cái kia tượng đồng cất kỹ, ta cũng đã vọt tới cái kia bàn thờ phía trước, đoạt lấy cái kia chứa Giang Minh linh hồn hồ lô, sau đó đem cái kia bàn thờ toàn bộ lật tung đi qua. Nhìn thấy ta lại lần nữa phá hư tế tự, lão phụ nhân hung hăng chừng ta, ngươi cứ như vậy muốn chết sao? Ta lười cùng nàng nhiều lời nói nhảm, trực tiếp giơ quả đấm lên. Đối loại này xem mạng người như cỏ rác tà môn ma đạo, trực tiếp nhất giao lưu phương pháp chính là nằm đấm. Chỉ là ta lại sơ sót cái kia thịt heo trùng, còn không đợi quả đấm của ta đánh vào lão phụ nhân kia trên thân, cái kia nhục trùng liền trước một bước nhảy tới cánh tay của ta. Răng cơ làm răng đột nhiên nghĩ đến ta cánh tay tắt tới, miễn cương kéo xuống một miếng thì đến. Mà lão phụ nhân kia thì đứng tại cái kia không nhúc nhích, một bộ giống như là nhìn người chết ánh mắt nhìn ta, tất nhiên không biết tốt xấu, vậy ngươi liền cho ăn côn trùng à? Thịt heo trùng một cái nuốt vào tay của ta, ngay sau đó duỗi cổ, hướng ta yết hầu cắn. Nếu như bị lần này cắn phải lời nói, chỉ sợ ta nửa cái cổ đều muốn không có. Ta chỉ có thể liều mạng phế bỏ một cái tay nguy hiểm nâng lên tay trái tới chặn lần này. Lúc này ta còn thực sự có một ít hối hận phía trước tại đại viện không có từ tiểu la vũ khí trong kho hàng lấy ra một cái đại đao gì đó. Không phải vậy cái này côn trùng sớm đã bị ta một đao giang rắc.